Chương 403, Thiên bảng trước 10, kiếm tâm thông minh 2, chương 403, Thiên bảng trước 10, kiếm tâm thông minh 2, trời ban muốn biết, hắn bây giờ như thế nào. Thôi Thiên Tứ ngước mắt nhìn về phía Vân La công chúa. Hắn những năm gần đây một mực ở tại Lạc Sơn quận trấn Vũ Ti, toàn tâm toàn ý đóng vai trấn phủ sứ nhân vật, cho nên đối với hoàng thành bên kia biết rất ít. Lần này thừa dịp trước đến bái kiến Vân La công chúa thời khắc, tiện thể hỏi thăm chúc vô song tình hình gần đây. Hắn muốn biết, đối phương đến tột cùng có hay không bước ra một bước kia. Ngươi nói là ta cựu hoàng huynh a? Vân La công chúa quả nhiên hiểu ý, thêm chút trầm ngâm sau cười nói, có thể muốn để cho ngươi thất vọng, cựu hoàng huynh hắn bước ra một bước kia. Hắn bước ra. Thôi Thiên Tứ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, sợ Vân La công chúa nội tâm run lên. Nhưng trong chớp mắt, Thôi Thiên Tứ liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là cặp kia mày kiếm lại có chút nhíu lên, hiển lộ rõ ràng hắn nội tâm không bình tĩnh. Hắn quá rõ ràng Vân La công chúa lời nói này ý tứ. Chúc vô song vượt qua ngưỡng cửa kia, mang ý nghĩa đối phương tại không vào tông sư phía trước liền lĩnh ngộ võ đạo chân ý. Ngoài ra, còn có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Vân La công chúa ngữ khí lộ ra mấy phần ngưng trọng. Cứ việc vừa rồi Thôi Thiên Tứ cũng không động thủ, nhưng cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí thế cường đại, lại làm cho nàng khiếp sợ. Đã sớm nghe Thôi Thiên Tứ là nàng bị kia cái thế thiên tiêu cựu hoàng huynh kinh địch, vốn cho rằng tin đồn thành phần chiếm đa số, chưa từng nghĩ đối phương chỉ là một ánh mắt liền kinh hãi nàng. Thực lực thế này, so với cựu hoàng huynh còn muốn không thua bao nhiêu, cũng khó trách rất được hắn như vậy tôn sùng. Tin tức tốt gì? Thôi Thiên Tứ không quan tâm hỏi. Cựu hoàng huynh hắn đã đột phá tông sư. Thôi Thiên Tứ nghe vậy giật mình, hắn không định cùng ta tại điện thí giao thủ. Không phải không định, mà là Vân La công chúa sắc mặt trở nên cổ quái, đón Thôi Thiên Tứ ánh mắt, khẽ hít một cái khí, mà là hắn áp chế không nổi, chỉ có thể đột phá. Được nghe lời này, Thôi Thiên Tứ khỏe miệng không khỏi co rúm mấy cái. Hắn há to miệng, cái này đối ta mà nói tính là gì tin tức tốt? Không có cựu hoàng huynh, điện thí khôi thủ cho ngươi mà nói, không phải lấy đồ trong túi. Vân La công chúa đương nhiên nói. Thôi Thiên Tứ thần sắc lại là lạnh lùng xuống, không có chúc vô song điện thí, cho dù là đoạt được khôi thủ, lại như thế nào? Vân La công chúa thấy thế mím môi một cái, huống chi, không phải còn có Hàn Vũ sao? Hàn Vũ? Thôi Thiên Tứ lắc đầu, không nói thêm gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Hắn hướng về Vân La ôm quyền, dự định cáo tử, tất nhiên đã dò thăm cựu hoàng tử tin tức, cái kia thôi mộ trước hết cáo tử. Ngươi là chuẩn bị về hoàng đô sao? Vân La công chúa truy hỏi. Thôi Thiên Tứ nhẹ nhàng gật đầu. Vậy liền không cần thiết. Vì sao? Bởi vì điện thí khảo hạch định tại Vạn Thú Sơn. Màn đêm buông xuống, một thân ảnh như quỷ mị xuyên qua tại giữa Lạc Sơn của thành, chạy vội đến trấn Vũ Ti. Theo Xích Dương Tông kết thúc, số lớn tài nguyên trở vào trấn Vũ Ti, trấn Vũ Ti bên trong đề phòng so với ngày trước nghiêm ngặt gấp trăm lần. Sau đó tại cái này đạo bóng đen trước mặt lại như không có gì, hắn xe nhẹ đường quen xuyên qua trùng điệp phong tỏa, đến trấn Vũ Ti nhà giam. Sớm đã có người cung kính bồi tiếp lâu ngày, nhìn thấy bóng đen, cũng không hỏi thăm thân phận, trộm cắp bỏ mặc tiến vào. Hạc Tông chủ ngay tại khúc quanh bên trái cái thứ nhất nhà giam. Dựa theo chỉ thị, bóng đen rất nhanh liền tìm tới Hạc Bắc Thượng phòng giam. Thời khắc này Hạc Bắc Thượng hoàn toàn biến thành tù nhân, lại không ngày xưa phong quang, gục đầu đủ rũ tư thái. Ta tới cứu ngươi đi ra. Bóng đen hạ giọng, khàn khàn nói. Hạc Bắc Thượng nghe vậy ngẩng đầu, ngươi là người phương nào? Ta là Hôn Nguyên Tông Xích Dương nhất mạnh người, đặc biệt trước đến cứu ngươi, ít nói lời vô ích, mau chóng rời đi, để tránh chậm thì phát sinh biến cố. Bóng đen thúc giục một câu, liền mở ra phòng giam, đưa tay bắt lấy Hạc Bắc Thượng. Hạc Bắc Thượng đã sớm bị phong tỏa nội khí, tay trói gà không chặt, chớp mắt liền bị bóng đen nhấc lên, mang ra nhà giam. Ngươi dùng không phải ta Xích Dương nhất mạch nội khí, ngươi đến cùng là ai? Hai người lặng yên không một tiếng động rời đi trấn Vũ Ti về sau, Hạc Bác Thượng trầm giọng chất vấn, nên đón lại là bóng đen bỗng nhiên đem hắn ném mà ra. Phình một tiếng, Hạc Bác Thượng bị ném cái lăn lộn đầy đất, bị đau liên tục, hắn nhìn xem bóng đen, ánh mắt sắc bén, ngươi là Ngô Quân Tiện. Bị ngươi phát hiện. Ngô Quân Tiện khẽ cười một tiếng, nhấc xuống miếng vải đen. Hạc Bác Thượng thấy thế lập tức lộ ra một bộ quả là thế thần sắc, ta liền biết là ngươi, ngươi sợ không phải tới cứu ta, mà là tới giết ta diệt khẩu a. Ta là nên nói ngươi thông minh đâu, vẫn là nói ngươi ngu xuẩn đâu? Ngô Quân Tiện khẽ cười một tiếng, chậm rãi hướng đi Hạc Bác Thượng. Trong mắt sát cơ lộ ra, không giết Hạc Bắc Thượng, trong lòng của hắn bất an, dù sao nhiều như vậy mỏ vàng trong tay hắn, chỉ cần Hạc Bắc Thượng không chết, không sớm thì muộn sẽ để lộ việc này, một khi Trấn Vũ Ti tra đến trên người hắn, hậu quả khó mà lường được. Hạc Bắc Thượng cảm giác được nguy cơ sinh tử, cười lạnh nói, ngươi bây giờ muốn giết ta, đã chậm. Ngươi có ý tứ gì? Ngô Quân Tiện sắc mặt biến hóa, tiếng nói vừa ra nháy mắt, hắn như lâm đại địch, lòng bàn chân trong nháy mắt bay lên một cỗ hàn ý, bay thẳng chán. Bên hai chỗ, tiếp theo bắt được một đạo nhỏ bé lại bao hàm sát ý tiếng xé gió. Không tốt. Ngô Quân Tiện trong lòng đột nhiên gấp, lúc này chạy như bay nhảy lên ra, nhưng vẫn là chậm nửa bước, lại đối phương một trường đánh trúng. Một thoáng sát ở giữa, hắn cảm giác một cỗ kéo dài nội khí sóng chiều chi thể bên trong, giống như pháo hoa cấp tốc tại thân thể nổ bể ra đến, chút xuống tại toàn thân, tàn phá thân thể của hắn. Thân thể thật giống như bị xé rách, truyền đến từng trận đau nhức, nhưng trước mắt hắn hoàn mỹ điều trị, lại lần nữa né tránh ra tới. Mượn dư quang, Ngô Quân Tiện thoáng nhìn người xuất thủ thân ảnh, không phải người khác, chính là Hôn Nguyên Tông giả Thiên Quân. Cùng lúc đó, còn có một thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng, người này cũng không xuất thủ, nhưng xuất hiện trong nháy mắt, làm hắn mí mắt của loạn. Trung kế. Nhìn thấy Hàn Vũ nháy mắt, hắn chỗ nào không hiểu tình cảnh của mình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chính mình tối nay diệt khẩu, vẫn là chậm chút. Hạc Bác Thượng sợ là sớm đã đem lúc trước chuyện giao dịch báo cho Hàn Vũ, cố ý bị chính mình mang đi, mục đích đúng là vì cho mình thiết lập vạn cục. Bây giờ Hàn Vũ xuất hiện, hiển nhiên là chuẩn bị thu lưới. chạy. Suy nghĩ như điện chuyển qua, không chút do dự, Ngô Quân tiện có cẳng liền chạy. Như chỉ là một cái hàng ngũ, hắn còn có thể ứng đối, nhưng nếu là tăng thêm Giả Thiên Quân, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Chạy chỗ nào? Không đợi Giả Thiên Quân xuất thủ, Hàn Vũ vượt lên trước một bước, một trường cách không đánh ra mấy chục đạo hùng hồn chân khí, phong tỏa ngăn cản Ngô Quân tiện đường lui. Ngô Quân tiện biết rõ Hàn Vũ lợi hại, không dám lơ là cảnh giác, chỉ có thể nhất tâm nhị dụng, vừa chạy vừa trốn tránh. Nhưng mà Hàn Vũ nội khí giống như là vô cùng vô tận, giống như thủy triều không ngừng ập tới, đại đại trở ngại tốc độ của hắn. Cái này khiến trong lòng hắn cấp thiết đồng thời thầm mắng không thôi. Hắn xem như là cảm nhận được Hàn Vũ khó dây dưa, khó trách liền Hạc Bắc Thượng đều không phải đối thủ của hắn. Bực này không muốn mạng tùy ý nội khí, võ hình cùng võ thế, thực sự xa xỉ. Đang cân nhắc, Giả Thiên Quân thuận thế công tới, thân hình lóe lên, chớp mắt đi tới Ngô Quân Tiện bên cạnh, hướng hắn lộ ra cái hiền lành nụ cười. Chỉ là nụ cười này rơi vào Ngô Quân Tiện trong mắt, lại nguy hiểm vô cùng. Quả nhiên, sau một khắc, Giả Thiên Quân cái kia kẹp gió mang sóng chiêu thức đúng hẹn mà tới. Chương 404, Võ Thánh Chi Tử, Thể Khí Song Tu, 1, chương 404, Võ Thánh Chi Tử, Thể Khí Song Tu, 1, phanh phanh phanh. Trong màn đêm, hai thân ảnh như quang điện chiến đấu cùng một chỗ, đánh bay cắt đi thạch, bụi lất cuồn cuộn. Hàn Vũ quan sát sau khi, không khỏi khẽ nhíu lông mày. Ngô Quân Tiện cùng Giả Thiên Quân thực lực ngang nhau, từ trước mắt tình huống đến xem, cái sau cũng không có hoàn toàn chắc chắn cầm xuống cái trước. Tăng thêm trước mắt Ngô Quân Tiện không có chút nào ham chiến chi ý, một lòng chỉ muốn chạy trốn, chính là Giả Thiên Quân cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản. Chiếu tình cảnh này phát triển tiếp, đoán chừng cuối cùng thật đúng là có khả năng bị Ngô Quân Tiện chạy mất. Suy nghĩ đến đây, Hàn Vũ tâm niệm vừa động, trực tiếp thi triển Tuyệt Địa Thiên Thông. Một thoáng sát ở giữa, võ thế như vô hình gợn sóng trong không khí nhộn nhạo lên, nhưng lại cực kỳ tình chuẩn rơi vào phía trước gác chiến Ngô Quân Tiện trên thân. Theo Ngô Quân Tiện mà động đồng thời, cũng không lan đến gần những người khác. Chỉ là trong chốc lát, Ngô Quân Tiện liền chịu ảnh hưởng, chỉ cảm thấy thi triển võ thế tựa hồ mơ hồ mất khống chế. Là Hàn Vũ xuất thủ. Ngô Quân Tiện cực kỳ hoảng sợ, lập tức liền phát giác được nguyên nhân, tràn đầy bất khả tư nghị mắt liếc Hàn Vũ. Hắn sớm có nghe thấy Hàn Vũ võ thế đặc thủ, lại không có ngờ tới đối phương võ thế liền hắn đều có thể ảnh hưởng. Suy nghĩ hỗn loạn ở giữa, bị Giả Thiên Quân bắt được xuất thủ thời cơ, đột nhiên một phát. Ngô Quân Tiện sắc mặt biến hóa, đang muốn chống lại, lại đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến từng cơn đớn lạnh, như có gai ở sau lưng. Hắn theo bản năng tưởng rằng Hàn Vũ xuất thủ, kết quả xoay người lại nhìn lại, sau lưng căn bản không có mờ ai. Ngược lại là nhìn thấy Hàn Vũ cái kia ánh mắt vừa cận. Thấy tình cảnh này, hắn chỗ nào không hiểu, Hàn Vũ đây là vì quấy nhiêu hắn. Bành! Sau một khắc, Giả Thiên Quân thế công đúng hẹn mà tới, bị Hàn Vũ chỉ hoãn Ngô Quân Tiện bỏ lỡ hoàn thủ thời cơ, chỉ có thể bị động ăn đòn. Phanh phanh phanh. Tiếp xuống mấy chục hiệp, Hàn Vũ cơ bản đều chiếu ảnh hưởng này Ngô Quân Tiện. 10 lần như một. Ngô Quân Tiện không thể không nhất tâm nhị dụng, một bên cùng Giả Thiên Quân giao thủ, biên phòng chuẩn bị Hàn Vũ xuất thủ. Cho dù Hàn Vũ nhiều lần đều cố lộng huyền hư, hắn cũng nhất định phải chú ý cẩn thận. Bởi vì Hàn Vũ có thể giở trò dối trá vô số lần, nhưng chỉ cần thành công một lần, liền sẽ làm hắn rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đáng chết, hôn trướng, đáng ghét. Bị Hàn Vũ như vậy chơi bừa, Ngô Quân Tiện cũng nhịn không được nữa trong lòng tức giận, chửi ầm lên. Hắn chưa từng như cái này biệt khuất qua, mà lại hắn còn cầm Hàn Vũ không có cách nào. Chỉ cần hắn hơi lộ ra muốn đối Hàn Vũ ý tứ động thủ, Giả Thiên Quân liền sẽ ngăn cản. Mà Giả Thiên Quân tựa hồ cũng phát giác được Hàn Vũ âm thầm ra tay tương trợ, cho nên ra chiêu càng hung ác. Liên như vậy giao chiến sau nửa canh giờ, Giả Thiên Quân lông tóc không tổn hao gì, Ngô Quân Tiện thì là đầy người chật vật, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi. Khí tức của hắn trở nên cực kỳ rối loạn, tâm tính triệt để sụp đổ. Bành! Giả Thiên Quân thừa thắng xông lên, không cho Ngô Quân Tiện phản ứng chút nào cơ hội, một lần hành động đem hắn cho đánh bại. Cuối cùng kết thúc. Bay tứ tung đi ra, Ngô Quân Tiện trong đầu không hiểu hiện lên ý niệm như vậy, cả người đều trở nên dễ dàng hơn. Cùng Giả Thiên Quân giao thủ khoảng thời gian này, có thể nói hắn cùng người giao thủ lớn nhất tra tấn. Thực lực của hai người lực lượng ngang nhau, mà lại có thêm một cái Hàn Vũ theo bên cạnh hiệp trợ, để cho hắn tất cả vốn liếng không chỗ tùy ý, quả thực bất tức vô cùng. Hiện tại chiến đấu kết thúc, hắn càng nhiều không phải hoảng sợ, mà là giải thoát. Hàn đại nhân, may mắn không làm được bệnh. Giả Thiên Quân đem đầy mắt đờ đẫn Ngô Quân Tiện giao cho Hàn Vũ. Làm phiền. Hàn Vũ sau khi nhận lấy nói cảm ơn một câu, chợt xách theo Hạc Bắc Thượng, đuổi về trấn Vũ Ti. Giả Thiên Quân ánh mắt chớp lên, theo sát Hàn Vũ phía sau. Hai người không bao lâu đuổi về trấn Vũ Ti, Chính Thi Duyệt sớm đã chờ lâu ngày, nhìn thấy Hàn Vũ bình an trở về, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hàn Vũ đem Ngô Quân Tiện cùng Hạc Bắc Thượng giao cho Trịnh Thi Duyệt về sau, cùng Giả Thiên Quân tiến về nghị sự đường. Hàn đại nhân, hiện tại đã xác định còn thừa mỏ vàng đều tại Ngô Quân Tiện trong tay, không biết có thể dơ cao đánh cái thả Hạc Bắc Thượng cùng Phạm Vân Hiệp chờ Xích Dương Tông trưởng lão. Giả Thiên Quân đi thẳng vào vấn đề, bày đủ tư thái. Hắn lần này sở dĩ nguyện ý thay Hàn Vũ xuất thủ cầm xuống Ngô Quân Tiện, chính là vì thay Xích Dương Tông lấy công chủ tội. Tuy nói Xích Dương Tông sinh tử không có quan hệ gì với hắn, nhưng dù sao cũng là tông môn phụ thuộc thế lực, mỗi năm cho tông môn nộp không ít chỗ tốt. Nếu là tùy ý nó bạch bạch diệt vong, đối với Hỗn Nguyên Tông mà nói là cái giá không nhỏ. Hiện tại cứu Hạc Bắc Thượng cùng Phạm Vân Hiệp đám người, cũng coi là vì một chút tổn thất. Dù sao hai tên tông sư cảnh võ giả, trong đó Hạc Bắc Thượng vẫn là tông sư cảnh đại thành, cho dù là Hỗn Nguyên Tông đều không thể làm đến làm như không thấy. Hàn Vũ nghe xong khẽ lắc đầu, việc này bản quan không làm chủ được, Giả trưởng lão cũng biết, mỏ vàng vụ án liên lụy rất rộng, quan tâm không chỉ là triều đình, còn có Trấn Vũ Vương. Trấn Vũ Vương. Giả Thiên Quân tinh tế nhai Hàn Vũ lời nói bên ngoài chi ý, cau mày. Hàn Vũ đặc biệt đem triều đình đặt ở Trấn Vũ Vương cuối cùng, ý tứ không cần nói cũng biết, nói rõ việc này từ đầu đến cuối đều nhận đến Trấn Vũ Vương coi trọng. Kể từ đó, hắn muốn thông qua Hàn Vũ chi thủ cứu người, sợ là không có khả năng. Bất quá, Hạc Bác Thượng không thể thả, Phạm Vân Hiệp đám người ngược lại là có thể xét tình hình cụ thể xử lý. Hàn Vũ ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Giả Thiên Quân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Vũ, "Ồ, cái kia không biết Hàn đại nhân cần cái gì?" Hàn Mô không tham lam, chỉ cần ngũ huyền chu thiên hôn nguyên công. "Cái gì?" Giả Thiên Quân bị Hàn Vũ như vậy không biết xấu hổ công phu sư tử ngoạm trò kinh hãi bên dưới. Hắn mở to hai mắt, tràn ra ngạc nhiên. "Ngươi quản cái này gọi không tham lam? Ngũ huyền chu thiên hôn nguyên công chính là Hỗn Nguyên Tông chân phái tuyệt học, chính là liền hắn đều không có hoàn chỉnh tu luyện qua." Hàn Vũ vậy mà há miệng liền muốn, thật là người không biết không sợ. "Hàn đại nhân, cái này nói đùa không mở ra được." Giả Thiên Quân thái độ trong nháy mắt lãnh đạm xuống. Hàn Vũ mở miệng liền muốn bọn hắn Hỗn Nguyên Tông chân phái tuyệt học, căn bản không giống như là muốn thả người bộ dáng. Giả trưởng lão, như Hàn Mỗ chỉ cần ngũ ẩn chu thiên Hỗn Nguyên công chân khí thiên đâu? Hàn Vũ kỳ thật cũng biết Giả Thiên Quân không thể lại đáp ứng việc này, đơn giản là ôm thử nghiệm thái độ hỏi thăm. Hiện tại thấy đối phương như vậy liền chừa chỗ thương lượng cũng không cho tư thái, liền rõ ràng muốn toàn bộ bí tịch không có khả năng. Liền trở ra mà cầu kỳ thứ, dự định trước muốn chân khí thiên năm môn bí tịch. Một mặt là linh khí thiên trước mắt hắn đã nắm giữ, tuy nói chỉ có tầng thứ nhất, nhưng tốt xấu có thể giúp hắn đột phá tông sư. Một mặt khác là chân khí thiên, vô luận là so sánh linh khí thiên hoặc là toàn bộ tuyệt học, vẫn là so với tông sư cảnh võ giả mà nói, có lẽ đều không tính trọng yếu. Giả Thiên Quân không nói gì, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Hàn Vũ thừa cơ thêm mắm thêm muối, nếu là giả trưởng lão chịu đáp ứng, Hàn Mỗ ngược lại là có thể cam đoan, việc này sẽ không dính dấp đến Hôn Nguyên Tông. Hàn đại nhân đây là tại uy hiếp giả Mỗ. Giả Thiên Quân con mắt híp híp, mặt lộ không giỏi. Hàn Vũ từ chối cho ý kiến. Thấy thế, Giả Thiên Quân thêm chút trầm mặc, ngữ khí bừng lòng, việc này giả Mỗ đồng dạng không cách nào làm chủ, cần báo cáo tông môn, lại cho Hàn đại nhân trả lời chắc chắn. "Tốt, vậy ta cho ngươi 3 ngày thời gian." Hàn Vũ sảng khoái đáp ứng. Giả Thiên Quân không có nhiều lời, nhìn chằm chằm Hàn Vũ, cáo từ rời đi. Từ biệt Hàn Vũ về sau, Giả Thiên Quân chần chọc đi Trấn Vũ Ti nhà giam, tìm tới Hạc Bác Thượng. "Giả trưởng lão, như thế nào?" Hạc Bác Thượng hỏi thăm Giả Thiên Quân kết quả. Hắn không có đáp ứng. Giả Thiên Quân lạnh lùng trả lời chắc chắn khiến Hạc Bác Thượng ánh mắt mở đi mấy phần, hắn mắng thầm, Hàn Vũ gia hỏa này, thật là được tiện nghi còn ra vẻ. Chương 404, Võ Thánh chi tử, thể khí song tu, 2, chương 404 Võ Thánh chi tử, thể khí song tu, 2, hắn bị bắt về sau, liền lập tức báo lên Ngu Quân Tiện sự tình, đồng thời đáp ứng hợp tác. Vốn định coi đây là áp chế, muốn từ nhẹ xử lý, không nghĩ tới Hàn Vũ trên mặt nổi cân nhắc, sau lưng lại lật lọng. Yên tâm, hắn hung hăng ngang ngược không được bao lâu. Giả Thiên Quân ánh mắt chế lấp. Hạc Bác Thượng nghe vậy sắc mặt khẽ nhúc đích, giả trưởng lão có ý tứ là, Thượng Tông sẽ ra tay. Ngu xuẩn. Giả Thiên Quân mắng to một tiếng, hắn thật vất vả mượn nhờ việc này đem Hỗn Nguyên Tông cho hái đi ra, kết quả Hạc Bác Thượng ngược lại tốt, còn muốn đem Hỗn Nguyên Tông liên lụy vào. Hắn nộ trừng mắt Hạc Bác Thượng, truyền âm nói, ngươi có biết Ngu Quân Tiện chân chính thân phận? Thân phận chân chính? Họ Ngu, ngươi nói là? Hạc Bác Thượng ánh mắt lộ ra nghi hoặc, chợt hắn không biết nghĩ đến cái gì, con người run mạnh. Giả Thiên Quân khẳng định suy đoán của hắn, không sai, hắn là vị trí kia tự. Cái này, làm sao có thể? Hạc Bác Thượng đầy mặt không thể tin được, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, như Hạc Bác Thượng thật là võ thánh chi tử, như thế nào luân lạc tới Lạc Sơn quận thành, đảm nhiệm cái gọi là Thất Tinh hội hội chủ? Thất Tinh hội tại Lạc Sơn quận xem như là đứng đầu thế lực, nhưng ở toàn bộ Đại Ly nhiều nhất cũng liền nhị lưu thế lực, căn bản không xứng với Ngu Quân Tiện thân phận. Không nói đến đối phương ngày bình thường còn đối với bọn họ Xích Dương Tông như vậy nén giận, cái này hoàn toàn liền không giống như là võ thánh chi tử nên có tư thái. Võ thánh chi tử, không nói dưới một người, trên vạn người, nhưng cũng thân phận tôn quý, không thua gì thiên hoàng quý tộc. Giả Thiên Quân nhàn nhạt giải thích nói, Ngu Quân Tiện tuy là võ thánh chi tử, lại cũng không được coi trọng, đây cũng là hắn tại sao lại lựa chọn che giấu thân phận nguyên nhân. Giả Thiên Quân đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhưng cho dù hắn lại không được coi trọng, cũng là võ thánh chi tử, quyền thánh biết được việc này về sau, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không quản. Cho nên giả trưởng lão là cố ý xuất thủ thay Hàn Vũ bắt Ngu Quân Tiện. Hạc Bác Thượng người giả thành tinh, một điểm liền thông. Hắn lúc trước cho rằng Giả Thiên Quân chủ động xuất thủ tương trợ Hàn Vũ bắt Ngu Quân Tiện là vì tẩy thoát Hôn Nguyên Tông hiểm nghi, hiện tại xem ra, đây mới là càng sâu tầng nguyên nhân. Dù sao liền hắn đều không rõ ràng Ngu Quân Tiện thân phận, không nói đến Hàn Vũ. Không sai. Giả Thiên Quân thản nhiên thừa nhận. Trên thực tế, hắn làm so với Hạc Bác Thượng nghĩ còn nhiều hơn. Mỏ vàng sự kiện tiến triển đến bây giờ, Xích Dương Tông đã không thể cứu vãn, nếu là Hàn Vũ níu lấy việc này không thả, Hôn Nguyên Tông cũng sẽ gặp nạn. Mặc dù không đến mức tạo thành tai họa ngập đầu, lại khiến Hôn Nguyên Tông chịu tổn thất to lớn. Không nói những cái khác, chỉ là mất đi Xích Dương Tông mảnh đất này, là đủ khiến Hôn Nguyên Tông thì đau. Hôn Nguyên Tông làm sao có thể không phẫn nộ? Bất quá là trở ngại một ít nguyên nhân, không cách nào bên ngoài nhằm vào Hàn Vũ, cho nên để cho hắn tạm thời thỏa hiệp, nghĩ biện pháp đem Ngu Quân Tiện liên lụy vào. Lại không có ngờ tới, không cần hắn xuất thủ, Ngu Quân Tiện liền chủ động liên lụy mỏ vàng vụ án, cho hắn thời cơ lợi dụng. Thế là hắn thuận thế mà đến, cùng Hàn Vũ đàm phán một phen về sau, thay đối phương bắt lấy Ngu Quân Tiện. Mục đích đúng là vì dẫn ra Ngu Quân Tiện phía sau võ thánh. Đương nhiên, chỉ là như vậy còn xa xa không đủ. Tại bắt Ngu Quân Tiện về sau, hắn còn trong bóng tối cho đối phương hạ ngũ độc giáo kịch độc. Cái này độc tên là Hóa Huyết Tán, vô sắc vô vị, có thể thương tới ngũ tạng lục phủ, hóa cốt là máu, một khi phát tác, thần tiên có cứu, là chín đại kịch độc một trong ngũ độc giáo. ngũ độc giáo chính là dựa vào cái này chín đại kịch độc mới có thể đứng hàng lục đại đứng đầu tông phái thế lực. Có lẽ xếp hạng không tính cao, nhưng luận lực sát thương, 10 cái Hỗn Nguyên Tông có lẽ đều chưa hẳn so ra mà vượt. Mà một khi ngu quân tiện bỏ mình, cái nồi này Hàn Vũ không còn cũng phải lưng, đến lúc đó hắn đem đối mặt võ thánh căm giận ngút trời. Trấn Vũ Ti giám sát sứ tầng này ra hổ, đối với Hỗn Nguyên Tông có lẽ còn có lực trấn nhiếp, nhưng đối với võ thánh mà nói, thùng rông kêu to. Đó là chân chính huyền lập đại ly tối đỉnh phong cái thế lực lượng. Chính là Trấn Vũ Vương đích thân tới đều chưa hẳn có thể dập tắt võ thánh lửa giận, chỉ có Hoàng Thất vị lao tổ tông kia đích thân ra mặt mới có khả năng. Nhưng hiển nhiên, Hoàng Thất lao tổ tông không có khả năng thay Hàn Vũ ra mặt. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem Hàn Vũ người này ứng đối ra sao. Đem phần lớn công vụ giao cho Trịnh Thi Duyệt về sau, Hàn Vũ một mình trở lại gian phòng. Mỏ vàng sự tình với hắn mà nói tạm thời có một kết thúc, hắn cũng là thời điểm chuyên tâm tự thân tu luyện thủ tục. Hàn Vũ ngồi xếp bằng, đầu tiên là không lay chuyển đem Chu Thiên Hỗn Nguyên công tu luyện nửa canh giờ, lại mượn nhờ linh khí rèn luyện chân đan. Hết hạn hiện nay, hắn chân đan rèn luyện tiến độ mỗi ngày đều tại vững bước hướng trước đẩy tới, bây giờ đã đạt đến một nửa, đoán chừng không bao lâu liền có thể rèn luyện thành công. Khi đó, có lẽ ta chân đan sẽ lộ sắc thành vô hà chân đan, cũng không thông báo mang đến cho ta loại biến hóa nào. Hàn Vũ đầy cõi lòng chờ mong. Vô hà chân đan, cho dù là Trịnh Hồi Xuân đều chỉ từng nghe thấy mà không có chân chính từng trải qua, càng đừng đề cập biết chỗ huyền diệu. Hắn tự nhiên cũng không rõ ràng, nhưng mơ hồ có chỗ suy đoán. Võ giả đột phá đến tông sư cảnh sẽ mở ra 108 đầu khí mạch, ta mặc dù mượn nhờ cường hãn thể phách trước thời hạn bách mạch câu thông, nhưng khoảng cách cái này mới còn kém 8 mạch, nói không chừng đạt tới vô hà chân đan, có khả năng mở ra tới. Hàn Vũ thầm nghĩ, hắn trước kia cho rằng tu luyện kim cương bất hoại thần công về sau, có lẽ có thể mở ra cái này 8 đầu khí mạch. Có thể kết quả tu luyện đến cảnh giới viên mãn, thân thể vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến hắn mơ hồ hoài nghi, có phải là tại ngưng đan cảnh không có khả năng mở ra 108 mạch. Nhưng trước mắt hắn cũng vô pháp khẳng định, dù sao kim cương bất hoại thần công còn không có đạt tới cực hạn. Nghĩ tới đây, hắn điều ra bảng xem xét vận đạo. Gần nhất khoảng thời gian này vận đạo tăng trưởng cũng không nhiều, còn lâu mới có được đạt tới đem kim cương bất hoại thần công đẩy tới đến cực hạn trình độ. Nếu là có thể động đậy dùng còn thừa những cái kia kim quan thạch, ngược lại là có khả năng. Đáng tiếc sự tình tiến triển đến bây giờ, chính là liền hắn đều không thể tả hữu kim quang thạch chỗ, chỉ có thể coi như thôi. Thêm chút trầm ngâm về sau, Hàn Vũ cuối cùng vẫn là không có ý định đem môn tuyệt học này từng nhóm đề thăng. Việc này tạm thời không gấp, trước mắt ta càng nên quan tâm ngũ ẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên công. Hàn Vũ đem kim cương bất hoại thần công tạm để một bên, ngược lại suy nghĩ lên ngũ ẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên công. Kim cương bất hoại thần công có thể trợ giúp hắn nhục thân đạt tới tông sư cấp, mà môn công pháp này thì liên quan đến hắn nội khí có thể hay không đột phá đến tông sư, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Nhưng muốn góp đủ môn tuyệt học này cũng không có dễ dàng như vậy, đây cũng là hắn tại sao lại hướng Giả Thiên Quân nói ra điều kiện nguyên nhân. Thể khí song tu con đường không dễ đi a. Suy nghĩ thật lâu, Hàn Vũ vẫn là không để ý tới trong mạch suy nghĩ, không khỏi cảm khái âm thanh. Nhục thân cùng nội khí hai con đường, hắn đều không muốn từ bỏ, trong lòng cũng một mực suy nghĩ muốn đồng tu nội khí cùng thể phách. Nhưng chân chính thực tiễn, độ khó khá lớn, trước mắt công pháp vấn đề liền làm khó hắn nhiều ngày. Chính Hồi Xuân bên kia ngược lại là có tự sáng tạo võ học, nhưng chỉ thích hợp đối phương chính mình. Hơn nữa đối phương đột phá tông sư cũng không phải dựa vào môn công pháp này, mà là dựa vào chính mình nội tình cùng võ đạo chân ý, cho nên con đường này cũng không thích hợp hắn. Đang cân nhắc, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, Trịnh Thi Duyệt cấp thiết âm thanh truyền đến, "Sư đệ, ngu quân tiện bên kia xảy ra chuyện." Chương 405, ba tôn võ thánh, cửu thị lục phái, 1, chương 405, ba tôn võ thánh, cửu thị lục phái, 1, Trấn Vũ Ti nhà giam. Ngu quân tiện bị đơn độc giam giữ tại nhà giam chỗ sâu nhất, bên ngoài có trọng binh bảo vệ. Theo một trận tiếng bước chân đạp lên, Hàn Vũ cùng Trịnh Thi Duyệt đuổi đến. Hai người một cái liền nhìn thấy sắc mặt tái xanh Ngô Quân Tiện. Hàn Vũ bước nhanh đi vào nhà giam, xem xét Ngô Quân Tiện thương thế. Đang trên đường tới, hắn đã hướng Trịnh Ti Duyệt tìm hiểu qua tình huống. Ngô Quân Tiện trúng độc không lâu liền bị nhà giam trông coi nhân viên phát giác, tầng tầng báo cáo, Trịnh Ti Duyệt biết được sau liền lập tức dẫn người trước đến điều trị. Nhưng mà bất luận thi triển loại thủ đoạn nào, dùng loại nào giải độc đan đều không dùng được. Chẳng những không có giải trừ Ngô Quân Tiện trên thân kịch độc, ngược lại trơ mắt nhìn xem hắn khí tức càng suy yếu. Ý thức được tình huống không ổn, Trịnh Ti Duyệt lúc này mới lập tức báo cho Hàn Vũ. Độc này, Hàn Vũ cách không vận chuyển nội khí, đang chuẩn bị xem xét tình huống, đột nhiên biến sắc. Bởi vì ở bên trong khí tiến vào Ngô Quân Tiện trong cơ thể trong nháy mắt, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ kịch độc xâm nhiễm mà đến. Cấp tốc từng bước xâm chiếm hắn nội khí, đồng thời tính toán theo nội khí hướng trong cơ thể hắn chạy xuôi mà đến. Hàn Vũ quả quyết không có khả năng để đạt được, liền cự kình nội khí đều chịu ảnh hưởng, đủ thấy cỗ này kịch độc lực phá hoại. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị cưỡng ép cắt đứt cả hai liên hệ lúc, trong cơ thể phệ tâm cổ lại không hiểu trở nên táo động. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cỗ này sao động đến từ Ngô Quân Tiện kịch độc trong cơ thể. Chẳng lẽ vệ tâm cổ có thể giải cái này độc? Hàn Vũ thêm chút do dự, vẫn là dự định điều động vệ tâm cổ thử nghiệm một phen. Hắn tâm niệm vừa động, bảo vệ vệ tâm cổ rời đi cự kình chân khí chủ tử. Dựa theo ngày xưa tình huống, cho dù là hắn cưỡng ép lôi kéo, vệ tâm cổ cũng không chịu rời đi cự kình chân khí chủ tử. Mà giờ khắc này, vệ tâm cổ so với hắn còn cấp thiết. Mới vừa rời khỏi thân thể, liền biến thành hồng thủy mãnh thú, xông vào Ngô Quân Tiện trong cơ thể. Phản phất cá vào biển cả, tự do tự tại, tùy tâm sử dụng, vui vẻ vô biên. Chỉ là thời gian qua một lát, Hàn Vũ liền phát giác được, bị ăn mòn kịch độc nội khí khôi phục như lúc ban đầu. Ngô Quân Tiện xanh xám sắc mặt cũng theo đó dần dần có huyết sắc, cái tiết như có như không hô hấp trở nên bức vàng. Hàn Vũ quan sát sau một lúc lâu, phát hiện tình huống hướng tốt phương hướng phát triển, cũng liền tùy ý phệ tâm cổ giải độc. Bất quá hắn rất là hiếu kỳ phệ tâm cổ giải độc quá trình, thế là tăng lớn nội khí quán thâu, tra ra tình huống. Tuy vô pháp làm đến như bản thân nội thị thấy rõ, nhìn rõ mọi việc, lại rất nhanh biết phệ tâm cổ giải thích như thế nào độc. Dùng đơn giản thô bạo hai chữ hình dung thỏa đáng nhất bất quá, phệ tâm cổ những nơi đi qua, kịch độc tất cả cúi đầu, bị chớp mắt hấp thu. Mà theo phệ tâm cổ không ngừng hấp thu cố này kịch độc, hình thể tựa hồ trở nên càng ngày càng bành trướng. Đang lúc Hàn Vũ lo lắng chính mình còn có thể không thu hồi phệ tâm cổ lúc, hấp thu xong phệ tâm cổ chủ động trở về. Nó tìm kiếm cố kia quen thuộc nội khí, không bao lâu liền khóa chặt, sau đó tràn vào Hàn Vũ nội khí bên trong. Chẳng biết tại sao, Hàn Vũ vậy mà từ phệ tâm cổ tán loạn trong động tác cảm nhận được vui sướng. Tựa hồ chuyến này hấp thu, làm nó được lợi sâu. Trước mắt phệ tâm cổ mạnh lên, trong cơ thể ta cự kình nội khí còn có thể áp chế sao? Ý nghĩ như vậy thoáng qua liền qua, cũng không cho Hàn Vũ tạo thành cái nhiễu. Bởi vì hắn rất nhanh phát hiện, phệ tâm cổ vẫn như cũ sợ hãi cự kình linh khí, vừa tiến vào trong cơ thể, ngay lập tức tìm kiếm cự kình chân khí chủng tử. Mãi đến trốn vào cự kình chân khí chủng tử bên trong, lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh. Sư tỷ, cha ra ngu quân tiện chúng cái gì độc sao? Hàn Vũ quan sát một lát sau phát hiện phệ tâm cổ không có chút nào dị thường, liền chuyển hướng Trịnh Thi Duyệt dò hỏi. Phệ tâm cổ giải độc về giải độc, hắn kỳ thật không hề rõ ràng đây là gì độc. Cái này độc hung ác dị thường, phát tác mãnh liệt, ta cũng không rõ ràng, nhưng có chỗ hoài nghi, đại ly cảnh nội có thể chế tạo ra đối với tông sư đều hữu hiệu kịch độc, chỉ có ngũ độc giáo. Hàn Vũ sững sờ, ngũ độc giáo? Trịnh Thi Duyệt giải thích, ngũ độc giáo cùng Hôn Nguyên Tông nổi danh, là đại ly lục đại đứng đầu giáo phái một trong. Trong giáo trên dưới, bất luận trưởng lão vẫn là đệ tử đều am hiểu dùng độc, lại thủ đoạn cao minh, khiến người ta khó mà phòng bị. Hơn nữa bọn hắn chế độc cũng có chút lợi hại, ngũ độc giáo bên trong có 9 đại kỳ độc, độc tính hung mạnh đến liền tông sư đều dính chết ngay lập tức. Nghe đồn ngũ độc giáo từng độc chết qua một tên vô thượng tông sư, vì vậy danh truyền đại ly. Hàn Vũ như có điều suy nghĩ, bọn hắn có lẽ không tại Chiết Long phủ hoạt động a. Ân, bọn hắn tại Tây Thủy địa giới, cực ít ra ngoài đi lại, chính là có, đều chỉ là vì nghiên cứu độc dược, không nghĩ tới bây giờ thế mà xa vượt vạn dặm đi tới chúng ta Chiết Long phủ. Hàn Vũ ánh mắt chớp lên, chưa chắc là ngũ độc giáo người độc thủ. Ý của ngươi là? Trịnh Thi Duyệt bị điểm tỉnh, rơi vào suy tư. Hàn Vũ không có trả lời, trong lòng hắn đã mơ hồ có chỗ suy đoán, hoài nghi cùng Giả Thiên Quân có quan hệ. Khó trách đối phương chịu đáp ứng động thủ bắt Ngô Quân Tiện, chỉ sợ có khác nhu đồ. Chỉ là hắn không hiểu, Giả Thiên Quân gấp gáp giết chết Ngô Quân Tiện ra sao mục đích. Dù sao Ngô Quân Tiện đã bàn giao mỏ vàng chứa được vị trí, lại giết người diệt khẩu, chẳng lẽ mỏ vàng còn có thể vật quy nguyên chủ? Sư tỷ, mỏ vàng chứa được vị trí trừ bỏ ngoài ta ngươi, nhưng còn có những người khác biết. Hàn Vũ truyền âm cho Trịnh Thi Duyệt. Trịnh Thi Duyệt rất là quả quyết lắc đầu, không có, hơn nữa bởi vì gần đây bận việc lục, ta đều không có rút người đi kiểm tra bắt giữ những thứ này mỏ vàng chứa đựng vị trí. Việc này không nên chậm trễ, để tránh đêm dài lắm mộng, làm phiền sư tỷ ngày mai liền dẫn người đi bắt tay vào làm việc này. Tốt. Giải quyết xong Ngô Quân Tiện kịch độc vấn đề, Hàn Vũ trở lại gian phòng. Hắn tinh tế thể ngộ phệ tâm cổ biến hóa, ngoại trừ mập mạp một vòng bên ngoài, cũng không có khu khác đường. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Hàn Vũ hiếm hoi nghỉ ngơi đến bình minh, lại bị bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo đánh thức. Hắn không để ý, tưởng rằng Trịnh Thi Duyệt dẫn đội tiến đến áp vận mỏ vàng, tiếp theo rời giường, đi tới viện tử rửa mặt. Không nghĩ tới ngoài viện tiếng huyên náo dần dần tăng thêm, tựa hồ là có người đánh nhau. Điều này khiến cho Hàn Vũ chú ý, hắn lần theo âm thanh bước nhanh tiến đến. Tiền viện bên trong, hai phe nhân mã giằng co, trang phục cùng vũ khí đều như thế. Khác biệt chính là, một phương đến từ quận trấn Vũ Ti, một phương đến từ hoàng thành trấn Vũ Ti. Quận trấn Vũ Ti không cần nói năng rườm rà, lấy Trịnh Thi Duyệt cầm đầu, nhân số rất nhiều. Hoàng thành trấn Vũ Ti lấy một tên nam tử trẻ tuổi cầm đầu, nhân số tuy ít, nhưng từng cái khí thế bức người, hơn nữa thực lực cường hãn, chỉnh thể so với Trịnh Thi Duyệt đội ngũ cao hơn một mảng lớn. Chính Thiên Hộ tại Hạ Kim Hải, đến từ Hoàng Thành, phụ chỉ huy dùng đại nhân chi mệnh lập tức truy nã Ngô Quân Tiện trở về, còn mời Trịnh Thiên Hộ giao ra người này. Kim Hải ngữ khí khá lịch sự, chỉ là cặp mắt kia đặt ở lông mày bên trên, mang theo đến từ Hoàng Thành ngạo nghễ. Hắn nói chuyện cũng không phải thương lượng ngữ khí, mà là hạ mệnh lệnh tư thái. Trịnh Thi Duyệt không có để ý Kim Hải thái độ, không kiêu ngạo không tự tin nói, việc này thuộc hạ cần báo cáo Hàn giám sát sứ, chư vị không ngại hơi chút nghỉ ngơi. Nàng đã kiểm tra qua Kim Hải lệnh bài, xác nhận nhóm người này thân phận, xác thực đến từ Hoàng Thành, lại không có ý định lập tức giao người. Giao hay không Ngô Quân Tiện, không phải bằng vào nhóm người này há mồm liền được, cần Hàn Vũ đồng ý. Chương 405, ba tôn võ thánh, hữu thị lục phái 2, chương 405, ba tôn võ thánh, hữu thị lục phái 2, Chính Thiên Hộ, ta nói là lập tức. Kim Hải lạnh lùng lặp lại một lần. Chính Thi Duyệt lắc đầu, không có Hàn giám sát sứ mệnh lệnh, xin thứ cho ta không cách nào thả người. Chính Thiên Hộ quả thật không chịu tạo thuận lợi. Kim Hải trong mắt tản ra khí tức nguy hiểm. Chính Thi Duyệt thái độ kiên định. Kim Hải giận quá mà cười, vậy bản quan liền tự mình đi dẫn người rời đi. Hắn vung tay lên, đang muốn hướng về phía trước, lại bị Chính Thi Duyệt dẫn người cản lại. Lan đi. Kim Hải thấy thế gầm thét một tiếng, thuận thế xuất thủ, âm thanh rơi xuống, liền đi đến Trịnh Thi Duyệt trước mặt, ra chiêu như mưa. Hắn chiêu thức thẳng thắn thoải mái, uy lực kinh người, khí thế hùng hổ, đúng là tên tông sư cảnh võ giả. Cứ việc Trịnh Thi Duyệt sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị thực lực sở kinh. Nội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới, bị thứ nhất quyền đẩy lui. Thử, không biết tự lượng sức mình. Kim Hải thừa cơ xuất thủ, không có chút nào buông tha Trịnh Thi Duyệt dự định, lại lần nữa nắm chỉ thành quyền, lướt ầm ầm ra. Hư không lập tức chấn động khởi trận trận gợn sóng, gạt ra không khí, mang theo huy hoàng thế đập về phía Trịnh Thi Duyệt. Trịnh Thi Duyệt đặt mình vào trong đó, thân thể không khỏi khẽ động bên dưới, nàng cắn cắn đầu lưỡi, cưỡng ép điều động chân khí trong cơ thể, đang muốn ngăn cản. Lại nghe một đạo hét to tiếng vang triệt mà lên, phương nào đạo trích, dám can đảm ở Trấn Vũ Ti làm cản. Âm thanh rơi xuống đất, như đất bằng kinh lôi, nổ vang mà lên. Còn chưa chờ Kim Hải phản ứng lại đến tột cùng là người phương nào lúc, liền nhìn thấy một thân ảnh chớp mắt mà tới, một trưởng đem hắn quyền hình phát về. Phát về quyền tương tự hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn mất đi ngày xưa quen thuộc, trở nên cực kỳ bành báo hung hăng, lại làm hắn dâng lên tin phục chi tâm. Làm sao có thể? Kim Hải cực kỳ hoảng sợ, không dám tin chính mình lại bị chính mình võ hình khuất phục. Hắn không thẹn là tông sư, ngắn ngủi rung động về sau, liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, ra chiêu ứng đối. Bành! Đấm ra một quyền, rõ ràng chân khí so với lúc trước càng hùng hậu hơn, lại bị đối phương chấn liền lùi mấy bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Kim đại nhân, sau người thủ hạ thấy thế từng cái mặt lộ kinh ngạc, không biết làm sao. Hiển nhiên đều không có ngờ tới, cái này nói rõ thắng bại đã phân cục diện cuối cùng chuyện, nhà mình vị này nắm giữ tông sư cấp thực lực Kim đại nhân sẽ bị thua. Ngươi là người phương nào? Kim Hải cưỡng chế trong cơ thể dao động, mắt sáng như nước đóng chặt cách ở trên người Hàn Vũ, nghiêm nghị chất vấn. Trẻ tuổi như vậy, thực lực lại lợi hại như vậy, không phải là? Hàn Vũ khẳng định hắn suy đoán, bản quan chính là Hàn Vũ, ngươi là người phương nào? Tới đây làm gì? Hoàn thành Trấn Vũ Ti đồng chi Kim Hải. Kim Hải khẽ hít một cái khí, lặp lại lúc trước lời nói, nhưng lần trở lại này ngựa khí dừng lại, phụ chỉ huy dùng đại nhân chi mệnh lập tức truy nã ngu quân tiện trở về, còn mời Hàn giám sát sứ giao ra người này. Như bản quan không giao đâu. Hàn Vũ hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt hỏi thăm. Kim Hải đem để tay tại trên chuôi đao, Hàn giám sát sứ, ngươi chẳng lẽ muốn kháng mệnh bất tuân? Cùng Hàn Vũ giao thủ mặc dù ngắn ngủi, lại chứng thực hắn ven đường dò thăm tin tức, đó chính là Hàn Vũ xác thực nắm giữ nghịch chiến tông sư bản lĩnh. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu đối phương có thể tùy ý làm vậy, hắn lần này trước đến, cũng mặc kệ Hàn Vũ có đáp ứng hay không. Nếu không đáp ứng, vậy liền đánh tới hắn đáp ứng mới thôi. Ha ha. Hàn Vũ nhìn thấy đối phương một bộ một lời không hợp liền muốn động thủ bộ dáng, khóe miệng nâng lên một vệt đường cong. Hắn cũng không biết gia hỏa này ở đâu ra tự tin, chỉ là một cái tông sư cảnh nhập môn võ giả, dám ở trước mặt hắn rút đao. Là hoàng thành Trấn Vũ Tí cho. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách Kim Mỗ không khách khí. Kim Hải gặp Hàn Vũ thở, trong lòng dâng lên mấy phần tức giận, ngón tay cầm đao thời khắc, khí thế bốc lên. Nhưng mà trường đao còn chưa ra khỏi vỏ, liền bị uốn đoạn, dừng tay. Chỉ thấy Triệu Ứng Long xài bước đi tới, dừng ở hai phe nhân mã chính giữa. Hắn chuyển hướng Hàn Vũ mở miệng, trừng mắt nhìn, "Hàn Vũ, Kim Hải phục mệnh bắt người, ngươi không ngại trước đem ngu quần tiện giao cho hắn?" Hàn Vũ không nói chuyện, nhìn hướng Trịnh Thi Duyệt, cái sau tự nhiên nhìn thấy Triệu Ứng Long ánh mắt ra hiệu, đối với Kim Hải nói, "Đi theo ta." Đa tạ tiểu hầu gia. Kim Hải cũng biết hôm nay nếu là không có Triệu Ứng Long nhất định là một phen cổ chiến, cung kính nói cảm ơn. Triệu Ứng Long xua tay, cũng không để ý chờ hai phe đội ngũ rời đi về sau, Triệu Ứng Long nhìn hướng Hàn Vũ cười nói, ngươi khẳng định rất kỳ quái, ta tại sao lại giúp Kim Hải à? Là có chút. Hàn Vũ khẽ gật đầu. Kỳ thật đem ngu quân tiện giao cho Kim Hải, cũng là vì ngươi tốt. Vì sao? Triệu Ứng Long truyền âm nói, ngươi sợ là còn không biết ngu quân tiện chân chính thân phận, hắn là quyền thánh chi tử. Quyền thánh ngu bách lý. Hàn Vũ lông mày nặng lớn, có chút kinh ngạc. Quyền thánh ngu bách lý, kỳ danh đầu có lẽ không bằng thái tổ Triệu Hành Đồ văn dội, lại là đương thời còn sống võ thánh. Võ thánh, cái kia đã là đứng tại Đại Ly Vương Triệu đỉnh phong nhân vật, xưng là trên vạn người đều không quá đáng. Không nghĩ tới ngu quân tiện phía sau lại liên lụy đến võ thánh. Triệu Ứng Long gật đầu, không sai, ngu quân tiện là ngu bách lý thứ 30 lục tử, bởi vì không được coi trọng, che giấu tung tích trước đến Lạc Sơn quận phát triển thế lực, nhưng dù sao cũng là võ thánh chi tử, cho nên cho dù là liên lụy đến mỏ vàng vụ án, triều đình cũng không thể không nể tình thả người, nếu không cái này khoai lang bỏng tay rơi vào tay của ngươi, một khi bị có ý khác người lợi dụng, chỉ sợ sẽ bất lợi cho ngươi. Hàn Vũ không nói, đương nhiên nghĩ thông suốt Giả Thiên Quân tại sao lại cho ngu quân tiện hạ độc, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn. Hắn đè xuống trong lòng ý lạnh, nhìn hướng Triệu Ứng Long, tiểu hầu gia, mạ muội xin hỏi, Đại Ly Vương triều tổng cộng có bao nhiêu võ thánh? Tính đến hiện nay, hắn đối với võ thánh hiểu rõ đều biết rất ít, chỉ biết là hoàng cung có võ thánh, sau đó liền cái này quyền thánh ngu bách lý. Nhưng Đại Ly chín đại phủ thành, nghĩ đến không có khả năng chỉ có hai tôn võ thánh. Quả nhiên Triệu Ứng Long giới thiệu nói, trên mặt nổi mà nói, Đại Ly Vương triều hiện nay liền ba tên võ thánh. Theo thứ tự là lục phái đứng đầu Thiên Tuyệt môn quyền thánh ngu bách lý, chín đại thị tộc đứng đầu Thái thị kiếm thánh Thôi Huyền Thông, cùng với nhà ta vị lão tổ tông kia. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, cái này tam phương thế lực cũng là hiện nay Đại Ly Vương triều tối cường tam phương thế lực, lẫn nhau chế hành đã kéo dài trên trăm năm lâu. Lục phái, Cửu thị, Hoàng tộc. Hàn Vũ kinh nghi. Triệu Ứng Long cười giải thích, ngươi không rõ ràng bình thường, những tin tức này chỉ có đạt tới nhất định thực lực cùng thân phận mới có tư cách biết. Cái gọi là lục phái chỉ là Đại Ly Vương triều bên trong lục đại đứng đầu tông phái, theo thứ tự là Thiên Tuyệt môn, Tinh Nguyệt cung, Thất Sát tông, Kim Cương môn, Hôn Nguyên tông cùng Ngũ Độc giáo. Mà Cửu thị chỉ là trừ hoàng tộc chín đại đứng đầu thế gia, luận nội tình cùng thế lực không kém gì lục đại tông phái, theo thứ tự là Thôi thị, Diệp thị, Tần thị. Tại Triệu Ứng Long giới thiệu, tên là Đại Ly đứng đầu thế lực bức tranh tại trước mặt Hàn Vũ trải rộng ra, ấp ủ ra đại khí bàng bạc thái độ. Nghe thấy Hàn Vũ tâm thần khuấy động, đại đại mở rộng tầm mắt. Triệu Ứng Long ngược lại là tập mãi thành thói quen, chờ Hàn Vũ bình tĩnh về sau, tiếp tục nói về vừa rồi chủ đề. Đúng rồi, Hàn Vũ, ta lần này trước đến, còn có một việc. Chuyện gì? Triệu Ứng Long không hiểu có chút hổ thẹn, phụ thân ta xưng ngươi bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên đem mỏ vàng thủ tục toàn quyền giao cho ta xử lý. Chương 406, Vô Hà Chân Đan, Thiên Cương Địa Sát Linh Mạch, 1, chương 406, Vô Hà Chân Đan, Thiên Cương Địa Sát Linh Mạch, 1, Triệu Ứng Long biết, hắn cử động lần này có hái quả đào hiểm nghi. Dù sao Hàn Vũ đã đem mỏ vàng vụ án đều điều tra rõ là mình, bây giờ chỉ còn lại kết thúc thủ tục. Kết quả hiện tại chuyển tay cho hắn, chẳng phải là đem công lao bỗng nhiên chắp tay nhường cho. Đổi lại bất kỳ người nào khác cũng không thể đáp ứng. Nhưng việc này là phụ thân hắn chính miệng hạ lệnh, không phải do hắn tới quyết định, hắn cũng làm tốt gặp phải Hàn Vũ cự tuyệt chuẩn bị. Nào có thể đoán được Hàn Vũ thêm chút suy tư sau liền đáp ứng xuống, có thể. Hắn đối với mỏ vàng công lao về người nào cũng không thèm để ý, cái này vốn là Trấn Vũ Vương trừng trị hắn cử chỉ. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, giao cho Triệu Ứng Long xử lý ngược lại càng thỏa đáng chút. Dù sao việc này đã hoàn toàn thoát ly hắn khống chế, không những liên lụy đến Hôn Nguyên Tông, còn liên quan đến Võ Thánh. Riêng là cái trước cũng đã để hắn sức đầu mẹ chán, nếu là tăng thêm cái sau, vô luận là hắn vẫn là sư phụ đều không chịu nổi Võ Thánh lửa giận. Bây giờ đem cái này khoai lang bỏng tay giao cho Triệu Ứng Long xử lý, cũng coi là vô sự một thân nhẹ. Triệu Ứng Long lại không nghĩ như vậy, hắn nhìn thẳng Hàn Vũ, tính toán từ trong mắt tìm tới bất mãn, nhưng đối phương ánh mắt làm sáng tỏ, căn bản không có chút nào bất mãn. Như vậy cam tâm tình nguyện để cho Triệu Ứng Long hơi có chút xúc động, hắn thật là không nghĩ tới sự tình hoàn thành sẽ như thế nhẹ nhõm. Chợt hắn cười nói, yên tâm, ta sẽ không để ngươi thua thiệt. Nói xong, hắn từ trong ngực thận trọng lấy ra một cái lớn chừng ngón cái bình thuốc, đưa cho Hàn Vũ, viên này tịch mạch đan cho ngươi. Tịch mạch đan. Triệu Ứng Long giải thích, ngươi hẳn phải biết, chân khí võ giả muốn đột phá đến tông sư cảnh, trọng yếu nhất chính là mở ra cái này 108 đầu khí mạch. Nhưng nói đơn giản, chân chính thực tiễn, làm có ngàn vạn võ giả, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu anh tài thiên kiêu dừng bước tại đây. Cho nên rất nhiều thiên kiêu võ giả đều sẽ bán bộ tông sư cảnh lắng đọng, là đột phá tông sư góp nhặt nội tình. Nguyên nhân ở chỗ, đến bán bộ tông sư cảnh, võ giả có thể mượn nhờ linh khí tu luyện, mà linh khí có thể dùng tại chuyển đổi chân khí bản thân cùng mở khí mạch. Đương nhiên, đơn thuần dựa vào chính mình, đồng dạng khó như lên trời, chỉ có mượn nhờ đan dược mới có cơ hội mở ra mới khí mạch. Tịch mạch đan chính là mấu chốt trong đó, đan này tên như ý nghĩa, chính là vì mở khí mạch sử dụng. Rất nhiều võ giả đến bán bộ tông sư cảnh đều sẽ nhờ vào đó đan dược trước thời hạn mở khí mạch, sau đó chuyển hóa linh khí, là xung kích tông sư làm chuẩn bị. Thậm chí có võ giả dứt khoát trực tiếp mở đến thứ 107 mạch, cắm ở cuối cùng, sẽ chờ đem tất cả chân khí chuyển hóa thành linh khí, lại đi đột phá. Bất quá có thể đạt tới bước này võ giả rất ít, phổ biến là mở chừng 100 đầu khí mạch liền đạt tới cực hạn. Như vậy, đã có thể gia tăng thực lực bản thân, còn có thể gia tăng đột phá tông sư xác suất. Giống như thiên bảng những cái kia võ giả đều là làm như vậy. Hàn Vũ liêu nhiên, hắn còn tưởng rằng liền tự mình trước thời hạn mở khí mạch đâu, không nghĩ tới những võ giả khác cũng là như thế. Bất quá cùng bọn hắn khác biệt chính là, hắn đơn thuần là tăng cao thực lực, cũng không có là đột phá tông sư cảnh làm chuẩn bị ý nghĩ. Vậy liền đa tạ tiểu hầu gia. Hàn Vũ nói cảm ơn, đưa tay tiếp nhận bình thuốc, viên thuốc này đối với hắn vô dụng, ngược lại là có thể cho sư tỷ sử dụng. Diêm Thanh Sơn thực lực không đủ, hiện nay không cần. Cẩn thận, cái này đan dược quý giá đây. Gặp Hàn Vũ tiện tay liền đem đan dược để ống tay áo, Triệu Ứng Long vội vàng nhắc nhở. Hàn Vũ sững sờ, có nhiều quý giá. Thiên kim khó cầu. Triệu Ứng Long khẽ nhả nói, đây là mặt chữ ý nghĩa giá trị, trên thực tế lại có tiền cũng mua không được, tịch mạch đan là bán linh đan, lại tại rất nhiều bán linh đan bên trong đều đứng hàng đầu. Ta cho ngươi viên này càng là thượng phẩm tầng cấp, cao nhất có thể mở ra 9 đầu khí mạch. Bán linh đan cũng có tầng cấp phân chia, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Hạ phẩm tịch mạch đan cao nhất có thể mở ra 3 đầu khí mạch, trung phẩm 6 đầu, thượng phẩm 9 đầu, cực phẩm 12 đầu. Thượng phẩm tịch mạch đan mặc dù so ra kém cực phẩm tịch mạch đan, nhưng cũng giá trị liên hành. Cũng chỉ hắn thân là Trấn Vũ Vương chi tử mới có thể thu được, đổi lại những người khác, đoán chừng liền nghe đều không có nghe qua. Biết được đan dược chân quý, Hàn Vũ suy nghĩ một chút đem bình thuốc lấy ra, thiếp thân bỏ vào lồng ngực. Thấy thế, Triệu Ứng Long sắc mặt mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Hàn Vũ bỏ qua việc này, lại hỏi, "Tiểu hầu gia, cái này đan dược có thể nhiều lần sử dụng sao?" Hắn từ Triệu Ứng Long vừa rồi lời nói bắt được yếu tố, cho dù là dùng cực phẩm tịch mạch đan, cũng không đạt tới bách mạch cầu thông yêu cầu. Mà Triệu Ứng Long lại nói có võ giả có thể mở ra 107 mạch. Quả nhiên, Triệu Ứng Long gật đầu, "Có thể, bất quá cụ thể có thể dùng bao nhiêu, tùy từng người mà khác nhau. Có người chỉ có thể dùng một viên, mà có người lại có thể dùng 10 khỏa, không thể cơ đũa cả nắm." Dừng một chút, hắn nói bổ sung, "Giống trên thiên bảng những cái kia võ giả, giữ gốc có thể dùng 2 viên. Thiên bảng trước 10 võ giả, càng là có thể nhờ vào đó đem khí mạch mấy trực tiếp đẩy tới trăm mạch bên trên, chỉ dựa vào nội khí, liền nghiền ép cùng cảnh võ giả." Đề cập thiên bảng trước 10, dù cho là Triệu Ứng Long cũng không khỏi ngự khí ngưng trọng. Hàn Vũ thấy thế hứng thú, cái kia có người mở ra 107 mạch sao? Những tin tức này, thiên bảng công báo bên trên cũng sẽ không ghi chép, không phải là Triệu Ứng Long bực này thân phận, chưa chắc sẽ biết. Hắn trước thời hạn hiểu rõ, cũng coi là biết người biết ta. Đầu chỉ, Triệu Ứng Long ngữ khí trở nên cực kỳ nghiêm túc, tên kia không những mở ra, còn không có mượn nhờ bất luận cái gì đan dược. Hàn Vũ hơi kinh, người nào? Thiên bảng đứng đầu bảng, Triệu Vô Song. Triệu Ứng Long khẽ nhả một câu, ngưng trọng đôi mắt mang theo vài phần khâm phục. Có thể không mượn tịch mạch đan mở ra 107 mạch võ giả, gần trăm năm nay, trừ phụ thân hắn bên ngoài, chỉ còn lại người này. Bực này thiên tư, chính là liền hắn đều kính nể cùng cực kỳ hâm mộ. Bất quá ngươi yên tâm, hắn không tham gia địa thí. Triệu Ứng Long khẽ hít một cái khí, nói ra cái tin tức kinh người. Đây là vì gì? Bởi vì hắn đột phá tông sư. Hàn Vũ nghe xong Liễu Nhiên, điện thí cấm chỉ tông sư tham gia. Hắn không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, thừa cơ hỏi thăm về sự tình khác, "Tiểu hầu gia, không biết triều đình vì sao nghiêm cấm hoàng kim lưu chuyển?"
"Việc này ta cũng không rõ ràng."
Triệu Ứng Long giữ kín như bưng, đánh gây Hàn Vũ tiếp tục hỏi thăm, "Tốt, bỏ vàng vụ án mặc dù giao cho ta tới xử lý, nhưng Xích Dương Tông cùng Thất Tinh hội những cái kia tài nguyên, liền từ ngươi tự mình xử lý đi." Hắn đối với mấy cái này tài nguyên không hề cảm thấy hứng thú, coi như là cho Hàn Vũ bồi thường. Chợt, đơn giản hỏi thăm Hàn Vũ mỏ vàng vụ án tình huống phía sau, Triệu Ứng Long liền vội vàng rời đi. Chuyến đi này, liền khuấy động toàn bộ Lạc Sơn quận phong vân. Triệu Ứng Long không thẹn Trấn Vũ Vương chi tử, thủ đoạn tiết huyết, phàm có dính dấp người, nên xét nhà, nên diệt tộc, tuyệt không mập mờ. Mấy ngày thời gian, liền giết đầu người của quận, máu chảy thành sông. Cái kia tràn ngập huyết khí, càng là bao phủ quận thành 7 ngày 7 đêm không có tiêu tán, toàn bộ quận thành đều tràn ngập tại gió tanh mưa máu bên trong, người người cảm thấy bất an. Chính là liền Trấn Vũ Ti đều không ngoại lệ. Triệu Ứng Long không có chút nào buông tha Trấn Vũ Ti dự định, đem Trấn Vũ Ti từ trên xuống dưới đều cho quét sạch toàn bộ. Thế cho nên muốn từ Trấn Vũ Ti bên trong tìm nhân thủ hiệp trợ đều góp không đến mấy, để phụ trách chủ tính trung Trấn Vũ Ti các loại thủ tục chỉnh thi duyệt nhức đầu không thôi. Chương 406, Vô Hà Chân Đan, Thiên Cương Địa Sát Linh Mạch 2, chương 406, Vô Hà Chân Đan, Thiên Cương Địa Sát Linh Mạch 2, đến mức thôi thiên tứ, toàn bộ Trấn Vũ Ti cũng không có ai biết hắn đi đâu. Triệu Ứng Long ở bên ngoài đại sát tứ phương, Hàn Vũ thì liên tục không ngừng tiếp thu Thất Tinh hội cùng Xích Dương Tông tài nguyên. Cũng đua thiệt cái này hai thế lực lớn mua bất động sản không ít, đầy đủ Hàn Vũ dùng để cất giữ những tài nguyên này. Ngày này, trong gian phòng, Hàn Vũ liếc nhìn từ Xích Dương Tông cùng Thất Tinh hội mang về bí tịch, đồng thời nhờ vào đó tiến hành tính nhắm vào tu luyện. Hắn vốn định thử nghiệm mượn nhờ trong cơ thể năm hình chân khí thay mận đổi đạo, nhìn có thể hay không tu luyện linh khí tiên công pháp. Làm sao vô luận thử nghiệm bao nhiêu lần, tất cả đều là thất bại, cái này khiến hắn không thể không từ bỏ. May mà không hoàn toàn là tin tức xấu, tin tức tốt là tại rộng lượng tài nguyên đắp lên bên dưới, hắn cuối cùng đem rèn luyện chân đan tiến hành đến một bước cuối cùng. Đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, Hàn Vũ lấy lại bình tĩnh, ngồi xếp bằng. Nhất thời, cự kình vô lượng công tôi động, Hàn Vũ thân thể một cách tự nhiên tỏa ra một cỗ hấp lực. Hấp lực càng lúc càng lớn, cấp tốc lan tràn, đem bốn phía chuẩn bị xong rất nhiều bổ sung chân khí đan dược toàn bộ đều bao quát, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được luyện hóa thành tinh thuần linh khí, bổ sung trong cơ thể. Các loại linh khí chuyển vào trong cơ thể, sóng chiều đến chân đan, như đá mài đao đồng dạng không ngừng rèn luyện chân đan. Khí hải bên trong, chân đan cao tốc xoay tròn thời khắc, không ngừng mà có tạp chất chân khí bị loại bỏ. Làm xoay tròn tốc độ đạt tới cực hạn lúc, sẽ phát hiện chân đan tựa như trở nên bất động, càng có thể phát giác được nó càng thêm thông thấu. Cho đến một điểm cuối cùng tạp chất bị loại bỏ, chân đan phảng phất trong suốt, thuần khiết vô cùng, rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ tạp chất chân khí. Vô Hà chân đan trở thành. Phát giác được thân thể biến hóa, Hàn Vũ tâm tình tăng vọt. Đang lúc hắn cho rằng có thể đình chỉ rèn luyện lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Vô Hà chân đan vẫn còn tại xoay tròn, chỉ bất quá nó lần này xoay tròn cũng không phải là loại bỏ tạp chất, mà là phóng thích chân khí. Cố này chân khí cùng chiếm cứ tại Hàn Vũ khí mạch cùng khí hải bên trong chân khí hoàn toàn khác biệt, càng tinh kết hơn. Vừa mới xuất hiện, liền thay thế khác chân khí, nhanh chóng tràn đầy khí mạch cùng khí hải. Còn chưa kết thúc, tại rót đầy cái này hai chỗ vị trí về sau, cố này chân khí phát động kẻ lệnh, hướng về trong cơ thể những cái kia phong bế công kích mà đi. Đây là muốn mở khí mạch. Hàn Vũ tim đập loạn, không nghĩ tới sẽ sinh ra như vậy biến hóa. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, bắt đầu toàn tâm toàn ý hiệp trợ Hoàn Mỹ chân khí mở khí mạch. Vậy anh, Hoàn Mỹ chân khí, không phải linh khí, hơn hẳn linh khí, mở khí mạch tốc độ viễn siêu Hàn Vũ tưởng tượng. Chỉ là nửa khắc đồng hồ không đến, liền có một đầu mới khí mạch được mở mang đi ra, sau đó tại Hoàn Mỹ chân khí chạy xuôi bên dưới, tỏa sáng kiên cố cùng cường đại. Tiếp theo là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Phía trước 6 đầu khí mạch mở đặc biệt thông thuận, đợi đến mở đầu thứ 7 khí mạch lúc, Hàn Vũ phát hiện trong cơ thể không có chân khí. Cái này khiến hắn cảm giác sốt ruột, lại lần nữa tăng lớn hỏa lực, hấp thu bên trong căn phòng đan dược. Nhất thời, một cỗ như là thác nước chân khí tiến vào Hàn Vũ trong cơ thể, hóa thành Hoàn Mỹ chân khí, mở một đầu cuối cùng khí mạch. Vâng. Theo một tiếng rung động đại não bù bù, đầu thứ 7 khí mạch thành công mở ra. Thời khắc này Hàn Vũ đã mở ra 107 mạch. Cái này đã coi như là bán bộ tông sư cực hạn khí mạch mấy, một khi mở ra 108 mạch, liền tương đương với bước vào cảnh giới tông sư. Hàn Vũ đang do dự muốn hay không mượn nhờ chính mình lực lượng đột phá đến tông sư cảnh, kết quả chân khí trong cơ thể cũng không đình chỉ, hướng về đầu thứ 8 khí mạch anh dũng bước vào. Lúc này, liền linh khí cũng xuất động. Linh khí cùng Hoàn Mỹ chân khí rất là cân đối giao hòa cùng một chỗ, bắt đầu đánh thẳng vào thứ 108 đầu khí mạch. Đông, đông, đông. Mỗi xung kích một lần, Hàn Vũ bên tai liền vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, giống như nội trống. Có thể thành công sao? Hàn Vũ suy nghĩ lên, luôn có cảm giác cuối cùng này một đầu khí mạch bình cảnh đặc biệt nặng nề, không phải trước mắt hắn có khả năng xông phá. Vâng, tốt đa, cảm giác là sai. Tại trải qua không biết bao nhiêu lần xung kích về sau, một đầu cuối cùng khí mạch cuối cùng được mở mang đi ra. Từ đó, Hàn Vũ mở ra 108 mạch. Nhưng khiến Hàn Vũ kinh ngạc là, ta hình như cũng không đột phá đến tông sư cảnh. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được 108 mạch mang cho ảnh hưởng của mình, lại không có cảm giác được đột phá cảnh giới nên có xúc động. Nếu nói vừa mới bắt đầu chỉ là hoài nghi, theo chân khí không ngừng chuyển hóa linh khí, thì là càng ngày càng khẳng định. Chính mình hình như thật sự không có đột phá đến tông sư. Như vậy tình huống, làm hắn nghi ngờ đồng thời, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Mở 108 mạch sau vậy mà không có đột phá đến tông sư,
cái này nói ra ai mà tin? Vẫn là nói đây là Vô Hà chân đan đưa đến. Các loại suy nghĩ hiện lên, Hàn Vũ vẫn là không nghĩ minh bạch, liền hoài nghi việc này sợ rằng cùng Vô Hà chân đan có quan hệ. Dù sao cái này tám đầu khí mạch là mượn nhờ Vô Hà chân đan đột phá, cùng hắn có quan hệ đúng là bình thường. Hàn Vũ cũng không có bởi vậy xoắn xuýt quá lâu, không quản như thế nào, chính mình cũng lấy được chỗ tốt. Không có đột phá tông sư không ảnh hưởng toàn cục, bằng không hắn liền không thể tham gia địa thí. Tình huống hiện tại ngược lại càng tốt hơn, hắn đã có thể tham gia địa thí, còn có tông sư nên có 108 mạch. Không vào tông sư, nhưng bằng vào trong cơ thể khí mạch mấy, là đủ so sánh tông sư. Cùng tông sư chênh lệch, đơn giản là hiện tại chân khí chuyển đổi trình độ. A, chân khí chuyển đổi chính thành. Hàn Vũ kinh nghi, phát hiện chân khí bản thân đại bộ phận đều chuyển đổi trở thành linh khí, tuy nói còn có chút ít không có chuyển hóa, nhưng tùy thời ở giữa chuyên rời, là chuyện sớm hay muộn. Nói cách khác, hắn hiện tại ngoại trừ không có đột phá tông sư bên ngoài, kỳ thật cùng chân chính tông sư không kém bao nhiêu. Nhất là tại linh khí hàm lượng phương diện, so với Hạc Bắc Thượng bực này tông sư cảnh đại thành đều có qua mà không bằng. Thêm nữa bản thân hắn chân khí hơn xa võ giả tầm thường, chuyển hóa thành linh khí sau càng là như vậy, nói không chừng có thể sánh vai Ngô Quân Tiện cùng Giả Thiên Quân hàng ngũ. Chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, mang ý nghĩa hắn thực lực tiến một bước tăng cường. Tiếp tục đắm chìm tự thân biến hóa, Hàn Vũ đem lực chú ý nhìn về phía Phệ Tâm Cổ. Phệ Tâm Cổ tựa hồ cũng phát giác ngoại giới biến hóa, đã lớn mật lại sợ. To gan là, nó có thể tăng lớn hỏa lực hấp thu cự kình linh khí, sợ chính là toàn bộ hấp thu quá trình đều trong lòng run sợ. Từ cự kình chân khí đến cự kình linh khí, phát sinh biến hóa về chất, mang cho uy hiếp của nó thẳng tắp lên cao. Liên Hàn Vũ cũng hoài nghi, chỉ cần ra hỏa này vừa đi ra khỏi cự kình chân khí chủ tử, nói không chừng liền bị xử lý. Ngoài ra biến hóa chính là cự kình chân khí chủ tử, bọn hắn hấp thu linh khí trình độ làm sâu sắc, lại lần nữa lớn mạnh bản thân. Nếu không phải bởi vì số lượng giảm nhanh không ít, chỉ sợ hiện tại Hàn Vũ chỉ là cung cấp nuôi dưỡng những thứ này cự kình chân khí chủng tử liền quá sức. Trừ bỏ hai cái này bên ngoài, thân thể phương diện khác ngược lại là biến hóa không lớn. Hàn Vũ thêm chút kiểm tra sau liền quen thuộc tự thân tình huống, kết thúc tu luyện, ngoài cửa truyền đến hồi báo âm thanh, "Hàn đại nhân, ngoài phủ có xưng là ngài bạn cũ người cầu kiến, hắn tự xưng là Trịnh Ngụy Xuân." Chương 407, Thái tổ truyền thừa, tứ tượng huyền thiên phủ, 1, chương 407, Thái tổ truyền thừa, tứ tượng huyền thiên phủ, 1, Tiểu Vân. Biết được có cố nhân tới thăm, Trịnh Thi Duyệt còn buồn bực là người phương nào, nhìn thấy người tới về sau, gương mặt xinh đẹp đại hỉ. Người tới là nàng ngày xưa bạn tốt Trang Tiểu Vân. Trang Tiểu Vân trên người mặc màu vàng la váy, mặt trái xoan, da trắng mỹ mạo, mặt mày như trăng, thoạt nhìn có chút dịu dàng. Nhưng Trịnh Thi Duyệt biết đây là biểu tượng. Quả nhiên một giây sau, Trang Tiểu Vân liền phá công, xách theo váy bước nhanh đi tới, "Thi Duyệt, đã lâu không gặp." "Đúng vậy a, đều nhanh 3 năm." Trịnh Thi Duyệt lôi kéo Trang Tiểu Vân xúc cảm khái nói. Hai người xa cách từ lâu trùng phùng, không khỏi hàn huyên. "Đúng rồi, Tiểu Vân, ngươi không phải gia nhập Tinh Nguyệt cung sao? Làm sao lại êm đẹp tới Lạc Sơn quận?" Trịnh Thi Duyệt đột nhiên hiếu kỳ hỏi. "Tinh Nguyệt cung không tại Chiết Long phủ, mà là tại Bình Giang phủ. Bình Giang phủ cách xa nhau Chiết Long phủ chừng bạn dặm khoảng cách, chính là tông sư cảnh võ giả vừa đi vừa về đều phải 10 ngày nửa tháng. Hai người ngày thường liên hệ cơ bản dựa vào linh yến truyền tin, nhưng khoảng thời gian này nàng cũng không nhận đến Trang Tiểu Vân bức thư. Ta đương nhiên là tới tìm ngươi." Trang Tiểu Vân hoạt bát trêu ghẹo câu, gặp Trịnh Thi Duyệt không tin, lúc này mới đổi giọng, "Ngươi còn chưa thu được tin tức sao? Triều đình đem điện thí địa điểm định tại Vạn Thú Sơn Mạch, bây giờ tới không chỉ là chúng ta Tinh Nguyệt cùng, khắp tất cả phủ anh tài đều lên đường chạy tới Chiết Long phủ." Lời này để cho Trịnh Thi Duyệt sững sờ, lại có việc này. "Có thể ta nhớ kỹ năm trước điện thí không phải đều tại Hoàng Thành sao? Năm nay làm sao lại định tại Vạn Thú Sơn Mạch?" "Thi Duyệt, ngươi cái này Chấn Vũ Ti Thiên Hộ làm quá không xứng trước, loại chuyện này, theo lý thuyết hẳn là ngươi so với ta rõ ràng hơn, làm sao ngược lại là tới hỏi ta?" Trang Tiểu Vân bĩu môi. Trịnh Thi Duyệt xấu hổ, "Ta đây không phải là mỗi ngày bệ bộn nhiều việc công vụ sao?" "Được rồi được rồi." Trang Tiểu Vân xua tay, cũng không có để ý, cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ ràng, dù sao là thuận tiện các ngươi Chiết Long phủ võ giả, không cần không xa vạn dặm đi Hoàng Thành. "Này ngược lại là..." Trịnh Thi Duyệt gật đầu. Những ngày này, nàng đã bắt đầu chuẩn bị đi Hoàng Thành tham gia điện thí thủ tục, trải qua Trang Tiểu Vân kiểu nói này, ngược lại là không cần nóng lòng nhất thời. Trang Tiểu Vân cảm khái một tiếng, "Chính là khổ chúng ta, ngàn dặm xa xôi chạy đến Chiết Long phủ. Cái này không vừa vặn để cho ngươi giải buồn. Ngươi không luôn nói ở tại Tinh Nguyệt cung không thú vị sao?" Trịnh Thi Duyệt chế nhạo nói. Trang Tiểu Vân có chút đồng ý gật đầu, ở tại bên trong Tinh Nguyệt cung, ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, thật là rất không thú vị. Hai người hàn huyên sau một lúc, Trang Tiểu Vân nói đến chính sự, "Đúng rồi Thi Duyệt, ngươi hẳn là cũng muốn tham gia điện thì à?" "Ừm." Trịnh Thi Duyệt khẽ gật đầu. "Vừa vặn, qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi gặp mặt ta đại sư tỷ, nhìn có thể hay không để cho ngươi gia nhập chúng ta Tinh Nguyệt cung đội ngũ, sau đó tổ đội tham gia điện thí." Trịnh Thi Duyệt sững sờ, "Tổ đội? Đúng vậy a." Không tạo thành lời nói, "Ngươi cho rằng ngươi có thể tham gia điện thí?" Trang Tiểu Vân biết Trịnh Thi Duyệt liền điện thí tin tức cũng không nghe thấy, không rõ ràng bên trong môn đạo, liền mà giải thích nói, "Điện thí địa điểm định tại Vạn Thú Sơn mạch bên trong, nhưng bắt đầu vị trí cũng không phải ở đây, mà là tại bên ngoài Vạn Thú Sơn mạch đây. Đoạn này khoảng cách sẽ trở thành ngăn cản vô số tham gia điện thí võ giả lại trời. Ngươi nếu là lẻ loi một mình, thế đơn lực bạc, muốn thông qua trùng điệp quan hải, vô cùng gian nan. Chính là cùng người khác tổ đội, cũng chưa chắc có thể đến chỗ khảo hạch, hữu thị lục phái sẽ không cho phép võ giả bình thường thông qua." Ngữ khí của nàng rất nghiêm trọng, hiện lộ rõ ràng lời nói này tầm quan trọng. Điện thí không giống với phủ thí cùng thi quận, đây là đăng thiên chi lộ, càng là thế lực khắp nơi đem khống quyền lợi mấu chốt thông đạo. thi quận cùng phụ thí, so với điện thí, không thể nghi ngờ là tiểu đà tiểu nháo, võ giả thông qua, cũng vô pháp chân chính tay cầm quyền hành. Như Trịnh Thi Duyệt như vậy, đỉnh phá thiên chính là trấn phủ sứ, muốn hướng bên trên, cơ bản không có khả năng. Mà trấn phủ sứ đặt ở Lạc Sơn quận có lẽ địa vị cao thượng, nhưng phóng nhãn toàn bộ Chiết Long phủ, hoàn toàn không đáng chú ý, không nói đến lớn như vậy đại ly vương triều. Nó cũng không tại quyền lực trung tâm, nhiều lắm là xem như là biên giới. Có thể điện thí khác biệt, một khi thông qua, đó là có cơ hội tiến vào trung tâm quyền lực. Năm đó Thái Tổ Triệu Hành Đồ tạo dựng vũ cử, mục đích chính là vì mời chào giang hồ võ giả, đánh vỡ thị tộc cùng hoàng gia cộng trị. Kết quả ai thua ai thắng tạm dừng không nói, tóm lại hiện tại trở thành triều đình, giang hồ môn phái cùng thị tộc cộng trị ba phần cục diện. Chính là bởi vì ăn cái này thua thiệt, vô luận là thị tộc vẫn là giang hồ môn phái đều không cho phép bọn hắn phạm vi thế lực bên ngoài võ giả thông qua điện thí. Đây coi như là nhiều năm qua, cựu thị lục phái đạt tới quy tắc ngầm. Như thế, triều đình không còn sao? Trịnh Thi Duyệt lông mày nhẹ chau lại, dựa theo Trang Tiểu Vân lời nói, cựu thị thành một đội, lục phái thành một đội, đâu có những võ giả khác đường sống. Trang Tiểu Vân lắc đầu, quản, nhưng không còn được, cựu thị lục phái có rất nhiều biện pháp phá giải. Đây cũng là vì sao các phương phủ thành quận thành thiên tiêu muốn bái nhập cựu thị lục phái nguyên nhân. Chứ cựu thị lục phái nội tình thâm hậu, có thể được đến rộng lượng tài bồi tài nguyên bên ngoài, còn có chính là thông hướng cao cấp hơn tầng cơ hội. Nàng biết cái này rất không công bằng, nhưng xem như hưởng thụ phúc lợi người, nàng không nghĩ cũng không có bản lĩnh đi cự tuyệt. Chỉ có thể nghĩ biện pháp giúp bạn tốt một cái, để tránh đối phương còn không có liền điện thí cánh cửa đều không có bước vào liền thảm tao đào thải. Điện thí cạnh tranh vô cùng kịch liệt, lớn như vậy đại ly vương triều, cuối cùng có thể thông qua điện thí khảo hạch, chỉ có 100 người. Mà tham gia điện thí võ giả, chừng mấy ngàn người, cái này nhất định đào thải hơn 9 thành người. Nếu không tổ đội, ngươi có thể chính là một cái trong số đó. Huống chi, ngươi không tổ đội, có thể ngăn cản những người khác tổ đội sao? Có lẽ trên mặt nội cựu thị lục phái sẽ không tạo thành, nhưng trên thực tế sớm đã đạt tới ăn ý, không nói những cái khác, ít nhất Tinh Nguyệt cung chính là như vậy. Trịnh Thi Duyệt nghe vậy trầm mặc, chợt mở miệng, "Vậy ngươi bên này thuận tiện nhiều mời một người sao?" "Người nào?" Trang Tiểu Vân lông mày nhíu lại. "Sư đệ ta Hàn Vũ." "Là hắn? Các ngươi Chiết Long phủ thí khôi thủ Hàn Vũ?" "Hắn là ngươi sư đệ." Trang Tiểu Vân lời nói liên tiếp. Trịnh Thi Duyệt gặp sắc mặt của quái, không khỏi hỏi, "Làm sao vậy? Ta không nghĩ tới hắn lại là ngươi sư đệ, khó trách ngươi sẽ mang lên hắn." Trang Tiểu Vân bừng tỉnh sau khi, mặt lộ xoắn xuýt, chợt khẽ thở dài, "Thi Duyệt à, mang lên ngươi không có vấn đề, nhưng nếu là mang lên Hàn Vũ, sợ là có chút khó làm." Trịnh Thi Duyệt nhíu mày hỏi, "Là vì Hôn Nguyên Tông?" "Không sai, ngươi cũng biết, Hàn Vũ trực tiếp đẩy ngã Xích Dương Tông, mà Xích Dương Tông là Hôn Nguyên Tông phụ thuộc tông môn, như vậy hành vi, xem như là triệt để làm mất lòng Hôn Nguyên Tông." Hôn Nguyên Tông trên mặt nội dù chưa trả thù Hàn Vũ, nhưng bụng trộm thả ra lời hung ác, không cho phép Hàn Vũ thông qua điện thí. "Chúng ta Lục Đại Tông phái như thể chân tay, tự nhiên sẽ không bởi vậy đắc tội Hôn Nguyên Tông." Trang Tiểu Vân dừng một chút, có chút chần chờ, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp tục, "Trên thực tế, Hàn Vũ có thể hay không tham gia điện thí đều còn có thể không biết. Ta chiếm được tin tức, đã có không ít Hôn Nguyên Tông đệ tử buông lời muốn khiêu chiến Hàn Vũ, đánh gãy chân hắn, phế bỏ tu vi. Những võ giả này đều không phải loại lương thiện, ví dụ như xếp hạng tiên bảng thứ 48 Trương Hiên, thực lực đoán chừng cùng Hàn Vũ ngang nhau. Chương 407, Thái Tổ truyền thừa, tứ tượng huyền tiên phủ, 2, chương 407, Thái Tổ truyền thừa, tứ tượng huyền tiên phủ, 2, hắn đồng dạng là bán bộ tông sư cảnh, nhưng sớm đã mở ra 100 đầu khí mạch. Khác bất luận, đơn thuần khí mạch mấy cùng nội khí hàm lượng, liền không phải là Hàn Vũ có khả năng sánh ngang." Trịnh Thi Duyệt nghe vậy trầm mặc. Nàng là biết bán bộ tông sư cảnh võ giả ở giữa chênh lệch, trừ võ hình cùng võ thế bên ngoài, chính là cái này mở ra khí mạch số lượng. Khí mạch số lượng càng nhiều, trong cơ thể nội khí hàm lượng càng nhiều, nếu là đem chân khí toàn bộ đều chuyển hóa thành linh khí, thực lực kia sẽ gấp bội tăng cường. Hàn Vũ thực lực tuy mạnh, nhưng nghĩ đến cũng như nàng như vậy, không có mở ra trăm mạch, đối đầu Trương Hiên, thật đúng là như Trang Tiểu Vân lời nói, chưa hẳn có thể thắng được. Trọng yếu nhất chính là, Trương Hiên tại Hỗn Nguyên Tông bên trong cũng không phải là tối cường, còn mạnh hơn hắn còn có rất nhiều. Những võ giả này mới là khó dây dưa nhất, nếu là toàn bộ đều khiêu chiến Hàn Vũ, hậu quả khó mà lường được. Suy nghĩ đến đây, Trịnh Thi Duyệt cao mày. "Mà thôi, ta đến lúc đó giúp ngươi hỏi một chút đi." Trang Tiểu Vân thấy thế, thỏa hiệp nói. Trịnh Thi Duyệt cảm kích không thôi, "Vậy làm phiền Tiểu Vân ngươi." "Đúng rồi, viên này tịch mạch đan cho ngươi." Trang Tiểu Vân từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, đưa cho Trịnh Thi Duyệt, "Đây là ta đặc biệt cho ngươi lưu, dùng sau đó có thể trợ giúp ngươi nhiều mở ra ba đầu khí mạch. Ngươi còn có dư thừa sao?" Trịnh Thi Duyệt tiếp nhận đan dược, khi biết được có thể ngoài định mức mở khí mạch, đôi mắt đẹp tỏa sáng. Trang Tiểu Vân nghe xong lại liếc mắt, "Ngươi cho rằng cái này tịch mạch đan là rau cải trắng a? Ta cũng là thật vất vả hối đoái mà đến, những người khác muốn đều không có tư cách đây." "Vậy được rồi." Trịnh Thi Duyệt có chút tiếc hận, đem đan dược thả. Trang Tiểu Vân thấy thế kinh ngạc, "Ngươi sẽ không phải là dự định đem cái này đan dược cho Hàn Vũ a?" Trịnh Thi Duyệt không nói chuyện, nhưng Trang Tiểu Vân từ trong nhìn ra nàng ý tứ, đột nhiên đứng lên, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, "Thi Duyệt, đây chính là ta chuẩn bị cho ngươi, hiện tại thuộc về ta." Trịnh Thi Duyệt trừng mắt nhìn. Trang Tiểu Vân khó thở, "Không được, ngươi không thể cho hắn, hiện tại liền cho ta dùng." "Hiện tại? Quá gấp, ta đợi chút nữa lại dùng đi." Trịnh Thi Duyệt từ chối nói. Trang Tiểu Vân lại không làm, muốn đoạt lấy Trịnh Thi Duyệt ngay trước mặt nàng dùng đan dược, hai người dùng beng. Mãi đến nghe được tiếng bước chân lúc này mới đình chỉ. "Sư tỷ." Hàn Vũ bước nhanh chạy đến, tìm tới Trịnh Thi Duyệt, ngữ khí gấp gáp, "Đây là tịch mạch đan, ngươi cầm đi dùng đi." Nói xong, không nói lời gì kín đáo đưa cho Trịnh Thi Duyệt, sau đó quay người rời đi. Tịch Mạch Đan. Trịnh Thi Duyệt nhìn qua Hàn Vũ đi xa bóng lưng, lại cúi đầu nhìn xem bình thuốc, thần sắc sững sờ. Hàn Vũ ở đâu ra Tịch Mạch Đan? Đây là ngươi sư đệ Hàn Vũ, hắn làm sao lại có Tịch Mạch Đan? Trang Tiểu Vân đồng dạng nghi hoặc, sẽ không phải là giả dối Tịch Mạch Đan a? Nàng tiến đến Trịnh Thi Duyệt trước mặt, mở ra bình thuốc, nhìn chăm chú nhìn kỹ, lập tức con ngươi co rụt lại, thất thanh nói, thượng phẩm Tịch Mạch Đan. Đem đan dược cho Trịnh Thi Duyệt về sau, Hàn Vũ liền cùng Trịnh Hồi Xuân tụ lại. Sư phụ, ngươi vội vàng như vậy, là muốn mang ta đi chỗ nào? Hàn Vũ hiếu kỳ hỏi. Trịnh Hồi Xuân vừa trở về, hai sư đồ đều không có ôn chuyện bao lâu, đối phương liền để cho Hàn Vũ thu dọn đồ đạc, xưng là muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Trong đó còn hỏi rất nhiều vấn đề, ví dụ như hắn phong lôi hám nhạc phủ tu luyện như thế nào, võ hình số lượng có hay không đạt tới bản hình, dẫn ngươi đi chỗ tốt. Trịnh Hồi Xuân cười thần bí, nói xong cũng không đợi Hàn Vũ đặt câu hỏi, thả người rời đi. Hàn Vũ thấy thế đành phải đuổi theo. Hai người không bao lâu liền rời đi của thành, theo người ở thưa thớt, Trịnh Hồi Xuân không khỏi tăng thêm tốc độ. Đây không phải là đi Dương Mộc huyện phương hướng sao? Hàn Vũ một đường đi theo, thoạt đầu cho rằng Trịnh Hồi Xuân muốn mang hắn về Châu Thành, về sau phát hiện, càng giống là đuổi về Dương Mộc thành con đường. Bất quá rất nhanh, Trịnh Hồi Xuân thay đổi phương hướng, mang theo hắn chẳng chọc đi Vạn Thú Sơn Mạch. Cho đến Vạn Thú Sơn Mạch ngoại vi, Trịnh Hồi Xuân lúc này mới chậm lại tốc độ, đến thời khắc này, hai người đã đi đường một ngày một đêm, sắc trời đều mở đi. Trong màn đêm mang theo trăng khuyết cùng giải giác tinh thần, tản ra hào quang nhỏ yếu. Tối nay trước nghỉ một đêm, ngày mai thâm nhập hơn nữa đi. Liếc nhìn nơi xa sơn mạch, Trịnh Hồi Xuân tùy ý tìm cái địa phương nhóm lửa, đồng thời để cho Hàn Vũ đi săn bắn. Vạn Thú Sơn Mạch cái khác không có, chính là giã thú đặc biệt nhiều, lấy Hàn Vũ thực lực bây giờ, săn bắn hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Không bao lâu, hắn liền săn bắn đến hai cái thỏ rừng tại Hoàng Sơn giã linh nướng. Sư phụ, chúng ta rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Hàn Vũ lại lần nữa hỏi thăm, trong lòng của hắn thật là hiếu kỳ gấp. Lúc này Trịnh Hồi Xuân ngược lại là không có che giấu, ngươi không phải nói ngươi phong lôi hám nhạc phủ tu luyện đến viên mãn, hiện nay không có tốt phủ pháp sao? Sư phụ dẫn ngươi đi địa phương có thể thu được phủ pháp. Vạn Thú Sơn Mạch còn có bực này nơi tốt. Hàn Vũ hơi kinh, chợt đại hỉ. Từ khi đem phong lôi hám nhạc phủ tu luyện tới cực hạn về sau, phủ pháp của hắn liền triệt để chỉ trệ không tiến. Ngày bình thường cũng cực ít vận dụng phủ binh, càng nhiều thời điểm là liều võ hình, võ thế cùng chân khí. Tuy nói đối với hắn thực lực ảnh hưởng không lớn, nhưng có thể thu được một môn tốt phủ pháp, cớ sao mà không làm? Hơn nữa phong lôi hám nhạc phủ tồn tại tai hại, không cách nào phát huy phong lôi phủ uy lực, đây không thể nghi ngờ là có chút mai một bán linh binh uy năng. Nếu là thu hoạch được càng mạnh phủ pháp, sử dụng binh khí sẽ thành hắn một cái khác đại trợ lực, còn có thể làm hắn càng tốt ứng đối tiếp xuống địa thí. Đường cao hưng quá sớm, địa phương khẳng định có, cũng không biết ngươi có thể hay không thu hoạch được truyền thừa. Trịnh Hồi Xuân hắt cho Hàn Vũ chậu nước lạnh. Hàn Vũ truy hỏi, cái gì truyền thừa? Thái tổ truyền thừa. Trịnh Hồi Xuân gần từng chữ. Hàn Vũ nghe vậy yên lặng, mặt lộ kinh ngạc, vạn không nghĩ tới, việc này vậy mà cùng Thái tổ Triệu Hành Đồ nhắc lên quan hệ. Bất quá đây chỉ là sư phụ suy đoán, cụ thể thật giả tạm thời chưa có từ biết được. Trịnh Hồi Xuân lắc đầu giải thích câu. Hàn Vũ đúng là không phải Thái tổ truyền thừa không phải rất để ý, hắn càng để ý phủ pháp, vậy sư phụ như thế nào biết được bên trong có phủ pháp? Tự nhiên là kiểm tra thực hư qua nhiều lần. Sư phụ có thể biết là cái gì phủ pháp? Không ngoài dự đoán lời nói, hẳn là năm đó Thái tổ thành danh phủ pháp tứ tượng huyền thiên phủ. Tứ tượng huyền thiên phủ? Hàn Vũ thần sắc đột biến, lại là môn này phủ pháp. Năm đó Trịnh Hồi Xuân hướng hắn đề cập môn này phủ pháp lúc, hắn liền ghi nhớ. Về sau đi Châu thành cùng quận thành đều từng điều tra qua cái này phủ pháp, liền Triệu Ứng Long bên kia đã từng hỏi thăm qua, làm sao đều không có chút nào thu hoạch. Không nghĩ tới môn này phủ pháp ngay tại Dương Mộc thành phụ cận. Điều này làm hắn kinh hãi sau khi, hơi có chút dở khóc dở cười, có loại bảo bối ngay tại dưới mí mắt hoang đường. Bất quá hắn cũng biết, Trịnh Hồi Xuân sở dĩ không nói cho hắn, nghĩ đến cũng không phải là không nghĩ, mà là thời cơ không tới. Nghĩ đến đây, hắn lại lần nữa hỏi thăm, sư phụ, thử thách là cái gì? Trải qua sư phụ nhiều năm như vậy thử nghiệm, coi như có chút mặt mày, có lẽ cùng võ hình số lượng có quan hệ, đây cũng là ta vì sao muốn hỏi thăm ngươi là có hay không tìm hiểu vạn hình nguyên nhân. Nghe vậy, Trịnh Hồi Xuân đơn giản đem chính mình năm gần đây khảo nghiệm kết quả báo cho. Hàn Vũ đông nhiên cảm giác trái tim đột nhiên nhảy bên dưới, cũng chính là nói, chỉ cần tìm hiểu vạn hình, liền có cơ hội thông qua khảo hạch. Chương 408, Võ Thánh Phong Thái, đoạn ngai kết giới, 1, chương 408, Võ Thánh Phong Thái, đoạn ngai kết giới, 1, chỗ tốt không chỉ như thế. Trịnh Hồi Xuân lại nói tiếp, nói không chừng còn có thể làm ngươi lĩnh ngộ võ đạo chân ý. Cái gì? Hàn Vũ lập tức kinh ngạc. Võ đạo chân ý lĩnh hội sao mà khó khăn, chính là thiên tư như Trịnh Hồi Xuân, cũng là dùng hơn nửa đời người mới lĩnh hội thành công. Hết hạn đến nay, hắn đều đối với như thế nào lĩnh ngộ võ đạo chân ý không có đầu mối. Không nghĩ tới Trịnh Hồi Xuân báo cho, Thái tổ truyền thừa vậy mà cùng võ đạo chân ý có quan hệ. Năm đó ta cũng là bởi vì phát hiện nơi đây huyền diệu, cho nên mới sẽ định cư Dương Mộc thành, mặc dù từ đầu đến cuối chưa từng phá giải truyền thừa ảo diệu, lại được ích lợi không nhỏ, ma luyện bản thân, nếu không phải cái này mấy chục năm ma luyện, nghĩ đến sư phụ chưa hẳn có thể tại tông sư cảnh phía trước lĩnh ngộ được võ đạo chân ý. Trịnh Hồi Xuân đối với cái này cảm khái rất sâu, hắn biết rõ, lấy hắn tiên phú, hóa giải chấp niệm về sau, nhất định có thể lĩnh ngộ võ đạo chân ý, nhưng khi nào lĩnh ngộ rất có khác nhau. Tại tông sư cảnh phía trước lĩnh ngộ võ đạo chân ý cùng tại tông sư cảnh lúc lĩnh ngộ võ đạo chân ý là hoàn toàn khác biệt khái niệm, cái trước không thể nghi ngờ là càng nói rõ võ giả thiên phú. Trên thực tế, có thể tại tông sư cảnh phía trước lĩnh ngộ võ đạo chân ý, sau này đạt tới tông sư cảnh, trừ chiến lực tăng phúc bên ngoài, trọng yếu nhất chính là tiềm lực. không riêng gì đạt tới vô thượng đại tông sư tiềm lực, càng là có hy vọng đạt tới võ thánh tiềm lực. Cho dù đây chỉ là võ thánh chi tư rất nhiều điều kiện một trong, nhưng cũng khiến vô số võ giả chạy theo như vịt. Hàn Vũ thiên phú hơn xa tại hắn, hắn đối nó mong đợi rất cao, lần này mang Hàn Vũ trước đến, mục đích chủ yếu nhất chính là vì ma luyện ý chí. Hy vọng có thể nhờ vào đó để cho hắn tại tông sư cảnh phía trước cảm ngộ đến võ đạo chân ý được rồi, nghỉ ngơi trước đi, sáng mai chúng ta liền xuất phát. Đơn giản cùng Hàn Vũ nói chuyện phiếm vài câu về sau, Trịnh Hồi Xuân liền dự định nghỉ ngơi. Hàn Vũ nằm ở trên sợi dây, dây thường nhẹ nhàng lắc lư, giống như hắn giờ phút này chập trùng nội tâm. Hắn phóng tầm mắt tới tinh không, chợt nhìn về phía mênh mông núi rừng, trong lòng không thể ngăn chặn dâng lên mấy phần chờ mong. Hôm sau trời còn chưa sáng, Hàn Vũ cùng Trịnh Hồi Xuân liền lên đường tiến về đoạn ngay chỗ. Không bao lâu, hai người đến, đứng tại bên bờ vực, Trịnh Hồi Xuân dưới ngón tay phương, đây chính là thái tổ truyền thừa chi địa. Hàn Vũ nghe tiếng quan sát nhìn lại, ngoại trừ sâu không thấy đáy mây mù bên ngoài, cái gì cũng không có cảm giác được. Trịnh Hồi Xuân biết Hàn Vũ suy nghĩ, không có giải thích, mà là dùng hành động chứng minh, chỉ thấy hắn bung ra một kích chân khí hướng phía dưới bắn thẳng đến. Chỉ là trăm trượng không đến, liền nghe được phía dưới truyền đến như chuông vàng thanh thúy thanh. Ngay sau đó, Hàn Vũ chú ý tới cái kia nguyên bản không có vật gì đoạn nhai bên dưới tựa hồ tạo nên một tầng kỳ dị sóng năng lượng ăn. Vừa rồi chính là cỗ này gợn sóng chặn lại Trịnh Hồi Xuân thế công. Đây là? Hàn Vũ nhìn qua kỳ dị gợn sóng, tiếng kinh ngạc khó tin. Cái kia kỳ dị gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất, chặn lại Trịnh Hồi Xuân công kích sau liền lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, tan biến tại cảm giác bên ngoài, phản phất chưa từng tồn tại. Nếu không phải Trịnh Hồi Xuân xuất thủ nghiệm chứng, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể cảm giác được đoạn nhai ở dưới huyền diệu. Đây là cái giới. Trịnh Hồi Xuân trả lời, tên này là hắn lật xem vô số cổ tịch tìm tới đôi câu vài lời, kết hợp nhiều năm đài quan sát phải. Kết giới. Hàn Vũ lại lần nữa nghi hoặc. Kết giới giống như là một loại nào đó bình chướng, có thể ngăn cách ngoại giới. Trịnh Hồi Xuân lời ít mà ý nhiều giải thích, chợt lời nói xoay chuyển, "Tiểu Vũ, ngươi vận dụng võ hình, nhìn có thể hay không phá vỡ kết giới?" Hàn Vũ ứng thanh đáp ứng, tiến lên thử nghiệm. Hắn rất nhanh điều động chân khí, thi triển ra vạn loại võ hình, kích xạ hướng kết giới vị trí chỗ ở đông. Kết giới lập tức phát ra giống trung du dương tiếng vang, vang vọng hai người bên hai. Chợt kết giới hiện rõ, dập dờn ra tầng tầng gợn sóng như nước thủy triều, gần như tràn đầy đóng toàn bộ đoạn ngay. Cũng chính là lúc này, Hàn Vũ mới hiểu, kết giới lại như vậy to lớn. Vô dụng. Hàn Vũ nhìn qua khôi phục như lúc ban đầu kết giới, ánh mắt ngưng lại. Vừa rồi hắn vận dụng võ hình cũng không vô cùng đơn giản là bản hình, đã vượt ra khỏi hơn ngàn hình, thế mà không cho kết giới tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn có chút không tin tà, thêm chút do dự sau tiếp tục thử nghiệm, lúc này trực tiếp điều động ba vạn loại võ hình. Nhưng mà tình huống cùng trước kia không sai biệt lắm, theo kết giới chấn động sau đó liền rất nhanh khôi phục nguyên dạng. Hàn Vũ nhíu nhíu mày, lần thứ ba xuất thủ, toàn lực ứng phó. Gần như điều động trong cơ thể toàn bộ linh khí, rót vào trong liền chính hắn đều không rõ ràng có bao nhiêu loại võ hình bên trong, đột nhiên lướt tầm ập ra. Đông. Như sấm rền tiếng va đập nổ vang mà lên, chấn cả tòa đoạn nhai cũng hơi lung đưa. Có thể phía dưới kết giới lại bất động như núi, vững như thành đồng. Tại đã trải qua ba động ngắn ngủi về sau, lại lần nữa khôi phục bình thường. Chẳng lẽ suy đoán của ta là sai lầm? Phá giải kết giới con đường cũng không phải là võ hình. Trịnh Hồi Xuân cau mày đi tới, ngữ khí kinh nghi. Vừa rồi hắn toàn bộ hành trình mắt thấy, đem Hàn Vũ thân thủ thu hết vào mắt, xác định Hàn Vũ võ hình xác thực có vạn hình số lượng, nhưng vẫn là không thể lấy được kết giới tán thành. Như vậy tình huống, để cho hắn không khỏi sinh ra hoài nghi. "Tiểu Vũ, ngươi thử lại lần nữa võ thế." Trịnh Hồi Xuân đối với Hàn Vũ nói. Hàn Vũ làm theo, thử nghiệm võ thế, kết quả như cũ. Võ hình cùng võ thế cùng sử dụng nhìn xem. Phản ứng rất lớn, nhưng như cũ không có phá giải. Ngược lại là Hàn Vũ từ trong cảm nhận được một cỗ phản lực, tựa hồ là nhiều lần thử nghiệm, chọc giận đối phương đưa ra cảnh cáo. Bất quá cỗ này phản lực không hề mạnh, lấy hắn thực lực rất nhẹ nhàng liền có thể ngăn cản. Vẫn là hay sao? Trịnh Hồi Xuân lông mày ngưng nhăn thành xuyên, khuôn mặt căng thẳng, trong mắt chỗ sâu lướt qua một chút mờ mịt. Tự phát hiện đoạn nhai kết giới về sau, hắn thử vô số loại phương pháp, chính là võ đạo chân ý, cũng tại lĩnh ngộ sau thử qua. Kết quả toàn bộ không có hiệu quả. Ngược lại là thi triển võ hình, mỗi lần kết giới đều sẽ cho ra phản hồi, chính như cái này hắn mới cho rằng võ hình vượt qua vạn hình liền có cơ hội mở ra kết giới. Nhưng từ Hàn Vũ vừa rồi hành vi đến xem, đây bất quá là chính mình một bên đơn phương. Võ hình mặc dù có thể cho kết giới tạo thành ảnh hưởng, lại không thể mở ra kết giới. Xem ra là sư phụ suy đoán có sai. Trịnh Hồi Xuân cảm khái câu, mặt lộ thất vọng. Hàn Vũ không nói chuyện, ánh mắt thâm thúy bắn ra hướng kết giới, chẳng biết tại sao, hắn không hiểu có loại cảm giác, chính mình võ hình là có thể mở ra kết giới, sở dĩ không thành công, không phải hắn nguyên nhân, mà là kết giới tự thân thiếu một loại nào đó tiếp thu hắn võ hình nhân tố. Sư phụ, kết giới không thể mở ra coi như xong, không biết nên như thế nào cảm ngộ võ đạo chân ý. Hàn Vũ không ở đây chuyện xoắn xuýt quá lâu, ngược lại hỏi. Trịnh Hồi Xuân nhẹ nhàng gật đầu, ngươi theo ta đến. Tiếng nói vừa ra, mũi chân hắn điểm nhẹ, chắp tay nhảy vào vách núi. Hàn Vũ thấy thế đi theo, thả người nhảy lên. Đến hai người như vậy cảnh giới, đều có thể mượn nhờ linh khí ngắn ngủi phi hành, huống chi vách núi cũng không phải là không có đặt chân chi địa. Mượn nhờ núi đá, Hàn Vũ theo sát Trịnh Hồi Xuân, không bao lâu, hắn đột nhiên thân hình chấn động, cảm nhận được một cô vô hình chấn ép. Cô áp bức này theo thân hình hắn hạ xuống càng cường đại, tựa hồ là kết giới tản ra, dùng để quấy nhiễu người ngoài tới gần. Mới đầu Hàn Vũ ỷ vào tự thân hùng hậu nội khí không bị ảnh hưởng, nhưng theo càng thêm tới gần kết giới, chèn ép dần dần nặng, hắn nội khí trở nên ngưng động trì hoãn. Chương 408, võ thánh phong thái, đoạn ngay kết giới 2, chương 408, võ thánh phong thái, đoạn nhai kết giới, hai, cũng may lúc này Trịnh Hồi Xuân đã đình chỉ hạ xuống, rơi vào vách đá chỗ. Hàn Vũ lúc này mới chú ý tới, nguyên lai vách đá chỗ còn có sơn động ước chừng 8 thước gặp cao, có thể chứa đựng 3 người sóng vai tiến vào. Giờ phút này Trịnh Hồi Xuân đang đứng trong sơn động chào hỏi hắn đi vào, Hàn Vũ thấy thế thân hình nhẹ xoáy, thay đổi vị trí, chống đỡ lâm sơn động. Tiểu Vũ, ngươi có lẽ phát giác kết giới truyền đến chèn ép, có gì cảm xúc? Trịnh Hồi Xuân đặt câu hỏi. Hàn Vũ sững sờ, vô ý thức muốn mở miệng, nhưng lại cảm thấy Trịnh Hồi Xuân vấn đề không có đơn giản như vậy. Ánh mắt của hắn suy tư một lát sau, đột nhiên liễu nhiên, cố áp bước này, không những nhằm vào thân thể, còn nhằm vào ý chí. Không sai. Trịnh Hồi Xuân cười gật đầu, đây chính là vì sao sư phụ sẽ nói, có thể mượn nhờ nơi đây rèn luyện võ đạo chân ý. Võ đạo ý chí vốn là võ đạo chân ý một bộ phận, rèn luyện võ đạo ý chí, tự nhiên sẽ đối với lĩnh ngộ võ đạo chân ý mang đến chỗ tốt. Được rồi, ngươi trước tiên ở nơi này thử nghiệm xuống đi. Trịnh Hồi Xuân ra hiệu Hàn Vũ tu luyện, hắn đến trông giữ. Hàn Vũ đương nhiên đều có thể thử nghiệm từ bỏ chống lại, mượn nhờ cô uy áp này mà luyện tự thân. Không có nội khí che chở, Hàn Vũ thân thể mỗi giờ mỗi khắc không thừa nhận áp lực lớn lao. Nhất là, cô áp bức này sẽ theo thời gian trôi qua, càng thêm tăng thêm. Mạnh như thể phách của hắn, tại kiên trì sau 6 canh giờ, cũng cảm giác áp lực, toàn thân khí quan bắp thịt đều giống như bị đè ép đồng dạng, trở nên thống khổ. Thân thể đau đớn liên tục không ngừng đánh thẳng vào thần kinh, làm cho thần kinh đồng dạng chịu đủ tra tấn. Cho tới giờ khắc này, Hàn Vũ mới chính thức ý thức được Trịnh Hồi Xuân trong miệng ma luyện ý chí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chính là mượn nhờ thân thể như vậy thống khổ, từ đó ma luyện ý chí. Tiểu Vũ, lúc trước ta tại ngưng đan cảnh viên mãn lúc, đại khái có thể kiên trì một ngày thời gian, chính là không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nhìn qua Hàn Vũ dày vò thần sắc, Trịnh Hồi Xuân ngược lại là mơ hồ mong đợi. Hắn không cảm thấy Hàn Vũ kiên trì thời gian sẽ so với mình ngắn. Thời gian trôi qua, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Hàn Vũ còn tại kiên trì. Ngày thứ nhì, Hàn Vũ khuôn mặt đều trở nên bặm mẹo, thân thể mồ hôi chạy không ngừng, nhìn Trịnh Hồi Xuân đều có chút lo lắng. Ngày thứ ba, Hàn Vũ lợi bắt đầu run lên, thân thể thỉnh thoảng run, khuôn mặt dữ tợn, hiển nhiên tiếp nhận thống khổ to lớn. Vậy mà mặc dù như thế, hắn còn không có từ bỏ. Ngày thứ bốn, Trịnh Hồi Xuân đầy mặt lo lắng nhìn qua Hàn Vũ. Từ ngày thứ nhất vui mừng, đến thứ hai ngày khen ngợi, đến thứ ba ngày kinh ngạc, Trịnh Hồi Xuân mỗi ngày đều đang chú ý Hàn Vũ biến hóa. Cho đến thứ tư ngày, hắn tất cả cảm xúc đều chuyển biến làm lo lắng. Bởi vì giờ phút này Hàn Vũ trạng thái rất kém cỏi, sắc mặt của hắn mất đi huyết sắc, khí tức yếu ớt dây tóc, thân thể run như cái sảng. Trịnh Hồi Xuân thậm chí muốn mở miệng ngăn cản Hàn Vũ, nhưng gặp Hàn Vũ vẫn cắn răng kiên trì, chỉ có thể coi như thôi. Đang lúc hắn nơm nớp lo sợ thời khắc, Hàn Vũ cuối cùng là chủ động từ bỏ. Khí thế của hắn đột nhiên tăng cường, đây là tại điều động nội khí điều trị bản thân, khôi phục thể lực. Hô. Sau nửa canh giờ, Hàn Vũ thể lực khôi phục như lúc ban đầu, nhưng tinh thần vẫn như cũ ra rời, bất quá trước mắt hắn không có gấp nghỉ ngơi, mà là đứng dậy sống thư gân cốt. Theo thân thể giãn ra, gân cốt truyền đến lốt bốt hình như giang đậu tiếng vang. Cảm giác như thế nào? Trịnh Hồi Xuân thở dài ra một hơi, cười hỏi thăm. Hàn Vũ thoáng thể ngộ sau trả lời, rất mệt mỏi, bất quá xác thực cực kỳ rèn luyện ý chí. Thân thể chèn ép còn tốt, bằng vào cường hành thể phách có thể kiên trì xuống, tinh thần chèn ép thì cực kỳ gian nan, cái kia liên tục không ngừng thống khổ xung kích thần kinh, để người rất được trả tấn. Cái kia đợi hạch tội thêm xong điện thí về sau, ngươi liền chiếu cái này cực hạn tới rèn luyện ý chí đi. Sắp điện thí, Hàn Vũ chưa chắc có thời gian thường xuyên trước đến rèn luyện ý chí. Hàn Vũ ứng thanh đáp ứng. Hai người không có tiếp tục lưu lại, mà là trở về quận thành, Hàn Vũ cũng thời điểm nên chuẩn bị đi hoàng thành tham gia điện thí thủ tục. Chính Hồi Xuân cùng Hàn Vũ rời đi về sau, một chi đội ngũ xuất hiện tại đoạn nhai vị trí. Phương đại nhân, đây chính là điện thí chỗ khảo hạch. Hai thân ảnh đứng song vai, nhìn qua phía dưới vách núi, trong đó một thân ảnh hiếu kỳ hỏi thăm. Có lẽ sẽ không sai, dựa theo bản đồ ghi chép, chính là nơi đây. Phụ cận cũng chỉ có chỗ này vách núi. Phương Man thu hồi ánh mắt, liếc nhìn một phía, ngựa khí dần dần trở nên khẳng định, bất kể có phải hay không là, đợi ta đi xuống xem xét một phen liền biết. Tiếng nói vừa ra, hắn thả người nhảy lên, thân hình như đại bàng đáp xuống, chỉ là thời gian qua một lát, hắn lăng không bước lên, hơi có vẻ chật vật về tới đỉnh núi vị trí. Lúc này, hắn chắc chắn vô cùng, đúng là nơi đây, ta đi xuống xem xét lúc, phát giác được một cỗ chèn ép đánh tới. Bên cạnh nam tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu, vừa rồi hắn đã mắt thấy toàn bộ hành trình, tự nhiên nhìn thấy bên dưới vách núi động tĩnh. Hắn nhìn hướng Phương Man, hỏi: Cái kia Phương đại nhân, tiếp xuống ta để các huynh đệ phong tỏa nơi đây. Có thể. Phương Man đáp ứng. Chờ nam tử trẻ tuổi đi rồi, hắn từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài, lại lần nữa nhảy xuống. Sau nửa canh giờ, hắn trở lại đỉnh núi, lệnh bài trong tay không rõ tung tích. Đại nhân, đều an bài thỏa đáng. Lúc này, nam tử trẻ tuổi đi tới, hồi báo tình huống. Phương Man nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua bước lên biển mây, thuận miệng hỏi, Dịch An, ngươi tới Hộ Long Vệ bao lâu? Đã có hơn một năm. Nam tử trẻ tuổi chính là lúc trước gia nhập Hộ Long Vệ Vân Dịch An. Bây giờ hắn, khí thế đại biến. Trên thân nhiều hơn mấy phần sắc bén, giữa lông mày cất giấu mấy phần thành thủ, thực lực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lấy thực lực ngươi bây giờ, nếu không phải thân phận hạn chế, sợ cũng có thể tham gia điện thí. Phương Man có chút tiếc hận nói, Hộ Long Vệ quy định, tiến vào Hộ Long Vệ về sau, liền không thể tham gia vũ cử. Vân Dịch An lại không lắm để ý, đại nhân nói đùa, Dịch An tại Hộ Long Vệ giấu vào trong lấy được, xa so với tham gia phủ thí cùng điện thí phải hơn rất nhiều. Hắn ngữ khí thản nhiên, không có chút nào hối hận. Ngược lại, cùng nhau đi tới, hắn càng thêm ý thức được lựa chọn của mình vô cùng chính xác. Nếu không phải tiến vào Hộ Long Vệ, hắn như thế nào kiến thức đến rộng lớn hơn thiên địa, như thế nào nắm giữ hiện tại tu vi như vậy. Tham gia hay không tham gia địa thí, với hắn mà nói đã không quan trọng. Tham gia vũ cử, cuối cùng không phải cũng là vì triều đình hiệu lực. So ra mà nói, thân phận của hắn bây giờ đã dẫn trước những cái kia tham gia điện thí võ giả mấy bước. Ha ha, lời này không giả, hộ long vệ ra sao thân phận, những cái kia điện thí võ giả lại là thân phận như thế nào? Làm sao có thể cùng chúng ta so với? Phương Man cười to, hộ long vệ chính là hoàng gia thân vệ, thâm thụ hoàng đế coi trọng, đạt được tài nguyên phong phú không đề cập tới, quyền lợi cùng địa vị đồng dạng không tầm thường. Vân Dịch An lựa chọn hộ long vệ, đây tuyệt đối là hắn đời này làm ra lựa chọn chính xác nhất. Dịch An, lần này điện thí kết thúc, ta đặc phê ngươi mấy ngày nghỉ ngơi, để cho ngươi trở về cùng người nhà đoàn tụ. Phương Man biết Vân Dịch An đến từ Lương Châu, nơi đây khoảng cách Lương Châu không xa. Vân Dịch An nghe xong cảm kích nói, đa tạ đại nhân. Không cần khách khí. Phương Man xua tay, đột nhiên vuốt râu cười nói, ta nhớ kỹ ngươi từng nói, có người tại Thi Châu đánh bại ngươi đoạt được khôi thủ, vừa vặn mượn cơ hội này để cho hắn nhìn xem các ngươi chênh lệch. Chương 409, nước cạn ra chân long. Vân Dịch An rung động. 1. Chương 409, nước cạn ra chân long. Vân Dịch An rung động. 1. Áo gấm về quê, sao mà vinh quang. Lại thêm có ngày xưa đối thủ vật làm nền, tăng thêm mấy phần hào quang. Hắn đã qua tuổi tác như vậy, nhưng Vân Dịch An còn trẻ, ưa thích người phía trước hiển thánh, thưởng thụ thân là hộ long vệ vinh hạnh đặc biệt, không gì đáng trách. Hàn Vũ. Nghe lấy Phương Man nói đùa giống như lời nói, Vân Dịch An trong đầu không khỏi hiện ra một cái tên. Một cái cực kỳ lâu đời danh tự, xa xưa đến nếu không phải Phương Man nói, hắn đều nhanh đem quên mất không còn chút nào. Danh tự hiện lên trong ngay mắt, tùy theo vọt tới chính là Thi Châu ngày ấy hắn thảm bại Hàn Vũ chẳng cảnh. Trang cảnh dần dần rõ ràng, lại cấp tốc trở nên mơ hồ, đến cuối cùng tan thành bong bóng bọn, đắm chìm tại ký ức chỗ sâu. Vân Dịch An nhàn nhạt lắc đầu, cười không nói, trong lòng cũng lại không muốn cùng tranh phong ý nghĩ. Mới vào hộ long vệ lúc, thật sự là hắn ôm Phương Man trong lời nói như vậy tâm tư, nhưng cho đến ngày nay, ý tưởng như vậy làm giảm bớt rất nhiều. Không khác, tại hộ long vệ đoạn này thời gian, tầm mắt của hắn cùng kiến thức sớm đã xưa đâu bằng nay. Ngày xưa còn có thể bị hắn coi là đối thủ Hàn Vũ, bây giờ trong lòng hắn lại không một chỗ cắm rủi. Nghĩ đến hiện tại Hàn Vũ, xem chừng còn tại Châu Thành anh dũng hướng về phía trước, hoặc là phai mở trong đám người thường. Lắc đầu, hắn không nghĩ nhiều nữa, cho đến ngày nay, thật là không cần thiết vì người nọ lãng phí ý nghĩ. Như không có cơ hội gặp mặt thì cũng thôi đi, nếu có cơ hội gặp nhau, hắn không ngại xuất thủ làm cho đối phương kiến thức một chút hai người trên lệnh. Thời điểm không còn sớm, Dịch An, ngươi theo ta đi chuyến Lạc Sơn quận thành, chúng ta còn cần điều động bản sứ trấn Vũ Ti nhân viên, chú bị điện thí thủ tục. Phương Man quan sát vách núi phong cảnh một lát sau, quay đầu đối với Vân Dịch An nói, lần này điện thí hoàng đế dù chưa chắc chắn sẽ đích thân tới, nhưng vẫn như cũ thanh thế to lớn, đến lúc đó đem không biết có bao nhiêu thân phận tôn quý võ giả trước đến, tự nhiên không thể rơi hoàng gia uy nghiêm. Hắn nhóm này hộ long vệ chỉ là tiên phong, chuyên môn nhận lệnh trước đến khởi động lại dưới vách núi cái giới. Trước mắt nhiệm vụ hoàn thành, còn cần nắm chặt chủ bị điện thí liên quan thủ tục, liên lạc chết long phủ tất cả nhóm trấn vũ ti, điều động nhân mã chính là thứ nhất. Đương nhiên chủ yếu nhất là, hắn trước tiên cần phải đi bái kiến trấn vũ vương, bởi vì trận này điện thí, để cho đối phương thay mặt đế giám thị. Lưu lại còn lại hộ long vệ, hai người một mình lên đường, trong đó con đường Lương Châu, không hề dừng lại, chạy thẳng tới Lạc Sơn quận thành. Hoa mấy canh giờ, hai người liền đuổi đến quận thành địa giới, sau đó ở trong tối dò xét hỏi thăm xuống, tiến đến thăm hỏi trấn vũ vương. Trước sau hoa nửa ngày thời gian, quyết định điện thí rất nhiều thủ tục, Phương Man liền đứng dậy cáo tử, cùng Vân Dịch An tiến về Lạc Sơn quận thành. Cái này Lạc Sơn quận thành cùng hoàng thành so sánh, vẫn là thua chị kém em. Hai người hành tẩu tại như nước chảy trên đường phố, cứ việc bởi vì điện thí tin tức truyền đến, làm cho Lạc Sơn quận trở thành trung chuyển chi địa, dừng lại không ít võ giả, nhưng rơi vào trong mắt Vân Dịch An, vẫn như cũ cùng hoàng thành kém rất xa. Trong hoàng thành võ giả, đó là hóa chân nhiều như chó, chân nguyên khắp nơi trên đất đi. Nhất là nhất làm hắn thoáng khó chịu chính là, quận thành bên trong rời rạc linh khí thực sự mỏng manh, kém xa hoàng thành. Lạc Sơn quận chính là Chiết Long phủ năm quận cuối cùng, mà Chiết Long phủ cùng hoàng thành cách nhau rất xa, nghiễm nhiên xem như là vắng vẻ phủ, chớ nói cùng hoàng thành so sánh, chính là bên cạnh Vân Long phủ cũng so ra kém. Phương Man đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý, mang theo vài phần chỉ điểm Giang Sơn ý vị. Đột nhiên, hắn chú ý tới Vân Dịch An sắc mặt tựa hồ có chút không đúng, hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy, Dịch An? Không có việc gì, chính là vừa mới nghe được một cái tên quen thuộc, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Vân Dịch An lắc đầu. Phương Man nghe vậy tới hào hứng, truy hỏi, người nào? Hàn Vũ. Vân Dịch An khẽ nhả hai chữ. Hắn nguyên bản đều đã đem người này ném ra sau đầu, nào có thể đoán được tại quận thành lại nghe được cái tên này. Những người kia nói còn có chút phân chấn, đối nó có chút tôn sùng, tựa hồ Hàn Vũ tại Lạc Sơn quận là cái gì khó lường nhân vật. Thoạt đầu nghe được cái tên này lúc, hắn thật là trong lòng một lộ bộ, nhưng cẩn thận nghe xong lại phát hiện đối phương cùng mình nhận biết Hàn Vũ cũng không phải là cùng một người, tỷ lệ lớn là trùng tên. Những nhân khẩu này bên trong Hàn Vũ, tên tuổi cực thịnh, cái gì chư quận hội võ khôi thủ, phủ thí khôi thủ, các loại vinh quang gia thân, hiển nhiên không phải Lương Châu tên kia Hàn Vũ có thể làm đến. Không nghĩ tới Lạc Sơn quận gia nhân vật như vậy, vậy mà đoạt được phủ thí khôi thủ. Phương Man rất nhanh theo bên cạnh người chuyện phiếm bên trong thám thính đến rất nhiều tin tức tương quan, cũng biết vì sao Vân Dịch An sẽ lộ ra tấm này thần sắc. Dù sao từ tiến vào hộ long vệ về sau, Vân Dịch An liền hiện ra phi phàm thiên tư, cùng cảnh bên trong chưa hề bại một lần. Theo hắn biết, đánh bại Vân Dịch An chỉ có Lương Châu vị kia tên là Hàn Vũ Châu viện đệ tử, trước mắt lại lần nữa nghe được đối phương danh tự, khó tránh khỏi thất thố. Bất quá nghĩ đến hai người cũng không phải là cùng một người. Vị huynh đài này, trong miệng ngươi Hàn Vũ, đến tột cùng là người thế nào? Lời tuy như vậy, hắn vẫn là tìm người hỏi thăm tình huống. Bởi vì theo hắn vừa lấy được tình báo, hiện nay phụ trách trấn vũ ti các loại thủ tục người chính là vị này phủ thí khôi thủ. Bị Phương Man ngăn lại võ giả là Lạc Sơn quận người địa phương, gặp khí độ bất phàm, thân có uy nghiêm, nhưng thái độ thân mật, liền buông lỏng cảnh giác cười nói, người thế nào ta ngược lại là không rõ ràng, chỉ biết là Hàn đại nhân không phải quận thành người, tựa hồ xuất thân từ cái nào đó nhỏ châu, tới quận thành chừng một năm, liền ngay cả đoạt chư quận hội võ khôi thủ, phủ thí khôi thủ, bây giờ càng là đảm nhiệm giám sát sứ vị trí. Không phải Lạc Sơn quận người. Phương Man nghe vậy liếc nhìn Vân Dịch An. Cái sau lông mày ngưng lại, thêm chút trầm ngâm nói, thế nhưng là Lương Châu. Ta không rõ ràng. Người kia cảm nhận được Vân Dịch An tán phát lăng liệt khí thế, nói chuyện đều trở nên phun ra nuốt vào. Người kia bên cạnh đồng bạn nghe vậy, yếu ớt chen miệng nói, tục truyền tựa như là đến từ Lương Châu, hai vị nếu là tại quận viện có người quen, không ngại tiến đến tìm hiểu một chút. Nói xong, hắn liễu lo ngậm miệng, phát hiện Vân Dịch An sắc mặt đột nhiên ngưng nghiêm túc, liền lôi kéo đồng bạn cáo tử. Chẳng lẽ thật sự là ta chỗ nhận biết Hàn Vũ? Vân Dịch An ánh mắt trầm tĩnh, trong lòng đã dao động, không tự chủ đem cả hai liên hệ với nhau. Hắn không có lung tung phỏng đoán, mà là nhiều phiên tìm hiểu, tìm mấy người hỏi thăm, cuối cùng được đến đáp án. Cái này Hàn Vũ chính là kia Hàn Vũ. Chư quận hội võ khôi thủ, phủ thí khôi thủ, tất cả đều là hắn trong trí nhớ Hàn Vũ cách làm. Cái này, làm sao có thể? Vân Dịch An tâm loạn như ma, cả người như gặp phải trọng kích, vạn không nghĩ tới, Hàn Vũ rời đi Lương Châu về sau, lại lấy được thành tựu như thế. Không, cái gọi là thành tựu, hắn thấy không đáng giá nhắc tới. Thân là hộ long vệ, đừng nói là trấn vũ ti giám sát sứ, chính là trấn vũ ti chỉ huy sứ, đều chỉ có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Chân chính làm hắn tâm tính mất cân bằng chính là Hàn Vũ tốc độ tu luyện cùng chiến tích. Ngưng đan cảnh viên mãn, hắn sở dĩ có thể tu luyện tới ngưng đan cảnh, hoàn toàn là dựa vào hộ long vệ rộng lượng tài nguyên đắp lên, cùng với tự thân không tầm thường tiên phú. Hàn Vũ dựa vào cái gì? Muốn tài nguyên không có tài nguyên, muốn tiên phú cũng không bằng hắn, làm sao có thể làm đến? Thậm chí vượt qua hắn. Như chỉ có những thứ này cũng không sao, mấu chốt là Hàn Vũ chiến tích càng thêm bưu hãn. Chương 409, nước cạn ra chân long, Vân Dịch An rung động, 2, chương 409, nước cạn ra chân long, Vân Dịch An rung động, 2, nghịch chiến tông sư, cường sát tông sư. Lúc nào tông sư trở nên như vậy suy nhược? Là cái võ giả đều có thể tùy ý chọn hắn. Chính là tại hoàn thành, cũng chỉ có những cái kia đứng đầu thiên kiêu anh tài mới có thể làm đến nghịch phạt tông sư, thậm chí giết. Hàn Vũ thế mà cũng có thể làm đến. Vân Dịch An sắc mặt âm tình bất định biến hóa, chỉ cảm thấy tất cả kiêu ngạo tại trước mặt Hàn Vũ nát đầy đất. Thua thiệt hắn còn tự nghĩ lại lần nữa nhìn thấy Hàn Vũ, định để biết chênh lệch, bây giờ chênh lệch là có, bất quá không phải hắn cùng Hàn Vũ, mà là Hàn Vũ cùng hắn. Cùng là ngưng đang cảnh, Hàn Vũ đã làm đến cường sát tông sư, mà hắn bèn bèn kịch chiến tông sư. Phương Man đồng dạng cảm giác kinh ngạc. Lúc trước biết được Hàn Vũ xuất thân Lạc Sơn quận đoạt được khôi thủ đã đầy đủ kinh diễm, không nghĩ tới càng kinh diễm còn tại phía sau. Những thứ này hành động vĩ đại, hoàn toàn để cho hắn không thể tin được, sẽ là quận viện đệ tử có thể làm đến. Cái này chẳng lẽ không phải chỉ thuộc về phủ viện học viên Minh Quang sao? Nước cạn ra chân long a. Phương Man trong lòng cảm khái, ánh mắt vẫn không khỏi liếc nhìn Vân Dịch An, phát hiện thất thần bộ dáng, muốn nói lại thôi. Hắn cuối cùng nuốt xuống các loại lời nói, vào giờ phút này bất kỳ cái gì lời nói tại sự thật trước mặt đều lộ ra trắng xám bất lực. Vân Dịch An cũng chưa chắc có thể nghe lọt, dù sao việc này đối với hắn đặc kích, không thể bảo là không lớn. Thật vất vả trở thành hộ long vệ, thiên tư cùng tài nguyên đều là đầy ô, vốn cho rằng lần này trở về có thể rửa sạch năm đó xỉ nhục, nhưng chưa từng nghĩ đối phương tiến bộ càng thêm thần tốc. Đổi lại là hắn, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiếp thu. Dịch An, chúng ta đi thôi. Sau một hồi lâu, Vân Dịch An bình phục tâm trạng, khôi phục như thường, chỉ là nội tâm của hắn như thế nào, chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Hai vị đại nhân, Hàn giám sát sứ cùng Thôi trấn phủ dùng đều có chuyện ra ngoài, hiện nay trấn vũ ti các loại thủ tục từ Trịnh Thiên Hộ phụ trách, thuộc hạ cái này liền phái người đi báo cho Trịnh Thiên Hộ. Quang Minh lệnh bài, hai người thuận lý thành chương tiến vào trấn vũ ti. Biết được Hàn Vũ không tại lúc, Vân Dịch An trong mắt lướt qua một vẻ vẻ thất vọng. Phương đại nhân, có thể cho thuộc hạ trước đi xử lý xuống tư nhân sự tình. Vân Dịch An thêm chút do dự về sau, đối với Phương Man nói. Phương Man nghe vậy nhìn chằm chằm Vân Dịch An, chỗ nào không hiểu hắn tâm tư, xua tay cười nói, đi sớm về sớm đi. Đà tạ Phương đại nhân. Vân Dịch An hành lễ nói cảm ơn. Chợt ngay trước mặt Phương Man rời đi trấn vũ ti, trước khi đi, tựa hồ còn nghe được tranh đấu âm thanh. Cùng Trịnh Hồi Xuân mỗi người đi một ngả về sau, Hàn Vũ từ Vạn Thú Sơn mạch đuổi về quận thành. Chuyến này dù chưa lấy được tứ tượng huyền thiên phủ, nhưng cũng làm ta thu hoạch không nhỏ. Khác vô luận, riêng là cái này ma luyện ý chí, liền không phải tứ tượng huyền thiên phủ có thể sánh ngang. Đợi một thời gian, chưa chắc không có cơ hội lĩnh ngộ được võ đạo chân ý, dù sao ta cũng không có cái gì chấp niệm, đem ý chí rèn luyện đủ mạnh, liền có thể nước chảy thành sông. Chính là không biết, có thể hay không mượn nhờ bảng để thăng. Theo sư phụ lời nói, võ đạo chân ý đồng dạng phân chia cao thấp, cấp độ nhập môn võ đạo chân ý, hiển nhiên không bằng biên mãn cấp võ đạo chân ý cấp độ nhập môn võ đạo chân ý, tựa như sư phụ như vậy, nhiều lắm là tăng cường thực lực, không cách nào làm đến lâu dài rót vào trong võ hình bên trong, giết địch tại bên ngoài mới giảm. Viên mãn cấp võ đạo chân ý, như Trấn Vũ Vương như vậy, có thể trường tồn mấy năm lâu, lại uy lực lại không chút nào yếu bớt. Nhưng muốn đem võ đạo chân ý tu luyện tới viên mãn, không phải là một ngày chi công. Trở về trên đường, Hàn Vũ suy nghĩ bay tán loạn. Hắn ngược lại không lo lắng chính mình không cách nào lĩnh ngộ võ đạo chân ý, mà là lo lắng mình không thể mượn nhờ hệ thống để thăng. Dù sao tu luyện võ đạo chân ý quá mức hư ảo, không giống võ hình cùng võ thế như vậy có thể mượn nhờ thực thể lĩnh hội, nó thuần dựa vào tự thân lĩnh ngộ. Như vậy dưới tình huống, Hệ thống có thể hay không hóa hư làm thật, thật đúng là còn có thể không biết. Đến lúc đó nói sau đi. Hàn Vũ lắc đầu, trước mắt đều không có lĩnh ngộ võ đạo chân ý, nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa. Hắn tập trung ý chí, ánh mắt nhìn về phía nơi xa to như vậy thành trì, đột nhiên sững sờ, nhìn thấy cách đó không xa có một đạo thân ảnh đang hướng hắn chạy lướt qua mà đến. Hàn Vũ, quả nhiên là ngươi. Tốc độ của đối phương không chậm, hơn 10 cái hô hấp sau liền chống đỡ Lâm Trăm Trượng có hơn, chậm chạp dừng lại, nhìn qua Hàn Vũ. Ngươi là? Vân Dịch An. Hàn Vũ dò xét người tới, suy tư một lát sau, nhớ tới thân phận của đối phương, không khỏi hiếu kỳ, ngươi không phải tại Hoàng Thành sao? Vân Dịch An mặt lộ phức tạp, ta trở về. Vậy ngươi tìm ta là? Từ đối phương cản đường chiến trận bên trong, Hàn Vũ mơ hồ có chỗ suy đoán. Quả nhiên, sau một khắc Vân Dịch An mở miệng, khiêu chiến ngươi. Bạch. Tiếng nói vừa ra, không cho Hàn Vũ cơ hội cự tuyệt, Vân Dịch An thân hình như điện bạo tới. Hắn không có sử dụng vũ khí, mà là vung vẩy nắm đấm, lướt ầm ầm ra, chỉ nghe hư không nổ vang, người chưa đến, nắm đấm như quang điện trùng trùng điệp điệp đánh tới. Ngưng đăng cảnh. Hàn Vũ ánh mắt ngưng lại, có chút ngoài ý muốn Vân Dịch An thực lực. Hắn có thể tu luyện tới ngưng đăng cảnh, toàn bộ nhờ vay mượn, không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng là ngưng đăng cảnh, mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng có chút không tầm thường. Nhưng vẫn là quá yếu. Yếu đến Hàn Vũ để không nổi xuất thủ hào hứng, hắn tùy ý đưa tay, một bàn tay đánh ra. Không có sử dụng bất kỳ nội khí, thuần dựa vào nhục thân lực lượng, liền đem Vân Dịch An nội khí đập tan. Sau đó bấm tay bắn ra, đầu ngón tay lập tức bắn ra một đạo lưu quang giống như tiễn xuyên thấu không gian, bắn thẳng về phía Vân Dịch An. Không tốt. Vân Dịch An đầy mặt kinh ngạc, không thể tin được chính mình tám thành thực lực ấp ủ mà ra chiêu thức, vậy mà liền bị Hàn Vũ tiện tay đánh diệt. Nhưng trước mắt hắn hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, nhìn chăm chú lên đạo kia lưu quang, lập tức như lâm đại địch, chỉ cảm thấy phảng phất nhìn thẳng vào tông sư. Chỉ là một kích, liền làm hắn áp lực như núi, chân khí đều mơ hồ đình chỉ, nội tâm càng là sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Phá! Vân Dịch An hét lớn một tiếng, chợt rút đao, trên không đánh xuống. Một thoáng sát ở giữa, một cỗ lăng liệt hàn mang từ lưỡi đao rơi, đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc hóa thành dài 10 trượng đao, lây vọt tới đạo kia vi miệu lưu quang. Bành! Lưu quang cùng hàn mang nháy mắt chạm vào nhau, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, ngược lại thoáng qua liền qua. Thời gian nháy mắt, lưu quang cùng hàn mang tất cả đều chôn vùi biến mất. Vẫn còn so sánh sao? Hàn Vũ nhàn nhạt hỏi thăm, hắn nhìn ra, Vân Dịch An đã đem hết khả năng, mà hắn bất quá mới vận dụng năm thành nội khí. Hai người chênh lệch, xa không chỉ nội khí, còn có khí lực. Ngươi thắng. Vân Dịch An lắc đầu, thản nhiên thừa nhận chính mình bị thua, ngựa khí lại tràn đầy đắng chát. Từ vừa rồi giao thủ bên trong, hắn như thế nào nhìn không ra, giữa hai người chênh lệch. Chênh lệch so với ban đầu ở Châu Thành bên trong càng lớn. Khi đó, Hàn Vũ phí hết sức thiên tân vạn khổ mới có thể đánh bại hắn, bây giờ ngược lại bấm tay liền có thể làm đến. Như vậy so sánh, để cho hắn vô cùng thất bại, cả người đấu trí toàn bộ tản, lại không hăng hái tư thái. Hàn Vũ nhìn qua đối phương thâm thụ đả kích bộ dạng, an ủi, kỳ thật, thực lực của ngươi rất mạnh, đã bức ta vận dụng chín thành thực lực, ta chiêu thức kia thoạt nhìn nhẹ nhõm, thực tế tiêu hao khá lớn, không cần đến mấy lần. Chương 410, điện thí tổ đội, đệ nhất chân truyền, 1, chương 410, điện thí tổ đội, đệ nhất chân truyền, 1, Vân Dịch Đan khỏe miệng có quắc động. Như không nghe nói Hàn Vũ nghịch phạt tông sư, hắn có thể sẽ tin. Nhưng bây giờ Hàn Vũ như vậy khí định thần nhàn tư thái, nào giống là vận dụng chín thành thực lực, đoán chừng liền năm thành thực lực đều không vận dụng. Ngươi đem ta Vân Dịch Đan trở thành người nào? Ta há lại loại kia gặp khó khăn sau liền không gượng dậy nổi người, ngươi đến cùng vận dụng mấy thành thực lực. Vân Dịch An thẹn quá hóa giận. Hàn Vũ nói chưa dứt lời, sau khi nói xong hắn ngược lại hăng hái, muốn biết đối phương chân chính thực lực. Gặp Vân Dịch An khăng khăng như vậy, Hàn Vũ không có lại giấu giếm, năm thành. Ngươi. Vân Dịch An lập tức mặt như gan heo. Hắn đột nhiên hối hận mở miệng hỏi thăm, không biết còn có thể an ủi mình, không sớm thì muộn có thể lấy lại danh dự, biết sau thì là sâu sắc hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Năm thành thực lực a. Hàn Vũ chỉ là vận dụng năm thành thực lực liền như thế đánh bại dễ dàng chính mình. Trên lệch như vậy lớn, hắn sau này thật có thể đuổi kịp sao? Giờ khắc này, Vân Dịch Đan lâm vào mê man. Vân Minh, ngươi lần này trở về là dự định thăm người thân. Hàn Vũ âm thanh đem Vân Dịch Đan kéo về thực tế. Vân Dịch Đan khẽ hít một cái khí, bình phục tâm tình, không chỉ là thăm người thân, chủ yếu là vì điện thí. Điện thí? Hàn Vũ sững sờ, chợt không hiểu, thăm người thân cùng điện thí có thể nhắc lên quan hệ gì? Vân Dịch Đan cũng bị Hàn Vũ nghi hoặc làm có chút buồn bực, ngươi chẳng lẽ còn không biết điện thí tại Vạn Thú Sơn Mạch tổ chức sao? Tại Vạn Thú Sơn Mạch? Hàn Vũ sắc mặt hơi kinh, hắn thật đúng là không biết việc này. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn không phải tu luyện chính là tu luyện, cũng không quá mức quan tâm điện thí sự tình. Vân Dịch An thấy thế lắc đầu, đem điện thí tình huống lời ít mà ý nhiều báo cho. Hàn Vũ nghe xong liễu nhiên, không khỏi lại hỏi, Vân Minh, vì sao điện thí sẽ lựa chọn tại Vạn Thú Sơn Mạch tổ chức? Không biết. Vân Dịch An lắc đầu, chợt đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Hàn Vũ, cho nên nói, là ngươi đem Hỗn Nguyên Tông phụ thuộc tông môn Xích Dương Tông cho nhổ tận gốc. Hỗn Nguyên Tông dù sao cũng là lục đại đứng đầu tông phái thế lực một trong, mặc dù xếp hạng tương đối về sau, nhưng hơi có điểm gió thổi cỏ lay, liền sẽ truyền ra. Không nói đến việc này liên quan đến Hỗn Nguyên Tông hoạch tâm lợi ích, đã không nhỏ chuyện, rất nhanh liền chuyển đến Hoàng Thành. Thân là hộ long vệ, có được thiên hạ hoàn thiện nhất hệ thống tình báo, biết cái này sự thực thuộc bình thường. Bất quá lúc ấy bởi vì chủ bị điện thí thủ tục, sắp rời đi, cũng không nghiên cứu chi tiết, hiện tại xác nhận Hàn Vũ thân phận, một cách tự nhiên đem cả hai liên hệ tới. Nghĩ đến Hàn Vũ dám rút Hỗn Nguyên Tông dâu hùm, hắn kinh ngạc sau khi, cũng có mấy phần khâm phục. Những người khác không rõ ràng, hắn lại quá là rõ ràng cựu thị lục phái nội tình, đó là một cỗ đủ để nghiền ép Hàn Vũ 1.100 lần lực lượng đáng sợ. Chưa từng nghĩ, Hàn Vũ lại có như vậy đẳng phách. Hàn Vũ không biết Vân Dịch An suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi còn dự định tham gia cái này giới điện thì sao? Vân Dịch An hỏi thăm. Hàn Vũ không hiểu, vì sao hỏi như vậy? Nghe vậy, Vân Dịch An bừng tỉnh, đoán được Hàn Vũ hẳn là còn chưa thu được tin tức. Hắn giải thích nói, ngươi có chỗ không biết, Hôn Nguyên Tông đã lên tiếng, muốn ngăn cản ngươi thông qua điện thí. Hôn Nguyên Tông sao? Hàn Vũ chưa phát giác là lạ, từ Giả Thiên Quân về Hôn Nguyên Tông sau liền lại không tin tức truyền đến, liền mơ hồ có mấy phần suy đoán. Hôn Nguyên Tông dù sao cũng là lục đại đứng đầu tông phái một trong, bị người như vậy phật mặt mũi, còn không trả thù, há không để người cười đến rụng răng. Hắn cũng làm tốt nên đón đối phương trả thù chuẩn bị. Chỉ cần không phải đối phương không phải phái ra đại tông sư trở lên võ giả, hắn kỳ thật trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Đến mức cái gọi là điện thí ngăn cản, lấy thực lực của hắn bây giờ, thật đúng là không đáng sợ. Bất quá hắn cũng rõ ràng, Hôn Nguyên Tông sở dĩ không dám bên ngoài trả thù hắn, chủ yếu cùng Trấn Vũ Vương có quan hệ. Là Trấn Vũ Vương đem việc này ép xuống, ngăn cản Hôn Nguyên Tông các loại thủ đoạn, khiến cho bọn hắn chỉ có thể tại giữa điện thí tay chân. Ta đã biết, đa tạ Vân huynh báo cho. Hàn Vũ thu lại suy nghĩ, ngược lại hướng Vân Dịch An nói cảm ơn, bất kể như thế nào, đối phương đều nhắc nhở chính mình. Vân Dịch An thản nhiên tiếp thu, thêm chút trầm ngâm sau đề nghị, như ngươi khăng khăng muốn tham gia điện thí, tốt nhất cùng mặt khác thế lực tổ đội. Tổ đội? Hàn Vũ sững sờ. Vân Dịch An nhẹ nhàng gật đầu, không sai, cái này giới điện thí không giống với ngày trước, quy tắc cực kỳ rộng rãi, nó không hề hạn chế võ giả liên thủ. Cũng chính là nói, Hôn Nguyên Tông người vô cùng có khả năng liên thủ đối phó ngươi. Nhân lực có cuối cùng thời điểm, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng thế đơn lực bạc, gặp gỡ tổ đội Hôn Nguyên Tông, há có thể ngăn lại. Cần biết bọn hắn lần này tham gia điện thí đệ tử, chừng hơn 100 người, trong đó không thiếu rất nhiều thiên bảng võ giả. Những người này từng cái không tầm thường, đều là tất cả phủ thiên kiêu anh tài, trong đó dĩ nhiên có yếu tại ngươi người, nhưng tương tự cũng có mạnh hơn ngươi người. Xa không nói, liền nói thiên bảng người thứ 35 tuấn quát, đã từng đã đánh bại tông sư. Mà tại hắn phía trước, còn có mấy tên Hôn Nguyên Tông đệ tử, cùng với tối cường vị kia đương đại đệ nhất chân truyền, Phong Nam Thiên. Người này tiên tư chắc tuyệt, đứng hàng thiên bảng trước 10, từng dẹp điên vạn dặm giang hồ, chém giết qua tông sư cảnh đại thành võ giả, so với ngươi chỉ mạnh không yếu. Hắn nếu không nhằm vào ngươi thì cũng thôi đi, nếu là nhằm vào, sợ là không cần đệ tử khác liên thủ, liền có thể làm ngươi thất bại tan tác mà quay trở về. Dứt lời, Vân Dịch An nhìn về phía Hàn Vũ, gặp trầm mặc, liền biết Hàn Vũ đã biết ý trong đó lợi và hại. Đương nhiên, ngươi tốt nhất đừng tìm lục phái thế lực, bọn hắn chưa hẳn chịu thu ngươi. Phút cuối cùng, Vân Dịch An bổ sung câu, lục phái như thể chân tay, chưa chắc sẽ vì Hàn Vũ mà đắc tội Hôn Nguyên Tông. Biện pháp tốt nhất là tìm Cửu Thị, một mặt là bởi vì Cửu Thị không sợ lục phái, một mặt khác là bọn họ thế lực đủ cứng, đến lúc đó thật giao thủ với nhau, có thể ngăn cản Hôn Nguyên Tông thậm chí lục phái liên thủ. Đa tạ Vân huynh cho biết. Hàn Vũ đem những lời này ghi vào trong lòng, lại lần nữa hướng Vân Dịch An nói cảm ơn, đối phương lời nói cho hắn không ít trợ giúp. Không sao, những tin tức này, dù cho ta không nói, qua một thời gian ngắn ngươi cũng sẽ biết. Vân Dịch An xua tay. Hàn Vũ không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, nhìn hướng Vân Dịch An hỏi, Vân huynh là chuẩn bị về quận thành sao? Nếu là về lời nói, không ngại cùng nhau. Có thể. Cùng lúc đó, Trấn Vũ Ti phía trước, Dương Cung Mặc Kiếm, tập hợp không ít ánh mắt. Chính Thi Duyệt dẫn theo Trấn Vũ Ti chúng võ giả cùng Hôn Nguyên Tông chúng đệ tử cách không tướng nhìn, ánh mắt giao hội ở giữa có ánh lửa bắn ra bốn phía. Nàng nhìn qua trước mắt nhóm người này, trầm giọng nói, Hàn giám sát sứ không tại, các ngươi như muốn khiêu chiến hắn, có thể chọn ngày lại đến. Là không tại vẫn là không dám. Cầm đầu nam tử tên là Trương Hiền, nghe nói như thế, lập tức cười nạo. Chính Thi Duyệt không để ý đối phương khiêu khích, vẫy vẫy tay, đang chuẩn bị đi về, lại nghe Trương Hiền quát, dừng lại. Nàng quay người nhìn về phía đối phương, ánh mắt bức người, ngựa khí băng lãnh, nơi đây là Trấn Vũ Ti, ngươi nếu là còn dám làm cản, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Vậy liền phóng ngựa tới. Trương Hiền cũng là gan to bằng trời chủ, không có chút nào đem Trịnh Thi Duyệt để vào mắt. Gặp ngăn cản chính mình gặp Hàn Vũ, lập tức không nói hai lời liền trực tiếp động thủ, năm ngón tay như ưng chảo chụp vào Trịnh Thi Duyệt, đầu ngón tay có xích diễm chân khí tuôn ra đãng. Chương 410, điện thí tổ đội, đệ nhất chân truyền, 2, chương 410, điện thí tổ đội, đệ nhất chân truyền, 2, một chảo này trực kích Trịnh Thi Duyệt lồng ngực yếu hại, nếu là bị bắt trúng, không chết cũng bị thương, hiển nhiên là chạy muốn tính mệnh mà đi. Trịnh Thi Duyệt thấy thế trong mắt Hàn mang đột nhiên tránh, dưới chân động tác lại không chậm, phóng túng nhảy lên, lập tức như gió mát mau né tới. Xuy, né tránh đồng thời, nàng vung vậy trường đao, bổ ra một bệ giải lụa nhanh như thiểm điện, đồng dạng mang theo không tầm thường ý lực, đánh út về phía Trương Hiên. Thật can đảm. Trương Hiên gầm thét một tiếng, bước ra xoay tròn, chờ đao mang sắp tới trong nháy mắt, một trưởng bộ bên dưới, đem chụp diện. Lại chưa dừng tay, mà là phích lịch giống như bạo lướt lao ra, nên chiến Trịnh Thi Duyệt. Trong khoảnh khắc, hai người liền giao thủ kịch chiến ra. Cách đó không xa, tiểu lâu tầng hai cái nào đó nhã gian. Nhã gian bên trong đứng không ít nữ tử, từng cái tiên kiểu bá mị, xinh đẹp nhất cảm động, thuộc về cái kia thanh sam nữ tử. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người thướt tha, hướng cái kia một chạm, liền có thể hấp dẫn ngàn vạn ánh mắt, trở thành chú ý tồn tại. Lại phối hợp cái kia một thân lãnh diễm khí chất, tựa như tiên nữ lâm trần, mang theo không thuộc về khói lửa nhân gian khí tức. Nàng kêu Ôn Thanh Nhã, là Tinh Nguyệt Cung chuyến này lĩnh quân đệ tử. Tại bên cạnh, còn đứng Trang Tiểu Vân, giờ phút này đang đầy mặt lo lắng nhìn qua phía trước, thầm thì trong miệng oán trách, cái này Hàn Vũ, chính mình chạy ngược lại là rất nhanh, lại để cho Thi Duyệt một mình tiếp nhận Hỗn Nguyên Tông lửa giận, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Thoạt đầu biết được Hàn Vũ đem thượng phẩm tịch mạch đan đưa tặng cho Trịnh Thi Duyệt lúc, nàng còn đối với hắn dâng lên mấy phần hảo cảm. Dù sao bực này giá trị liên thành đan dược, nếu không phải mười phần thân cận người, cực ít sẽ đưa tặng người khác. Hàn Vũ lại con mắt đều không nháy mắt liền đưa cho Trịnh Thi Duyệt, đủ để chứng minh người này bản tính không kém. Kết quả tốt như vậy cảm giác duy trì không đến nửa ngày, liền theo Trương Hiên xuất hiện tan bỡ, nàng bạn không nghĩ tới, Hàn Vũ đưa xong đan dược liền không biết tung tích. Cuối cùng hại chỉ có thể từ Trịnh Thi Duyệt ra mặt đơn độc ứng đối Trương Hiên, đồng nhiên bị Hỗn Nguyên Tông đệ tử để mắt tới, trước mắt càng là vì Hàn Vũ cùng Trương Hiên lên xung đột. Ôn Thanh Nhã nghe lấy Trang Tiểu Vân cái kia liên tiếp lời nói, lắc đầu bật cười, làm sao ngươi biết Trịnh Thi Duyệt không phải Trương Hiên đối thủ? Ôn sư tỷ có ý tứ là nói, Thi Duyệt sẽ thắng. Trang Tiểu Vân hơi kinh ngạc. Nàng biết Trương Hiên thực lực, thiên bảng người thứ 48, xếp hạng so với Nguyên Vô Cực còn cao, luận thực lực có thể không thể so với Trịnh Thi Duyệt kém. Nhưng nàng từ trước đến nay tin tưởng Ôn Thanh Nhã ánh mắt, tất nhiên nàng nói Trịnh Thi Duyệt không bị thua, vậy liền khẳng định sẽ thắng. Nghĩ đến cái này, Trang Tiểu Vân lo âu trong lòng tiêu tán không ít, nhưng đối với Hàn Vũ oán khí không có chút nào giảm bớt. Đều do cái này Hàn Vũ, nếu không phải hắn, Thi Duyệt cũng sẽ không bị Hỗn Nguyên Tông nhằm vào, ta ngược lại muốn xem hắn muốn trốn đến khi nào. Trang Tiểu Vân thay Trịnh Thi Duyệt tức giận bất bình. Tránh được nhất thời, không tránh được một đời, Hỗn Nguyên Tông là quyết tâm muốn cho Hàn Vũ khó xử, Hàn Vũ lại trốn có thể trốn đến nơi đâu đi? Trừ phi hắn không tham gia địa thí, ngược lại là còn có một tia hy vọng. Chỉ là kể từ đó, xui xẻo chính là Trịnh Thi Duyệt, không còn Hàn Vũ, nàng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bành. Đang cân nhắc, phía trước Trịnh Thi Duyệt cùng Trương Hiên chiến đấu đã phân ra thắng bại, như Ôn Thanh Nha đoán, là Trịnh Thi Duyệt thắng. Thi Duyệt thực lực là càng ngày càng mạnh. Trang Tiểu Vân thấy thế cười một tiếng, tâm tình đều trở nên khá hơn. Nhất là nhìn thấy Trương Hiên đám người chật vật rời đi, càng là vỗ tay khen hay, lôi kéo Ôn Thanh Nha nói, "Ôn sư tỷ, mau theo ta đi gặp Thi Duyệt, ta tốt đem nàng dẫn tiến cho ngươi." "Được." Ôn Thanh Nhã đáp ứng xuống, vừa vặn nàng cũng chuẩn bị đi gặp Trịnh Thi Duyệt. Theo Ôn Thanh Nhã cùng Trang Tiểu Vân xuống lầu, trong phòng còn lại nữ tử cũng nhao nhao đi theo, một đoàn người rất nhanh đi tới trấn Vũ Ti phía trước. "Thi Duyệt." Trịnh Thi Duyệt đánh lui Trương Hiên, chuẩn bị mang thủ hạ trở về, chợt nghe cách đó không xa truyền đến thanh âm quen thuộc. Theo tiếng kêu nhìn lại, thấy là Trang Tiểu Vân, liền phất phất tay, để cho thủ hạ tự mình tản đi, chính mình thì bước nhanh hướng về Trang Tiểu Vân đi đến. Đồng thời đánh giá Ôn Thanh Nhã đám người, từ các nàng hóa trang bên trong, mơ hồ suy đoán ra nhóm người này thân phận. Tiếp lấy nàng ánh mắt dừng lại sau lưng Ôn Thanh Nhã, chỉ là nhìn thoáng qua, liền triệt để bị hấp dẫn lấy, sợ hai thán phục mỹ mạo dung nhan. "Tiểu Vân, các nàng là?" Trịnh Thi Duyệt chủ động mở miệng hỏi thăm. Trang Tiểu Vân lần lượt giới thiệu, "Đây là chúng ta đại sư tỷ, Ôn Thanh Nhã, còn có nhị sư tỷ Thu Nguyệt, tam sư tỷ." Trịnh Thi Duyệt ghi lại danh tự, lần lượt gật đầu, tính toán làm chào hỏi. "Thi Duyệt, ta đem tổ đội sự tình nói với Ôn sư tỷ." Giới thiệu xong xuôi về sau, Trang Tiểu Vân hướng về Trịnh Thi Duyệt nháy máy mắt. Qua nét mặt của nàng bên trong, Trịnh Thi Duyệt suy đoán Tinh Nguyệt cùng bên kia hẳn là đáp ứng tổ bọn họ đội. Cái này khiến nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dù sao Hôn Nguyên Tông mang cho nàng áp lực không nhỏ, thân là sư tỷ, nàng nên vì sư đệ tận khả năng trải tốt đường lui. Ôn Thanh Nhã hướng về phía trước chào hỏi, theo Trang Tiểu Vân lời nói mở miệng, "Trịnh tiên hộ, Tiểu Vân nói ngươi muốn cùng Tinh Nguyệt cùng tổ đội, xem tại trên mặt của nàng, việc này ta có thể đáp ứng, nhưng chỉ có thể từ ngươi tổ đội, đến mức Hàn Vũ cùng Diêm Thanh Sơn, xin thứ cho ta không thể cùng ý." "Ôn sư tỷ, chúng ta lúc trước không phải đã nói?" Trang Tiểu Vân sắc mặt biến hóa, ngữ khí gấp gáp, lại bị Ôn Thanh Nhã đánh gãy, "Tiểu Vân, lúc trước ta chỉ là đáp ứng để cho Trịnh Thiên Hộ gia nhập, cũng không đồng ý những người khác." Chợt, nàng chuyển hướng Trịnh Thi Duyệt, giải thích nói, "Vừa rồi tình huống ngươi cũng nhìn thấy, Hỗn Nguyên Tông sẽ không từ bỏ ý đồ, mà chúng ta Tinh Nguyệt cùng từ trước đến nay cùng Hỗn Nguyên Tông giao hảo, việc này ta nếu là đáp ứng, không cách nào hướng sư môn bằng giao, ngoài ra chính là, ta Tinh Nguyệt cùng từ trước đến nay chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, mạo muội gia nhập nam tử, chỉ sợ sẽ chọc người chỉ trích, hy vọng ngươi có thể minh bạch." Dừng một chút, nàng nói bổ sung, "Đương nhiên, đối với Trịnh Thiên Hộ gia nhập, chúng ta Tinh Nguyệt cùng vẫn là hoan nghênh. Trịnh Thi Duyệt có thể đánh bại thiên bảng người thứ 48 Trương Hiên, đủ để chứng minh thực lực của nàng, có tư cách gia nhập các nàng Tinh Nguyệt cung. Dù sao điện thí phải đối mặt không chỉ là lục phái, còn có cửu thị, cùng với các to to nhỏ nhỏ thế lực khắp nơi võ giả. Nếu có thể mời đến Trịnh Thi Duyệt, đối với bọn họ Tinh Nguyệt cung mà nói, cũng coi là không nhỏ trợ lực. Hơn nữa mời đối phương sẽ không gây nên Hôn Nguyên Tông bất mãn, Hôn Nguyên Tông nhằm vào càng nhiều là Hàn Vũ, buông lời muốn đối phó cũng là cái sau. Thi Duyệt, ngươi trước đáp ứng, ngươi sư đệ cùng sư điệt sau đó lại nghĩ biện pháp." Trang Tiểu Vân gặp Trịnh Thi Duyệt thật lâu không nói, so với nàng còn gấp, vội vàng khuyên bảo. Cơ hội khó được, nàng thật vất vả thuyết phục Ôn Thanh Nhã đồng ý việc này, mất đi liền không còn có. Đến mức Hàn Vũ cùng Diêm Thanh Sơn nếu không đợi lần sau điện thí, dù sao hai người tuổi trẻ, bỏ qua còn có cơ hội. "Thi Duyệt." Trang Tiểu Vân lôi kéo Trịnh Thi Duyệt cánh tay thúc giục nói. Ôn Thanh Nhã không có để ý, yên tĩnh chờ. Rất nhanh, Trịnh Thi Duyệt có quyết định, nàng ấy náy liếc nhìn Trang Tiểu Vân, chợt nhìn về phía Ôn Thanh Nhã, chắp tay từ chối nói, "Đa tạ Ôn cô nương hảo ý, chỉ là như tại hạ sư đệ cùng sư điệt không cách nào gia nhập, vậy tại hạ cũng không vào." Chương 411, hoàn toàn mới thiên bảng, cuộc đời thăng trầm, 1, chương 411, hoàn toàn mới thiên bảng, cuộc đời thăng trầm, 1, Thi Duyệt ngươi. "Hồ đồ a." Trang Tiểu Vân chỉ tiếp rèn sắc không thành thép. Trịnh Thi Duyệt mặc dù mặt lộ ấy nấy, nhưng thái độ kiên định, làm ra như vậy quyết định, nàng tự có một phen suy tính. Liên Tinh Nguyệt cung cũng không nguyện ý đắc tội Hôn Nguyên Tông, không nói đến khác cửu thị lục phái thế lực, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không mời Hàn Vũ tổ đội. Đến lúc đó Hàn Vũ cùng Diêm Thanh Sơn sợ là chỉ có thể cùng những cái kia bên trong thế lực nhỏ tổ đội. Đây là tốt nhất tình huống, kém nhất tình huống là chỉ có hai người bọn họ tổ đội. Như vậy thế đơn lực bạc, như thế nào thông qua điện thí khảo hạch. Đối với Diêm Thanh Sơn mà nói, ngược lại là ảnh hưởng không lớn, dù sao lần này điện thí hắn có góp đủ số hiểm nghi. Nhưng đối với Hàn Vũ thì tình thế vô cùng không ổn, lấy hắn thực lực là hoàn toàn có cơ hội thông qua điện thí. Khiếm quyết, đơn giản là vận khí mà thôi. Hiện tại nàng nếu là đơn độc gia nhập Tinh Nguyệt Cung, cái kia Hàn Vũ liền sau cùng vận khí cũng không có. Có nàng tại, Hàn Vũ cũng không đến mức một mình phân chiến. Chính Thiên Hộ trước đừng có gấp cự tuyệt, không ngại lại suy nghĩ một chút, chỉ cần điện thí phía trước cho ta trả lời chắc chắn là đủ. Đối mặt Trịnh Thi Duyệt cự tuyệt, Ôn Thanh Nhã thần sắc như thường, cho ra thương lượng chỗ trống. Nàng tin tưởng, chỉ cần Trịnh Thi Duyệt hoàn toàn giải lần này điện thí quy tắc, đồng thời muốn thông qua, cuối cùng tất nhiên sẽ tìm tới các nàng. "Tốt, đa tạ Ôn sư tỷ, chờ Thi Duyệt đã suy nghĩ kỹ lại thông báo ngài." Không chờ Trịnh Thi Duyệt mở miệng, Trang Tiểu Vân thay nàng hồi phục Ôn Thanh Nhã, sau đó cáo lui một tiếng, dắt lấy Trịnh Thi Duyệt rời đi. Đem kéo đến trấn Vũ Ti nội bộ không người định viện, Trang Tiểu Vân nổi giận đùng đùng trừng mắt về phía Trịnh Thi Duyệt, "Thi Duyệt, ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Ta thật vất vả giúp ngươi hướng sư tỷ đòi hỏi đến tổ đội danh ngạch, kết quả ngươi ngược lại tốt, vì ngươi sư đệ cùng sư điệt, con mắt đều không nháy mắt một chút liền cự tuyệt. Ngươi đây là hoàn toàn đem hảo tâm của ta quả thật lòng lang dạ thú a." Trịnh Thi Duyệt ngoan ngoãn chịu vấn, chờ Trang Tiểu Vân khí thuận, nàng lấy lòng giống như mở miệng, "Tốt, Tiểu Vân, đừng nóng giận, ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Sư tỷ của ngươi không chịu đáp ứng sư đệ ta cùng sư điệt tổ đội, ta chỉ có thể từ chối nhã nhặn. Bằng không lưu lại hai người bọn họ, ta không có cách nào hướng cha ta bàn giao, hơn nữa ta cũng lo lắng Hỗn Nguyên Tông bên kia sẽ đuổi nghịch cắm chiêu." Nghe vậy, Trang Tiểu Vân cười lạnh, "Ngươi còn biết lo lắng Hỗn Nguyên Tông a? Vậy ngươi có biết hay không, Hỗn Nguyên Tông nếu là nhằm vào các ngươi, nhiều ngươi một cái cùng mất đi ngươi, không có chút nào khác nhau. Kết quả sau cùng chính là, liền ngươi đều thảm tao đào thải, không cách nào thông qua điện thí khảo hạch." Trịnh Thi Duyệt chỉ giữ trầm mặc. Thấy thế, Trang Tiểu Vân thở dài một tiếng, lửa khí buông lỏng xuống, "Mà thôi, tùy ngươi vậy." Nói xong, nàng từ trong ngực lấy ra một quyển sách, giao cho Trịnh Thi Duyệt, "Cái này ngươi cầm, thừa dịp điện thí khoảng thời gian này, nhiều nghiên cứu một chút. Đây là mới nhất thiên bảng xếp hạng." Thiên bảng xếp hạng. Cùng Phương Man cùng Vân Dịch Đan trao đổi xong xuôi điện thí chuẩn bị thủ tục về sau, Hàn Vũ nhận đến Trịnh Thi Duyệt cho ra thiên bảng xếp hạng sách. "Sư tỷ, người ta cũng tại thiên bảng bên trong sao?" Hàn Vũ tiếp nhận sách, thuận miệng hỏi một câu. "Tại." Trịnh Thi Duyệt sớm đã lật xem qua sách, nói ra hai người xếp hạng, "Ta tại người thứ 45, ngươi tại người thứ 30." "Mới người thứ 30?" Hàn Vũ sững sờ, thứ hạng này thấp có chút vượt quá hắn dự liệu. Hắn cùng Trịnh Thi Duyệt tốt xấu là chết Long phủ phủ thí khôi thủ cùng thứ hai, kết quả tại thiên bảng bên trong liền 30 vị trí đầu đều không chen vào được. Trịnh Thi Duyệt phảng phất biết Hàn Vũ suy nghĩ, giải thích nói, "Thiên bảng bao dung chính là toàn bộ Đại Ly Vương triều, bày ra chính là 35 tuổi phía dưới không phải là tông sư cảnh võ giả. Cho nên cùng chúng ta so, không chỉ là khác phủ thành thiên kiêu, càng có những năm qua tham gia qua phủ thí anh tài. Những người này vô luận là nội tình, cảnh giới, vẫn là thực lực đều không thể khinh thường, trong đó không thiếu có đánh bại tông sư võ giả. Nhất là những cái kia đến từ Cựu Thị lục phái đứng đầu truyền nhân cùng đệ tử, trên cơ bản mỗi cái đều có cùng tông sư ganh đua cao thấp thực lực." Dừng một chút, Trịnh Thi Duyệt lời nói xoay chuyển nói bổ sung, "Bất quá thiên bảng nhưng thật ra là đánh giá thấp sư đệ ngươi xếp hạng." "Ồ." Hàn Vũ lông mày ngạc lớn. Trịnh Thi Duyệt giải thích nói, "Thiên bảng là lấy chiến tích định xếp hạng, hiện nay thiên bảng đối với sư đệ đánh giá càng nhiều là tới từ hơn một tháng trước đánh bại Vân Vô Minh sự kiện. Sau đó sư đệ cùng Ngô Quân Tiện giao thủ thì không bị đề cập, nghĩ đến là bọn hắn cũng không biết việc này. Mà Ngô Quân Tiện chính là tông sư viên mãn cấp thực lực, phóng nhãn tông sư hàng ngũ đều xem như là trung thượng chi tư. Theo ta suy đoán, dùng cái này định xếp hạng, sư đệ có thể xếp hạng thiên bảng trước 10." Hàn Vũ vừa nghe, vừa tra xét trên thiên bảng liên quan tới chính mình thứ tự giới thiệu, quả nhiên cùng Trịnh Thi Duyệt lời nói không kém bao nhiêu. Đương nhiên, không chính xác không chỉ là sư đệ, tới gần địa thí, gần như tất cả võ giả đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để thăng chính mình. Cũng có rất nhiều võ giả sẽ mượn cơ hội này dương danh lập vạn, thừa dịp này khiêu chiến cường giả khắp nơi. Có thể nói, thiên bảng xếp hạng mỗi ngày đều tại phát sinh biến hóa, càng là tiếp cận địa thí, xếp hạng liền càng không chính xác. Nhưng cơ bản đến nói, trước 10 xếp hạng tương đối cố định, sư đệ cũng có thể cường điệu quan tâm những người này. Trịnh Thi Duyệt hướng về Hàn Vũ tiếp tục giới thiệu. Hàn Vũ nhẹ nhàng gật đầu, biết Trịnh Thi Duyệt lời nói không giả. Đừng nói hắn, chính là liên quan tới Trịnh Thi Duyệt giới thiệu đều như vậy, cũng không phải bởi vì giả tạo, mà là đã quá hạn. Bởi vì ngay tại trước mấy ngày, hắn cho Trịnh Thi Duyệt một viên thượng phẩm tịch mạch đan, một khi đối phương dùng, liền có thể ngoài định mức mở ra 9 đầu khí mạch. Cùng cảnh võ giả, một đầu khí mạch liền có khả năng kéo ra chiến lệnh, không nói đến là 9 đầu. Đó lấy, Hàn Vũ dựa theo Trịnh Thi Duyệt lời nói, trọng điểm lần xem thiên bảng trước 10 võ giả. Những võ giả này lâu dài chỗ cao thiên bảng trước 10, hàm kim lượng cực cao, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cơ bản sẽ không có quá lớn biến động. Từ sau lật đến thứ 10, xếp hạng theo thứ tự là: thiên bảng đứng đầu bảng, Hoàng Thất Triệu Vô Song. Thứ hai, Thôi Thị Thôi Nguyên, Thôi Thiên Tứ. Thứ ba, Thiên Tuyệt Môn Hoàng Nguyên Bá. Thứ tư, Tinh Nguyệt Cung Ôn Thanh Nhã. Thứ năm, Diệp Thị Diệp Hạo Nhiên. Hạng 6, Sở Thị Sở Tuyệt Tiên. Hạng 7, Thất Sát Tông Hạng Cô Vân. Hạng 8, Tần Thị Tần Phong. Hạng 9, Hôn Nguyên Tông Phong Nam Tiên. Thứ 10, Lục Thị Lục Bình Tiên. Đến tiếp sau còn có 10 người này thuộc về thế lực, thực lực cùng chiến tích kỹ càng giới thiệu. Quả nhiên từng cái đều có đánh bại tông sư thực lực. Hàn Vũ lần lượt xem xét những võ giả này chiến tích, phát hiện cho dù là thứ 10 Lục Bình Tiên, đều từng đã đánh bại tông sư cảnh đại thành võ giả. Hướng bên trên Phong Nam Tiên cùng Tần Phong đám người đều là như vậy, xếp hạng trước 5, càng là cùng hắn chiến tích giống nhau, so sánh tông sư cảnh viên mãn. hơn nữa cơ bản đều trước thời hạn mở ra 100 đầu trở lên khí mạch, mặc dù không bằng hắn, nhưng ở khí mạch về số lượng cũng kém không được quá nhiều. Nhất là đứng đầu bảng Triệu Vô Song, trên thiên bảng ghi chép, mở ra 107 đầu khí mạch. A. Hàn Vũ đột nhiên kinh nghi một tiếng, hắn chú ý tới Triệu Vô Song ghi chép, phát hiện đã đột phá tông sư. Bất quá cái kỷ lục này không phải thiên bảng bản thân ghi chép, mà là Trịnh Thi Duyệt viết tay đi lên. Chương 411, hoàn toàn mới thiên bảng, cuộc đời thăng trầm, 2, chương 411, hoàn toàn mới thiên bảng, cuộc đời thăng trầm, 2, Trịnh Thi Duyệt nghe xong giải thích nói, hắn là thiên bảng thông báo hậu chuyện ra tin tức, nhưng thật giả còn chờ thương thảo, cho nên ta rõ ràng rót đi lên. Hàn Vũ liêu nhiên, chợt hướng bên dưới là xem, làm sâu sắc đối với mấy cái này võ giả nhận biết. Khi ánh mắt chạm tới Hôn Nguyên Tông Phong Nam Thiên lúc, Hàn Vũ dừng lại. Chỉ từ thiên bảng giới thiệu đến xem, hắn kỳ thật không cần để ý Phong Nam Thiên, bởi vì đối phương cao nhất chiến tích chỉ là đánh bại tông sư cảnh đại thành võ giả. Nhưng hắn biết, thiên bảng không đại biểu hết thảy, không cách nào thể hiện ra Phong Nam Thiên thực lực chân chính. Sư đệ, Phong Nam Thiên thực lực xa so với thiên bảng ghi chép vô cùng cường hãn. Quả nhiên, Trịnh Thi Duyệt theo Hàn Vũ ánh mắt nhìn lại, phát hiện hắn tại quan sát Phong Nam Thiên tin tức, giới thiệu nói, theo Tiểu Vân lời nói, phần này trên thiên bảng liên quan tới Phong Nam Thiên ghi chép, chính là nửa năm trước chiến tích. Cũng chính là nói, hắn nửa năm trước liền có đánh bại tông sư cảnh đại thành thực lực, thời gian qua đi lâu như vậy, bây giờ hắn thực lực chỉ sợ càng mạnh. Hơn nữa bởi vì hắn tu luyện chính là Hỗn Nguyên Tông chân phái tuyệt học, Vũ Hoẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công, lại tục truyền đã đem môn tuyệt học này tu luyện tới cực kỳ cao thâm cấp độ. Cho nên so với những võ giả khác, hắn nội khí đặc biệt thâm hậu, tại võ hình cùng khí mạch phương diện ưu thế cũng lớn. Tục truyền hắn mở khí mạch, vô cùng có khả năng cũng đạt tới 107 mạch, võ hình càng là tới gần vạn hình. Ngoài ra, hắn đồng dạng dính tới luyện thể cùng luyện lực. Trịnh Thi Duyệt ngữ khí rất là ngưng trọng, nàng lúc ấy nhìn thấy trên thiên bảng liên quan tới Phong Nam Thiên giới thiệu, vốn là kinh ngạc. Kết quả Trang Tiểu Vân báo cho, cái này còn không phải đối phương chân chính thực lực. Hàn Vũ nghe xong thật không có bao lớn cảm giác, vô luận là so với nội khí hàm lượng, vẫn là khí mạch số lượng cùng võ hình số lượng, đối phương cũng không bằng hắn. Đến mức luyện thể cùng luyện lực, trừ phi Phong Nam Thiên tu luyện thần công, nếu không thật đúng là so ra kém tu luyện hai môn tuyệt học hắn. Đúng rồi, sư tỷ, ta rời đi khoảng thời gian này, Giả Thiên Quân bên kia nhưng có tin tức truyền đến. Đem thiên bảng lật xem xong xuôi, đối với trên bảng võ giả có sơ bộ ấn tượng về sau, Hàn Vũ ngược lại hỏi. Hắn còn băn khoăn Ngũ Ẩn Chu Thiên Hôn Nguyên Công. Trịnh Thi Duyệt lắc đầu, không có. Không ra Hàn Vũ đoán, Giả Thiên Quân xem ra là không có ý định giao dịch. Cái này cũng bình thường, dù sao bây giờ liên quan đến mỏ vàng vụ án tất cả mọi người bị chuyển giao Triệu Ứng Long xử lý, hắn hiển nhiên không có cùng Hôn Nguyên Tông đàm phán tư cách. Chỉ là đáng tiếc Ngũ Ẩn Chu Thiên Hôn Nguyên Công, nếu là có thể tại điện thí phía trước lấy được, hắn thực lực thế tất có thể lại lên một tầng nữa. Đến lúc đó cho dù là một mình tổ đội, đều không quan trọng, một người một đội ngũ, như thường quét ngang địa thí. Hay là, từ trên thân Phong Nam Thiên nghĩ một chút biện pháp. Hàn Vũ đánh lấy ý nghĩ xấu, cùng Trịnh Thi Duyệt bản giao chút hộ long vệ điều khiển nhân viên thủ tục về sau, Hàn Vũ liền trở về nhà chỉnh lý Vạn Thú Sơn mạch chuyến đi thu hoạch. Nửa đêm canh ba, Hàn Vũ nên đón một cái ngoài ý liệu người. Hàn đại nhân. Giả Thiên Quân đi ngang qua màn đêm, lặng yên không một tiếng động dáng lâm đến Hàn Vũ ngoài phòng, chủ động lộ rõ khí tức. Hàn Vũ thả người nhảy lên, đi tới đình viện, nhìn qua Giả Thiên Quân, ánh mắt mang theo dò xét, không biết Giả trưởng lão đêm khuya thăm hỏi, có gì muốn làm. Đang lúc nói chuyện, hắn dò xét bốn phía, phát hiện cũng không có gì thường, liền không để ý Giả Thiên Quân nghe vậy cười nói, tự nhiên là cho Hàn đại nhân mang tốt tin tức. Tin tức tốt gì? Hàn Vũ truy hỏi. Hàn đại nhân không phải là muốn Ngũ Ẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công chân khí thiên nội dung sao? Giả mộ chuyến này mang tới tin tức tốt liền cùng cái này có quan hệ. Có gì điều kiện? Ha ha, Hàn đại nhân quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, đã như vậy, cái kia giả mộ cũng liền không quanh co lòng vòng. Giả Thiên Quân cười lớn mở miệng, ta báo cáo tông môn về sau, tông môn đáp ứng Hàn đại nhân điều kiện, bất quá yêu cầu Hàn đại nhân lộ ra bản lĩnh thật sự. Chỉ cần Hàn đại nhân có thể thắng được ta Hỗn Nguyên Tông đệ tử, ta liền đem Ngũ Ẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công chân khí thiên nội dung hai tay dâng lên. Nghe vậy, Hàn Vũ cười cười, chỉ những thứ này. Như vậy phản ứng khiến Giả Thiên Quân sửng sốt một chút, chợt lanh đạm nói, tự nhiên không phải, lần này đốt chiến, sinh tử bất luận. Thời gian địa điểm đều từ chúng ta tới quyết định, lại nhất định phải từ Hàn đại nhân một thân một mình trước đến nên chiến. Đều không cần nghĩ lại, nghe thấy ngữ khí, Hàn Vũ liền nghe ra tràn đầy ác ý Giả Thiên Quân hại hắn chi tâm không chết à. Hắn nhìn thật sâu mắt Giả Thiên Quân, ánh mắt lướt qua một vẻ hàn ý, nếu không phải đối phương tối nay trước đến đốt chiến, hắn nói không chừng liền trực tiếp động thủ giải quyết đối phương. Sau đó từ đối phương trong miệng moi ra huyền thủy công tu luyện nội dung. Ngươi điều kiện ta có thể đáp ứng, nhưng nếu ta thắng, linh khí thiên nội dung cũng về ta, lại nhất định phải là bản đầy đủ. Hàn Vũ có kẻ mặc cả. Không được. Giả Thiên Quân không chút do dự cự tuyệt, chân khí thiên có thể cho Hàn Vũ, linh khí thiên tuyệt không có khả năng. Cho dù hắn có 90 chắc chắn đưa Hàn Vũ lên đường, cũng sẽ không đáp ứng. Hàn Vũ thấy đối phương thái độ kiên quyết, không có chút nào chừa chỗ thương lượng, lùi lại mà cầu việc khác nói, thời gian, địa điểm. Chính là hiện tại, ngươi theo ta đến, hết hạn không đợi. Giả Thiên Quân nói xong, liền quay người rời đi, tốc độ của hắn không nhanh, cố ý chậm dần, chờ đợi Hàn Vũ đuổi kịp. Đồng thời thỉnh thoảng về quét, xác định Hàn Vũ vị trí. Hàn Vũ thêm chút do dự, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tiến đến nhìn xem, bất quá hắn rất là cảnh giác, bảo trì đủ xa khoảng cách, chỉ cam đoan đối phương có thể mơ hồ nhìn thấy chính mình thân ảnh. Hai người một trước một sau, cách nhau mấy ngàn mét, từ trấn Vũ đi lên, không bao lâu liền đi tới dã ngoại hoang vu. Tại nào đó vùng bỏ hoang vị trí, sớm đã có người chờ lâu này. Tổng cộng ba người, đều trên người mặc Hỗn Nguyên Tông trang phục, hai cao một thấp, dáng người đều có chút cứng trắng. Một người trong đó phát giác được phía trước động tĩnh, dõi mắt trông về phía xa, nhận ra người, Giả trưởng lão tới. Ba người tiến lên, nên đón Giả Thiên Quân. Giả Thiên Quân rất nhanh đến, nhắc nhở ba người, Tôn Quát, Trịnh Uyên, Trương Hiên, chuẩn bị xuống, Hàn Vũ ngay tại phía sau. Tôn Quát, mới nhất thiên bảng xếp hạng thứ 32. Trịnh Uyên, mới nhất thiên bảng xếp hạng thứ 39. Trương Hiên, mới nhất thiên bảng xếp hạng thứ 47. Ba người đều là Hôn Nguyên Tông Hoạch Tâm đệ tử, lần này đặc biệt trước đến nên chiến Hàn Vũ. Giả trưởng lão, Hàn Vũ người đâu? Tôn Quát ba người trận địa sẵn sàng, có thể ánh mắt trông về phía xa thời khắc, cũng không phát hiện Giả Thiên Quân sau lưng Hàn Vũ. Giả Thiên Quân nghe vậy quay đầu nhìn lại, cũng không nhịn được sửng sốt. Hắn vừa rồi còn rõ ràng nhìn thấy Hàn Vũ ngay tại sau lưng ngàn mét có hơn vị trí, làm sao trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi? Không tốt, bị gia hỏa này chạy mất. Giả Thiên Quân sắc mặt biến hóa, ý thức được Hàn Vũ có thể là thấy tình thế không ổn chạy mất. Khó trách gia hỏa này đáp ứng thống khoái như vậy, nguyên lai căn bản không có ý định tham dự ước đấu. Nghe nói như thế, Tôn Quát ba người sắc mặt trở nên khó coi. Từ Giả Thiên Quân trong miệng biết được Hàn Vũ sắp tới, bọn hắn đều đã ngo ngoe muốn động, kết quả gia hỏa này lại chơi bọn hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ bốn người sau lưng truyền đến, ai nói ta chạy mất? Chương 412, không có chút nào nhược điểm Hàn Vũ, 1, chương 412, không có chút nào nhược điểm Hàn Vũ, 1, bốn người nghe tiếng đều kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía từ phía sau xuất hiện Hàn Vũ. Giả Thiên Quân lông mi lướt qua một vẻ nghi hoặc, ánh mắt kéo ra, gặp sau lưng Hàn Vũ cũng không có gì thường, hơi thở phào. Hàn Vũ chạy, hắn dĩ nhiên khó chịu, nhưng hắn cũng sợ Hàn Vũ tìm tới giúp đỡ, cho nên mới sẽ tại nhìn thấy Hàn Vũ sau không cho cân nhắc thời gian, để đi theo. Người chính là Hàn Vũ. Tôn Quát chủ động mở miệng, nói chuyện thời khắc, ánh mắt dò xét Hàn Vũ. Hàn Vũ không có trả lời, mà là chuyển hướng Giả Thiên Quân, bọn hắn chính là muốn so với ta đấu võ giả. Ngữ khí của hắn mang theo vài phần chắc chắn. Vừa rồi hắn biến mất, cũng không phải là rời đi, mà là lo lắng Giả Thiên Quân bố trí mai phục, cho nên trong bóng tối tìm hiểu tình huống. Nếu là đối phương người đông thế mạnh lại phái ra cường giả, hắn không nói hai lời xoay người rời đi. Ngũ Hẩn Chu Thiên Hôn Nguyên công trọng yếu đến đâu, cũng không có tính mạng mình trọng yếu. Bất quá quan sát sau một lúc, phát hiện phương viên 10 dặm chỉ có Tôn Khoát ba người, hắn liền chủ động hiện thân. Không sai. Giả Thiên Quân ánh mắt ngăn lại thần sắc bất mãn muốn động thủ Tôn Khoát, khẽ gật đầu. Hàn Vũ tiếp tục hỏi, quy tắc là cái gì? Bọn hắn từng cái bên trên, vẫn là cùng tiến lên. Hàn Vũ, ngươi chớ có cản rỡ. Không chờ Giả Thiên Quân mở miệng, Tôn Khoát ba người lập tức bị chọc giận. Hàn Vũ lời nói này, hiển nhiên là hoàn toàn không có đem ba người để vào mắt. Bọn hắn tốt xấu là Hôn Nguyên Tông chân truyền đệ tử, lại từng cái thiên tư không tầm thường, mặc dù thứ tự thấp hơn Hàn Vũ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ bị Hàn Vũ như vậy khinh thị, trong lòng tiêu ngạo trong nháy mắt hóa thành hừng hực lửa giận, nhìn hướng Hàn Vũ ánh mắt càng không giỏi. Nhất là Tôn Quát, hắn cùng Hàn Vũ xếp hạng kém hai vị, tự nhận là toàn lực ứng phó, không chút nào thua ở Hàn Vũ. Giả Thiên Quân đúng lúc ngăn lại ba người, truyền âm nói, cần gì cùng người sắp chết tính toán. Hừ. Ba người không nói gì, đều là hừ lạnh một tiếng. Giả Thiên Quân chuyển hướng Hàn Vũ, giới thiệu quy tắc rất đơn giản, bọn hắn cùng tiến lên, chỉ cần ngươi có thể đánh bại bọn hắn, ta liền đem công pháp cho ngươi. Trước đem công pháp cho ta xem một chút. Hàn Vũ đưa ra yêu cầu. Giả Thiên Quân không chút do dự cự tuyệt, công pháp hiện tại không thể cho ngươi, ngươi nếu là không tin, đại khái có thể đi thẳng về. Hắn đã tính trước, tựa hồ chắc chắn Hàn Vũ sẽ không trở về. Cũng không phải hiểu rõ Hàn Vũ bản tính, mà là biết Ngũ Hẩn Chu Thiên Hôn Nguyên công mị lực. Đây là bất luận cái gì võ giả đều không thể cự tuyệt tuyệt học, Hàn Vũ cũng không ngoại lệ, bằng không hắn cũng sẽ không theo tới. Nhất là bây giờ chỉ kém cuối cùng giao thủ, từ bỏ lời nói, há không phía trước công ngưỡng ví. Quả nhiên, không bao lâu hắn liền nghe được Hàn Vũ thỏa hiệp trả lời chắc chắn, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Cần gì ba người cùng nhau động thủ, liền từ ta tới chiếu cố ngươi. Người nói chuyện cũng không phải là Tôn Quát, mà là đã sớm vận sức chờ phát động Trương Hiên. Hắn sợ bị Tôn Quát cùng Trịnh Uyên vượt lên trước, dù sao hắn thấy, hai người thực lực đều thắng qua hắn, đối phó Hàn Vũ nghĩ đến không thành vấn đề. Nếu là từ hai người xuất thủ, làm sao có thể đến phiên hắn tới tiết trong lòng chi khí. Lời còn chưa dứt, Trương Hiên hai tay mở rộng, trong khoảnh khắc lấy ra võ hình, hắn võ hình chính là một đầu huyền quy, trọn vẹn ẩn chứa hơn 8,000 loại võ hình. Huyền quy toàn thân có màu lam nhạt, hình thể không tính khổng lồ, cũng liền khoảng nửa trượng, lại ẩn chứa nồng đậm thủy thuộc tính, phản phất là mênh mông biển lớn hóa thân. Lấy ra nháy mắt, không khí trở nên cực kỳ ẩm ướt, mọi người bên thai càng là mơ hồ chuyển đến rời sông lấp biển âm thanh. Lệ, huyền quy thành hình, khí mà lên, nhất thời một cỗ mênh mông khí thế nhộn nhạo lên. Đây là Trương Hiên võ thế, mô phỏng chính là sông lớn triều thị thế, mặc dù không bằng biển cả triều thị thế, lại tương đối dọa người. Nguyên bản gió êm sóng lặng vùng bỏ hoang, tại Trương Hiên thi triển võ thế về sau, liền nhấc lên từng trận cuồng phong. Cuồng phong bên trong mang theo cực kỳ cuồng bạo khí tức, như núi như sóng nặng trùng điệp xếp mà lên, cuồn cuộn hướng về Hàn Vũ chỗ phương hướng đẩy tới. Trương Hiên tiểu tử này, vừa ra tay liền đem hắn sở trường trò hay cho lấy ra, đây là không chút nào định cho chúng ta cơ hội xuất thủ a. Tôn Quát nhìn qua Trương Hiên một bộ liều mạng ứng phó chiến trận, truyền âm cảm khái một câu, chợt liền đem tích chữ đủ nội khí lắng lại. Hắn là chúng ta bên trong, lĩnh ngộ võ hình nhiều nhất người, nếu không phải võ thế kém chút, chỉ sợ xếp hạng so với người ta đều cao. Trịnh Uyên nhàn nhạt phê bình nói, ba người đều là chân truyền đệ tử, ngày thường lại giao hảo, cho nên thường xuyên luận bàn, đối với lẫn nhau xem như là hiểu tận gốc dễ. Bọn hắn rất rõ ràng, luận thiên bảng xếp hạng, Trương Hiên có lẽ hơi kém bọn hắn, nhưng chân chính chiến lược chưa hẳn so với bọn họ kém bao nhiêu. Tôn Quát có chút đồng ý gật đầu, cái này, gia hỏa này không chết đoán chừng cũng phải trọng thương. Nói tốt, Lao Trịnh, đợi chút nữa ngươi chớ cùng ta vượt lên trước, liền từ ta tới đích thân giải quyết hắn. Hàn Vũ dù sao tại xếp hạng bên trên thắng qua ba người bọn họ, về mặt thực lực khẳng định có chỗ hơn người. Bọn hắn mặc dù không phục Hàn Vũ ngang ngược càn rỡ tư thái, nhưng lại chưa bao giờ lơ là cảnh giác, giao thủ vẫn có chút coi trọng. Cảm thấy Trương Hiên dù cho toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể đánh giết Hàn Vũ. Bất quá không sao, bọn hắn nhiều người, Trương Hiên không được, liền từ hắn tới ra tay, lấy Hàn Vũ thủ cấp. Chính Uyên nghe vậy, kêu lên một tiếng đau đớn, không hề đáp lại, ý tứ rất rõ ràng, người nào trước cấp được liền về người nào. Huyền Quy thổ tức. Hai người lúc nói chuyện, Trương Hiên đã ra chiêu, Huyền Quy há mồm phun một cái, chọc lãng ngập trời. Trái lại Hàn Vũ, không những không có thi triển võ hình cùng võ thế, chính là liền chân khí đều chưa từng vận dụng. Trương Hiên, cẩn thận, Hàn Vũ người này khí lực rất cao. Giả Thiên Quân đối với Hàn Vũ coi như hiểu rõ, biết hắn điểm mạnh, mở miệng nhắc nhở Trương Hiên. Khí lực rất cao. Ừ, lại rất cao có thể đỡ nổi ta nội khí. Trương Hiên cười nạo, không chút nào chấp nhận, khí lực bất quá là bảng môn tà đạo mà thôi, làm sao có thể cùng nội khí đánh đồng. Tuy ý Hàn Vũ hắn đủ tiểu khí lực, chỉ cần không sử dụng chân khí, thua không nghi ngờ. 3. Nhưng mà sau một khắc, Trương Hiên nụ cười cứng đờ, khẽ nhếch miệng, kinh ngạc nhìn qua bị chụp đánh Huyền Quy chi hình. Trong mắt dâng lên vô tận mờ mịt, vừa mới phát sinh cái gì? Phúc. Suy nghĩ chợt hiện, lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó Trương Hiên cảm thấy một cỗ tan nát cõi lòng kịch liệt đau nhức chảy ra mà đến, dây lát ở giữa thương tới ngũ tạng lục phủ. Chấn hắn nước đắng cuộn cuộn, khí huyết điên đảo, cũng nhịn không được nữa, phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Tôn Khoát cùng Trình Nguyên thấy thế, không khỏi kinh ngạc. Hai người nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hoảng sợ. Trương Hiên bại. Hơn nữa bại vậy mà như thế chứ để, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Bọn hắn ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Vũ, đối phương ngạo nghệ đứng thẳng, tóc đen trong gió của Vũ, y phục bay phất phới, sao mà thản nhiên tự nhiên. Quanh thân không có ấp ủ lên nửa phần chân khí, nhưng chính là như vậy lại nhạt, ngược lại khiến hai người dùng mình. Tôn Quát, Trịnh Uyên, các ngươi cùng tiến lên, tạo thành tam tài trận, nhanh chóng đánh giết kẻ này. Giả Thiên Quân đồng dạng bị Hàn Vũ thực lực sở kinh. Hắn dự liệu được Trương Hiên chưa chắc là Hàn Vũ đối thủ, lại không có dự liệu được Trương Hiên liền Hàn Vũ một chiêu cũng không ngăn nổi. Vốn cho rằng đánh giá cao Hàn Vũ khí lực, không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Bực này khí lực, sợ là trăm vạn cân cũng không chỉ, nếu không làm sao có thể chụp diệt cái kia nặng nề tựa như núi cao nội khí. Ta có kiện sự tình, rất là hiếu kỳ, không biết giả trưởng lão có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Hàn Vũ không có ngăn cản ba người bại trận, mà là chuyển hướng Giả Thiên Quân hỏi. Chương 412, không có chút nào nhược điểm Hàn Vũ, 2, chương 412, không có chút nào nhược điểm Hàn Vũ, 2, Giả Thiên Quân không ngại cùng Hàn Vũ lãng phí miệng lưỡi, vấn đề gì? Các ngươi lần này so với ta đấu, có phải là tự tiện chủ trương, cũng không báo cáo tông môn. Hàn Vũ biểu đạt hiếu kỳ, làm sáng tỏ đôi mắt xuyên thấu hắc ám, nhìn chằm chằm Giả Thiên Quân, quan sát hắn biểu hiện nhỏ. Làm chú ý tới đối phương sắc mặt biến hóa lúc, Hàn Vũ biết đáp án. Giả Thiên Quân hiển nhiên không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lạnh lùng chất vấn, phải thì như thế nào? Vậy ngươi lúc trước lời nói công pháp, nghĩ đến cũng là giả dối, mục đích đơn giản là mượn bọn họ ba cái ngu xuẩn tới giết ta. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên Tôn Khoát ba người bất mãn. Ngươi nói cái gì? Không biết sống chết. Hàn Vũ, tử kỳ của ngươi đến. Ba người lần lượt xuất thủ, trừ Trương Hiên bởi vì thương thế chưa khỏi hẳn có chỗ giữ lại, hai người khác đều là không lưu tình chút nào, chiêu chiêu mất mạng, liên tiếp phát động công kích. Hàn Vũ lại không thèm để ý chút nào mặc cho Tôn Khoát ba người thi triển võ hình, một bên trốn tránh một bên nhìn hướng Giả Thiên Quân, tìm kiếm trả lời chắc chắn. Hắn bộ pháp không tính nhẹ nhàng, thỉnh thoảng sẽ còn gặp tập kích, nhưng ỷ vào tự thân cường hãn thể phách, trong thời gian ngắn ngược lại là không có trở ngại. Giả Thiên Quân thấy thế tiếp tục cùng Hàn Vũ chuyện trò, phân tán lực chú ý, điều này rất trọng yếu. Rất trọng yếu, cái này đem quyết định các ngươi tối nay có thể hay không còn sống rời đi. Hàn Vũ giống như gật đầu. Nghe vậy, Giả Thiên Quân hơi biến sắc mặt, "Ngươi, Giả trưởng lão, không cần cùng hắn nói năng dườm giả, lại nhìn chúng ta như thế nào tiêu diệt kẻ này." Trương Hiên giận không nhịn nổi, mượn nhờ trận pháp ý lực, lại lần nữa ngưng tụ võ hình cùng võ thế, đánh út về phía Hàn Vũ. "Ồn ào." Liên tiếp bị quấy nhiễu, Hàn Vũ đưa tay, lại lần nữa lực ngưng tụ nói, chợt vô hướng Trương Hiên. Cái kia lớn nhỏ liền Huyền Quy một chân đều kém xa tít tắp bàn tay, phản phất mang theo bài sơn đạo hải thế, miễn cưỡng đem Huyền Quy lại lần nữa cho chủ diệt. Nhưng lần trở lại này, chủ diệt trong mấy mắt, Trương Hiên cũng không phải là thổ huyết bao tác, chỉ là tiếng rên rỉ. Đây là trận pháp thay hắn chặn lại không ít thế công. Hàn Vũ thấy thế có chút ngoài ý muốn, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Vừa rồi hắn đã theo Giả Thiên Quân biểu hiện nhỏ ở bên trong lấy được trả lời chắc chắn, tối nay hành động, đích thật là bốn người tự tiện chủ trương. Cuối cùng bọn hắn có thể hay không cho công pháp hắn đã không quan trọng, trọng yếu nhất chính là bọn hắn cũng không lan truyền ra ngoài. Ý vị này, cho dù là hắn giải quyết Giả Thiên Quân đám người, cũng không có người biết. Như vậy, hắn còn khách khí làm gì? Không tốt. Tôn Quát ngay lập tức phát hiện Hàn Vũ biến hóa, làm cảm nhận được Hàn Vũ cái kia phóng lên tận trời nội khí, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Nguyên lai tưởng rằng Hàn Vũ am hiểu nhất khí lực, cho nên mới sẽ liên tiếp vận dụng, nào có thể đoán được Hàn Vũ nội khí cũng hùng hậu như vậy, chỉ là thi triển trong nháy mắt, liền dung chuyển trận pháp vận chuyển, trực tiếp vận dụng sát chiêu. Tôn Khoát truyền âm cho Trịnh Nguyên cùng Trương Hiền, hai người hiển nhiên cũng ý thức được Hàn Vũ lợi hại, lại không giữ lại. Ba loại nội khí giống như thủy triều tập hợp, lấy một loại cực kỳ huyền diệu quy tắc đem Hàn Vũ trùng điệp bao trùm. Hàn Vũ đặt mình vào trong đó, lúc thì cảm nhận được sóng nước ngập trời, lúc thì cảm nhận được sắc bén như đao, lúc thì cảm nhận được mềm mại giống như thép. Bọn họ lẫn nhau tương giao, tạo thành uy lực cường hãn tam tài trận, tiếp theo tại ba người điều khiển bên trong, trước sau xuất thủ. Xuất thủ trước nhất chính là Tôn Quát, hắn thi triển chính là võ thế là đao thế, có chút đại chúng hóa. Nhưng đao thế bên trong ẩn chứa một cố duệ kim chi thế, đại đại tăng lên đao thế uy lực, chính là bằng đây, hắn nắm giữ dốc sức chiến đấu tông sư bản lĩnh. Chợt xuất thủ là Trịnh Uyên, hắn tại võ hình cùng võ thế phương diện không có đặc biệt nổi bật, nhưng ở nội khí phương diện, tinh thuần không thua Hàn Vũ. Bởi vì hắn tại một linh công cơ sở bên trên lại tu luyện mấy chục cửa một thuộc tính chân công, lại đem những thứ này nội khí rèn luyện trăm ngàn lần, tăng lên thật nhiều độ tinh thuần. Thêm nữa mở ra 103 mạch, trong cơ thể nội khí, vô luận là hàm lượng vẫn là độ tinh khiết, đều hơn xa cùng cảnh võ giả, là hắn chỗ dựa lớn nhất. Cuối cùng xuất thủ là Trương Hiên vẫn là huyền quy, nhưng cố này huyền quy chi hình dưới sự gia trì của tam tài trận, uy lực lại lần nữa đề thăng, có loại muốn nứt vỡ cảm giác. Cái này trận pháp, tựa hồ có thể tăng cường ba người thực lực. Hàn Vũ con mắt híp híp, từ Trương Hiên biến hóa bên trong nhìn trộm ra mấy phần trận pháp huyền diệu. Tại tam tài trận trợ giúp bên dưới, thủ thương Trương Hiên không những phát huy ra thời kỳ toàn thịnh bản lĩnh, còn mơ hồ vượt qua. Cái này khiến hắn rất là tò mò, không có gấp động thủ, mà là quan sát tam tài trận. Làm sao hắn thân ở trận pháp bên trong, quan sát một lát sau vẫn là không có đầu mối. Đã như vậy liền phá trận nhìn xem. Hàn Vũ suy nghĩ chuyển qua, không né nữa, thuận thế xuất thủ, hắn liên tiếp đánh ra ba quyền. Một quyền bèn bèn vận dụng nội khí, nổ tung hướng Trịnh Uyên. Một quyền gia tăng võ hình, nên kích hướng Trương Hiên. Một quyền thi triển võ thế, hình kích hướng Tôn Quát. Rầm rầm rầm. Ba quyền đều xuất hiện, mang theo khí thế không thể địch nổi, cùng ba người chiêu thức như lũ quét và chạm vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, nhấc lên giống như vạn trượng thác nước chút xuống chiến trận, toàn bộ hư không cũng vì đó rung động. Vô cùng vô tận năng lượng lấy trận pháp làm trung tâm, tàn phá bừa bãi ra, những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, tựa như ngày tận thế tới. Bành, toàn bộ trận pháp rốt cuộc không chịu nổi như vậy áp lực, ở vang vỡ vụn. Ngay sau đó Giả Thiên Quân liền nhìn thấy ba đạo thân ảnh chật vật bay ngược mà ra, đập về phía trăm mét có hơn. Làm sao có thể? Giả Thiên Quân trong mắt đều trừng lớn, khó có thể tin nhìn qua bị thua Tôn Khoát ba người, phun ra hoảng sợ khí tức. Trịnh Uyên nội khí, Tôn Khoát võ thế, Trương Hiên võ hình, phối hợp tam tài trận, có thể đem như vậy điểm mạnh phát huy đến cực hạn. Tương đương với một tên võ giả, đồng thời có hùng hậu nội khí, cường đại võ hình, đáng sợ võ thế. Mặc dù không phải tông sư, lại liền tông sư đều có chỗ không bằng, bởi vì bực này lực lượng đã gần như hoàn mỹ, nhưng mà cuối cùng thế mà còn là bại bởi Hàn Vũ. Cái kia Hàn Vũ nội khí, võ hình cùng võ thế nên có rất mạnh. Một cái võ giả làm sao có thể ba đều như thế cường hãn, không có chút nào nhược điểm. Giả Thiên Quân không tưởng tượng nổi, cũng vô pháp lý giải. Thậm chí hắn không hiểu hoài nghi, ở bên trong khí phương diện, liền Phong Nam Tiên có thể đều có chỗ không bằng. Ý tưởng như vậy vừa mới toát ra, liền cắm rễ tại chỗ sâu trong óc, vùng đi không được. Cứ việc hắn tất cả không muốn tin tưởng, nhưng cũng từ đầu đến cuối tìm không được phản bác lý do. Đến phiên ngươi. Kinh ngạc thời khắc, Hàn Vũ băng lãnh âm thanh truyền đến. Dọa Giả Thiên Quân tê cả da đầu, như rớt vào hầm băng. Chạy, gần như bản năng, hắn có cẳng liền chạy, tối nay hành động đúng là hắn thất sách, hắn vô luận như thế nào đều không có ngờ tới Hàn Vũ vậy mà mạnh như vậy. Nhưng không sao, chỉ cần hắn chạy, lượng Hàn Vũ cũng không dám đối với Tôn Khoát ba người thống hạ sát thủ. Chờ một chút, ta chính là tông sư cảnh viên mãn, vì sao muốn chạy? Có thể chạy một lát, Giả Thiên Quân đột nhiên sửng sốt. Hắn nhưng là hàng thật giá thật tông sư cảnh viên mãn võ giả, làm sao lại tạo ra muốn chạy trốn ý nghĩ? Thật muốn giao thủ, Hàn Vũ như thế nào là đối thủ của hắn? Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên dừng bước, quay người đang muốn xuất thủ, đã thấy một cái to lớn quyền hình ở trước mặt đập tới. A! Giả Thiên Quân nghẹn ngào kêu thảm, bay tứ tung đi ra trong nháy mắt, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình vì sao muốn chạy. Bởi vì, hắn tại trên thân Hàn Vũ cảm thấy tử vong nguy hiểm. Chương 413, Huyền Thủy, Kim Quang, Mộc Linh, 1, chương 413, Huyền Thủy, Kim Quang, Mộc Linh, 1, giả trưởng lao hắn đang làm cái gì? Nhìn qua đi xa Hàn Vũ cùng Giả Thiên Quân, Trịnh Uyên phát ra nghi vấn. Hắn kỳ thật muốn nói Giả Thiên Quân vì sao muốn chạy, nhưng lời đến quẻ miệng, cảm thấy có mất bất công, liền mà đổi giọng. Còn có thể làm cái gì? Tất nhiên là đối phó Hàn Vũ đi. Tôn Khoát thu hồi chỗ mắt ánh mắt, ho khan mấy cái, giải thích nói, đoán chừng giả trưởng lão là lo lắng Hàn Vũ sẽ cho ta mượn chờ đến uy hiếp hắn, cho nên giả ý rời đi, đã bảo vệ chúng ta, lại miễn đi quá nhiễu, sau đó tốt xuất thủ bắt giữ Hàn Vũ. Phải không? Trương Hiên cùng Trịnh Uyên nhìn nhau một cái, đều mặt lộ nghi hoặc. Chẳng biết tại sao, hắn luôn có cảm giác sự thật cũng không phải là như Tôn Khoát như vậy lời nói, trong lòng cũng hơi có chút bất an. Tôn Khoát không để ý hai người cách nhìn, sờ lên đau nhức lồng ngực, nghe răng trợn mắt. Không nghĩ tới Hàn Vũ tiểu tử này thực lực vậy mà như thế rất cao. Tôn Khoát trong mắt hiện lên một vẻ kiêng kỵ, không nghĩ tới ba người liên thủ, lại bày ra tam tài trận đều không phải Hàn Vũ đối thủ. Điều này làm hắn bị đả kích. Nhưng rất nhanh, khoe miệng của hắn nhấc lên che lấp nụ cười, nghĩ đến Giả Thiên Quân cùng Hàn Vũ giao thủ. Có Giả Thiên Quân tại, Hàn Vũ chú định hai kiếp khó thoát. Giả trưởng lão trở về. Ngay vào lúc này, Trịnh Uyên âm thanh vang lên. Tôn Khoát ngước mắt nhìn lại, tầm mắt kéo dài, rất nhanh nhìn thấy cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Sát trời u ám, còn có chút thấy không rõ. Nhưng theo khoảng cách tới gần, mơ hồ nhìn thấy trong tay đối phương tựa hồ xách theo một người. Tất nhiên là giả trưởng lão đem Hàn Vũ cho bắt về đến, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tôn Khoát mặt lộ đủ cười, cảm giác chính mình tổn thương không có uổng phí chịu. Hàn Vũ mạnh hơn, còn không phải bị Giả Thiên Quân bắt được, còn không phải khó thoát tử kiếp. Hiện tại luân lạc tới trong tay bọn họ, hắn muốn Hàn Vũ muốn sống không được muốn chết không xong, chưa hung hăng giáo huấn một lần, sau đó phế bỏ võ công. Qua trong giây lát, Tôn Khoát trong đầu đã nghĩ đến trên trăm loại tra tấn Hàn Vũ phương pháp, nụ cười trên mặt càng ngày càng rất. Chờ một chút, cái kia tựa hồ không phải giả trưởng lão. Đột nhiên, Trịnh Uyên đột ngột dừng bước, mở miệng nhắc nhở hai người, hắn ngựa khi mang theo kinh nghi. Chủ yếu là khoảng cách song phương có chút xa, thêm nữa cảnh đêm ảm đạm, khó mà phân rõ. Trịnh Uyên, ta nhìn ngươi là bị Hàn Vũ đánh bất tỉnh đầu, trở nên nghi thần nghi quỷ, phía trước người kia không phải giả trưởng lão còn có thể là ai? Tôn Khoát liếc mắt Trịnh Uyên, nhẹ rêu cợt một tiếng, xem thường. Có thể chợt hắn phát hiện một bên Trương Hiên cũng phát ra đồng dạng nghi vấn, trong lòng không khỏi suy nghi, liền mà hướng về phía trước phóng tầm mắt tới mà đi. Cái này xem xét, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Cứ việc song phương cách nhau ngàn mét khoảng cách, nhưng lấy bọn hắn thị lực đã có thể thấy rõ hình dáng, người trước mắt dáng người rõ ràng so với Giả Thiên Quân cao lớn hơn nhiều lắm. Nhất là theo đối phương gia tốc tới gần, như vậy cảm giác càng sâu. Không phải giả trưởng lão, còn có thể là ai? Chẳng lẽ giả trưởng lão an bài những người khác tới đối phó Hàn Vũ? Nhưng vì sao ta chưa nghe nói qua? Tôn Khoát suy nghĩ như mà, khẽ nhíu lông mày. Trong lòng hắn hiện lên một ý nghĩ, hoài nghi là Hàn Vũ, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Có thể trái lo phải nghĩ, nhưng vẫn là không nghĩ tới hai người trước mắt thân phận. Là Hàn Vũ. Suy nghĩ thời khắc, Trịnh Uyên đột nhiên hét lớn một tiếng, âm thanh mất đi ngày xưa âm sắc, trở nên bén nhọn. Tôn Khoát nghe vậy, trong lòng lập tức run lên, chăm chú nhìn lại, giờ phút này đạo thân ảnh kia đã cách xa nhau bọn hắn không đủ 100 mét, như vậy khoảng cách, đầy đủ hắn thấy rõ người tới thân phận. Có thể hắn tình nguyện thấy không rõ, bởi vì xuất hiện tại trong tầm mắt người kia, rõ ràng là Trịnh Uyên trong miệng Hàn Vũ. Còn có, giả trưởng lão. Thấy rõ Hàn Vũ đồng thời, Tôn Khoát cũng nhìn thấy trong tay hắn xách theo Giả Thiên Quân. Lúc này Giả Thiên Quân, nơi nào có trưởng lão phong phạm, hiển nhiên giống con mèo hoang mặc cho Hàn Vũ xách theo, đủ tiểu dễ rủa đều khó mà thoát khỏi. Nhìn Giả Thiên Quân tấm này thê thảm dáng dấp, Tôn Khoát ba người tất cả đều hóa đá tại chỗ. Cháy mau. Đúng tại nơi đây, Giả Thiên Quân thanh âm lo lắng xuyên thấu màn đêm truyền đến, trong nháy mắt bừng tỉnh ba người. Ba người đều là hoàn hồn, ý thức được không ổn, quyết định thật nhanh, chia ra ba đường chạy trốn. Hiu liu liu. Nhưng mà chung quy là chậm nửa nhịp, bị Hàn Vũ tiện tay kích choáng trên mặt đất. Hàn Vũ, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta chính là Hỗn Nguyên Tông người, ngươi quả thật muốn cùng Hỗn Nguyên Tông không chết không thôi sao? Hy vọng cuối cùng tan vỡ, Giả Thiên Quân vừa sợ vừa giận, chỉ là liền chính hắn đều không có phát giác được thanh âm bên trong ngoài mạnh trong yếu. Hàn Vũ nghe xong cười nói, yên tâm, ta chỉ là muốn đòi lại thứ thuộc về ta mà thôi. Ngươi là chỉ Ngũ Hoẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công. Giả Thiên Quân rất nhanh tỉnh ngộ Hàn Vũ nói là cái gì, trong lòng an tâm một chút, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Chỉ cần Hàn Vũ đối với bọn họ có chỗ nhu cầu, vậy liền dễ thương lượng. Suy nghĩ đến đây, hắn lập tức có chủ ý, trước mượn giả công pháp trấn an Hàn Vũ, lại thừa cơ chuyển tin về tông môn. Hàn Vũ, tất nhiên ngươi thắng tối nay chẳng tỷ đấu này, ta sẽ không thất lời, khẳng định sẽ đem chân khí thiên công pháp báo cho ngươi, nhưng ngươi phải cam đoan, không thể thương tổn tính mạng của bọn ta. Giả Thiên Quân bắt đầu cùng Hàn Vũ bàn điều kiện, hướng dẫn từng bước, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hơn nữa ngươi yên tâm, truyền công sau đó, Hỗn Nguyên Tông sẽ không bởi vậy truy cứu cho ngươi. Chúng ta cũng không dám tiết lộ ra ngoài, không vẻ vang là thứ nhì, tông môn nếu là biết được việc này, đồng dạng sẽ theo môn quy xử lý chúng ta. Phút cuối cùng, hắn bổ sung câu, đương nhiên, ngươi cũng phải bảo mật, nếu không sẽ Hỗn Nguyên Tông sẽ làm trầm trọng thêm hướng ngươi đòi lại môn võ học này, thậm chí không tiếc trạm thảo trừ căn. Hắn lời nói này khí thành khẩn, cân nhắc chu toàn, không có chút nào sơ hở, Hàn Vũ không có chút nào cự tuyệt đạo lý. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn dần dần có đủ lòng tin, ngược lại mơ hồ có loại nắm Hàn Vũ chiến trận. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị lại thêm mắm thêm muối một phen, đã thấy Hàn Vũ giờ phút này đang giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn. Nụ cười kia làm hắn trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, trong lòng cuộn loạn, ngươi nói xong sao? Hàn Vũ ngữ khí ôn hòa, giống như cùng bạn tốt ôn chuyện. Chỉ là rơi vào Giả Thiên Quân trong tai, hình như lấy mạng phản âm, còn chưa chờ hắn phản ứng lại, liền thấy Hàn Vũ đột ngột xuất thủ. Ngươi đối với ta làm cái gì? Phát giác được nội khí trôi qua, Giả Thiên Quân đột nhiên biến sắc, lại bị Hàn Vũ ngăn chặn miệng. Hàn Vũ thôi động cự kình linh khí, hấp thu Giả Thiên Quân nội khí. Từ cự kình chân khí đến cự kình linh khí, không chỉ là phẩm chất tăng cường, liền tốc độ hấp thu đều tăng nhanh rất nhiều. Trước kia hấp thu một tên tông sư viên mãn võ giả nội khí có thể cần mấy canh giờ, hiện tại một canh giờ không đến liền tồi khô lạc hủ đem đối phương chân đan đều cho hấp thu hầu như không còn. Mất đi chân đan Giả Thiên Quân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tuổi xế chiều. Hàn Vũ không thèm để ý chút nào, lấy ra mê một hương, hướng đối phương trong miệng rót, số lượng so với lúc trước rót cho Hạc Bắc Thượng còn nhiều. Cơ bản đem trên thân hơn phân nửa mê hồn hương đều rót cho Giả Thiên Quân. Nhưng dù cho như thế, trong thời gian ngắn mê hồn hương vẫn không thể nào đối với Giả Thiên Quân có tác dụng, cho đến nửa khắc đồng hồ về sau mới dần dần có hiệu lực. Hàn Vũ thấy thế lại dốc một chút, sau đó không dám chế lại thời gian, trước xác định hư thực, lại bắt đầu khách sáo, thẩm vấn công pháp. Khiến Hàn Vũ thất vọng là, dù cho là Giả Thiên Quân bực này thân phận, đều không có hoàn chỉnh Ngũ Hoẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công. Hắn cuối cùng chỉ từ đối phương trong miệng hỏi tam tài trận cách dùng, cùng với Huyền Thủy công pháp cùng Linh Khí Thiên tầng thứ nhất công pháp. Chương 413, Huyền Thủy, Kim Quang, Mộc Linh, 2, chương 413, Huyền Thủy, Kim Quang, Mộc Linh, 2, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Tôn Khoát ba người trên thân. Từ Giả Thiên Quân trong miệng biết được, chân truyền đệ tử cơ bản sẽ tu luyện bộ phận Ngũ Hoẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công, ba người cũng là như thế. May mà hắn vừa rồi đối với Giả Thiên Quân sử dụng mê hồn hương lúc có lưu còn thừa, nếu không trước mắt thật đúng là thúc thủ vô sách. Không có đối với Trương Hiên sử dụng mê hồn hương, hắn tu luyện chính là Huyền Thủy Công, không tại Hàn Vũ cân nhắc phạm vi bên trong. Hàn Vũ vẹn vẹn đối với Tôn Khoát cùng Trịnh Uyên hạ thủ, rất nhanh từ trong miệng hai người moi ra hai môn mới chân khí thiên công pháp, phân biệt gọi là Kim Quang Công cùng Mộc Linh Công, lại đều là hoàn chỉnh. Đến đây, Vũ Hận Chu Thiên Hỗn Nguyên Công chân khí thiên 5 môn công pháp đã đến tay 4 môn. Hấp thu hết trong 4 người lực sau diệt khẩu, đơn giản xử lý 4 người thi thể, Hàn Vũ mang theo 3 môn chân công đổi về trấn Vũ Ti. Cùng Trịnh Thi duyệt bản giao chính mình muốn bế quan về sau, Hàn Vũ liền bắt đầu đắm chìm thức tu luyện. Trong gian phòng, Hàn Vũ ngồi xếp bằng, quanh thân chân khí cùng linh khí mở mịt bốc lên, chừng 4 loại nhan sắc lưu chuyển. Nhưng những thứ này nội khí cũng không phải là Hàn Vũ tự thân nội khí, mà đến từ Giả Thiên Quân đám người. Trong đó hai cố nội khí đồng tông đồng nguyên, đơn giản là nhan sắc sâu có nông có, sâu là Giả Thiên Quân, nông chính là Trương Hiên. Nhưng ở phẩm chất bên trên, Trương Hiên nội khí không hề kém Giả Thiên Quân quá nhiều, cái này cũng từ bên cạnh phản ứng Hỗn Nguyên Tông chân truyền đệ tử Hàm Kim Lượng. Cho dù là Hàn Vũ đều không thể không thừa nhận, Tôn Khoát ba người mỗi cái đều là anh tài, sánh vai Nguyên Vô Cực, có chút không tầm thường. Đáng tiếc gặp hắn, từ hắn phía dưới, quản ngươi ra sao anh tài thiên tiêu, đều phải cúi đầu. Trước tu luyện Huyền Thủy Công đi. Căn cứ nội khí hàm lượng, Hàn Vũ rất nhanh có quyết định, dự định từ Huyền Thủy Công vào tay. Trình tự cùng lúc trước tu luyện Xích Dương Công không có sai biệt, đây cũng là trước mắt hắn dễ dàng nhất bắt đầu phương pháp. Quả nhiên, có Giả Thiên Quân cùng Trương Hiên Huyền Thủy nội khí phụ trợ, Hàn Vũ không tốn mấy ngày thời gian liền đem môn công pháp này khắc vào bảng. Hắn không có gấp vay mượn, mà là tiếp tục tu luyện Mộc Linh Công. Mộc Linh Công tốc độ tu luyện hơi chậm một chút, cùng Trịnh Nguyên thực lực có quan hệ. Hàn Vũ cũng không để ý, điều chỉnh tâm tính, chậm rãi tu luyện, trải qua 7 ngày khổ tu, cuối cùng là đem Mộc Linh Công khắc vào bảng. Cuối cùng là Kim Quang Công, so với Mộc Linh Công nhiều một ngày, đại khái 8 ngày thời gian đem khắc vào bảng. Đem 3 môn chân công tu luyện hoàn thành, Hàn Vũ điều ra bảng, xem xét vận đạo. Vận đạo 89/89 gần nhất vận đạo tăng lên hơi chậm, từ đầu đến cuối không có đột phá đến 10 vạn cấp độ, thiếu xa vay mượn Kim Cương Bất Hoại Thần Công cái kia thập tam môn công pháp. Thêm chút do dự về sau, Hàn Vũ vẫn là quyết định trước vay mượn cái này 3 môn võ học. Trải qua kiểm tra, Huyền Thủy Công đã khắc vào bảng, bất nhập môn, có thể trước dùng sau trả, có hay không vay? Là đem Huyền Thủy Công bất nhập môn để thăng đến nhập môn, cần 2.000 điểm vận đạo, tiền đặt cọc 1.000 điểm liền có thể vay ra, xin xác nhận. Xác định. Vay ra thành công, Huyền Thủy Công để thăng đến nhập môn, mời tại trong 3 năm trả lại thiếu vay, quá hạn đem thu hồi. Xem xét. Mời tại một nén hương bên trong lựa chọn trả lại phương thức, 1. Thanh toán 4.000 điểm vận đạo. 2. Hữu hiệu luyện công 40 vạn lần. 3. Thanh toán 4 vạn lượng vàng. Tuyển chọn loại thứ nhất. Đã trả hết. Tiếp tục. Tiền đặt cọc 1.100 điểm vận đạo, trả lại 4.400 điểm vận đạo, Huyền Thủy Công tăng lên tới tiểu thành. Tiền đặt cọc 1.200 điểm vận đạo, trả lại 4.800 điểm vận đạo, Huyền Thủy Công tăng lên tới đại thành. Tiền đặt cọc 1.300 điểm vận đạo, trả lại 5.200 điểm vận đạo, Huyền Thủy Công tăng lên tới viên mãn. Tiền đặt cọc 1.400 điểm vận đạo, trả lại 5.600 điểm vận đạo, Huyền Thủy Công tăng lên tới cực hạn. Đó lấy, Hàn Vũ bắt chước làm theo, đem Kim Quang Công cùng Mộc Linh Công toàn bộ đều tăng lên tới cực hạn. 3 môn công pháp xuống, góp nhặt hơn 1 tháng vận đạo cấp tốc thấy đáy. Hàn Vũ yên lặng lui ra bảng, ngược lại lưu ý tự thân biến hóa. Nội khí hàm lượng không ngoài dự đoán, tăng nhiều không ít, đã bắt đầu tràn đầy trong cơ thể 108 đầu khí mạch. Hiện tại liền Hàn Vũ đều có chút không cách nào đánh giá tự thân nội khí thâm hậu trình độ. Trong cơ thể linh khí vẫn như cũ là cự kình linh khí, bất quá cùng trước kia có chỗ khác biệt. Ban đầu cự kình linh khí chỉ ẩn chứa hỏa thuộc tính, hiện tại cự kình chân khí thì đồng thời ẩn chứa 4 loại thuộc tính. Trừ hỏa thuộc tính bên ngoài, còn có kim một thủy 3 loại thuộc tính. Lửa cháy rực, kim sắc bén, một không rực, nước mềm mại. Cái này 4 loại thuộc tính tại cự kình linh khí cường đại bao dung tính bên dưới, đạt tới một loại nào đó cân đối. Bất quá Hàn Vũ chú ý tới, loại này cân đối cũng không phải là thập toàn thập mỹ, vẫn tồn tại thiếu hụt. Thiếu hụt không ngoài dự đoán cùng cuối cùng môn kia trọng nhạc công có quan hệ, dù sao ngũ hành tương sinh tương khắc, thiếu một môn đều không thể đạt tới chân chính hoàn mỹ. Đáng tiếc môn công pháp này, liền Hỗn Nguyên Tông bên trong đều cực ít có người tu luyện. Hàn Vũ từ Giả Thiên Quân trong miệng thăm dò, Hỗn Nguyên Tông bên trong tu luyện trọng nhạc công đệ tử không đủ 30 người. Cho dù là những cái kia chân truyền đệ tử, cũng rất ít sẽ lựa chọn môn công pháp này tu luyện. Nguyên nhân có hai, một là môn công pháp này gần như không có uy lực gì, càng giống là trung hòa chân công, như không có tu luyện còn lại 4 môn công pháp, thùng rông kêu to. Hai là cực ít có phù hợp môn công pháp này đệ tử, dẫn đến tu luyện độ khó tương đối cao. Vô dụng lại khó luyện, chính là hai cái này đơn giản và giản dị nguyên nhân, dẫn đến Hỗn Nguyên Tông bên trong cực ít có đệ tử lựa chọn cái này công tu luyện. Theo Hàn Vũ biết, hiện nay Hỗn Nguyên Tông chân truyền đệ tử bên trong, duy nhất có thể lấy khẳng định tu luyện cái này công, chỉ có Phong Nam Thiên. Không những như vậy, hắn cũng là 5 môn công pháp đồng tu chân truyền, nghiễm nhiên là bị Hỗn Nguyên Tông coi là đời sau trưởng giáo nhân tuyển. Cũng không biết gia hỏa này có hay không linh khí thiên toàn bộ công pháp. Hàn Vũ bắt đầu cân nhắc, hiếu kỳ lấy Phong Nam Thiên thân phận có cơ hội hay không lấy được toàn bộ ngũ gần Chu Thiên Hỗn Nguyên Công. Nếu có được đến, vậy hắn bước lên điểm nguy hiểm cũng không sao. Trước mắt tạm không xác định, Hàn Vũ kiềm chế tâm trạng, tiếp tục xem xét bản thân, cái này 3 môn công pháp mang tới biến hóa không chỉ như thế, còn có 3 loại tương đối biến hóa rõ ràng. Thứ nhất là Hàn Vũ hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ so sánh với ngày trước, trở nên lại nhanh lại mãnh liệt. Trước kia chỉ có thể hấp thu 1-2 loại, hiện tại biến thành 4-5 loại, hiệu suất tăng lên rất nhiều. Thứ hai là Vô Hà Chân Đan triển lộ không tầm thường. Nó có thể đem từ ngoại giới hấp thu tới các loại linh khí tiến hành rèn luyện, khiến cho trở nên càng tinh khiết hơn. Kể từ đó, Hàn Vũ có 3 loại rèn luyện linh khí thủ đoạn. Loại thứ nhất là cự kình vô lượng công rèn luyện năng lực, loại thứ hai là Vô Hà Chân Đan rèn luyện năng lực, loại thứ ba là Ngũ Uẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công chân khí thiên rèn luyện năng lực. Cái này 3 loại thủ đoạn trước đây cả hai tốt nhất, cái sau thứ hai. Nhưng không quản như thế nào, kết hợp lại, khiến Hàn Vũ nội khí mỗi giờ mỗi khắc không bảo trì chất lượng cao trạng thái. Thứ ba là trong cơ thể cự kình chân khí chủng tử. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể đem những thứ này vướng bận cự kình chân khí chủng tử loại bỏ, hóa thành tự thân tư lương tiến hành tu luyện. Bất quá cân nhắc đến vệ tâm cổ, hắn vẫn là giữ lại Giả Thiên Quân bốn người cự kình chân khí, để tránh tiểu gia hỏa này không chỗ có thể đi. Kiểm tra thực hư xong xuôi, Hàn Vũ lại tốn chút thời gian thích ứng, cho đến Trịnh Thi Duyệt tìm đến, lúc này mới xuất quan. Theo Hàn Vũ xuất quan, điện thí chậm chậm kéo ra màn che. Chương 414, lên đường vạn thú sơn mạch, tứ cố vô thân. 1. Chương 414, lên đường vạn thú sơn mạch, tứ cố vô thân. 1. Điện thí địa điểm tại vạn thú sơn mạch. Đây là một cái vô luận là Hàn Vũ vẫn là Trịnh Thi Duyệt đều có chút quen thuộc địa phương, bởi vì vạn thú sơn mạch liền nằm ở Lương Châu cùng Dương Mộc huyện ở giữa, tới gần Lương Châu. Lương Châu chỗ Lạc Sơn quận khu vực biên giới, khoảng cách quận thành có mấy trăm dặm khoảng cách. Như vậy khoảng cách, đổi lại đã từng Hàn Vũ, có thể cần tiêu phí hơn nửa tháng thời gian. Nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, nếu là dốc hết tốc độ cao nhất, xem chừng một ngày tả hữu liền có thể đuổi đến. Bất quá trước mắt khoảng cách điện thí còn có 3 ngày thời gian, ba người không có quá mức gấp gáp đi đường, ra quận thành, không đi vận tải đường thủy, mà là trực tiếp đi quan đạo. Vốn cho rằng đến những lúc như vậy, đại bộ phận võ giả đều đã chạy tới vạn thú sơn mạch, không ngờ mới ra khỏi thành liền phát hiện bên đường có không ít võ giả đi đường. Những võ giả này không hoàn toàn là tiến đến tham gia điện thí võ giả, càng nhiều là tiến đến quan sát võ giả. Sư cô, sư thúc, nhỏ tốt nói cho ta, nàng đã cùng đại ca nàng thương lượng một chút, xưng nếu là đến lúc đó chúng ta không người tổ đội, có thể tiến đến đại ca hắn bên kia. Đi đường trong đó, Diêm Thanh Sơn nói tới tổ đội thủ tục. Khoảng thời gian này liên quan tới điện thí khảo hạch nội dung lưu truyền ra đến, cho dù hắn ở tại quận viện đều có chỗ nghe thấy. Đến lúc đó nói sau đi. Hàn Vũ xem thường, cảm thấy Thái Nguyên Hồng càng nhiều là xem tại Thái Giai về mặt thân phận khách sáo chi ngôn, chưa chắc là chân tâm đáp ứng bọn hắn tổ đội. Liên Tinh Nguyệt Cung đều không muốn bước lên lớn buộc trực đắc tội Hôn Nguyên Tông. Thái Thị tuy nói tại phủ thành có nhất định địa vị, nghĩ đến cũng không dám chính diện cùng Hôn Nguyên Tông này cương. Trước mắt hắn nội khí, thể phách và khí lực đều tăng lên tới đủ để dung chuyển tông sư cảnh, thật đúng là không sợ hãi cùng Hôn Nguyên Tông rất nhiều chân truyền giáo thủ. Chính là gặp gỡ cái gọi là Hôn Nguyên Tông đệ nhất chân truyền Phong Nam Thiên, cũng chưa chắc sẽ thua. Diêm Thanh Sơn liễu nhiên gật đầu, không có lại nhiều nói, hắn cũng đoán được Thái Nguyên Hồng chân chính ý tứ. Nếu không phải cho tới bây giờ đều không nghe nói Hàn Vũ cùng Trịnh Thi Duyệt đề cập tổ đội thủ tục, hắn cũng sẽ không nói. Ngắn gọn nhạc đệm sau đó, ba người tăng nhanh tốc độ, hướng về Vạn Thú Sơn mạch chạy lướt qua mà đi. Trên đường trải qua Lương Châu thành, cũng không dừng lại. Lướt qua Lương Châu thành, xa xa liền nhìn thấy một tòa chập trùng như rồng rắn, mây mù tràn ngập sơn mạch đứng sừng sững ở tầm mắt phần cuối. Cho dù đã từng thấy qua mấy lần, cho đến ngày nay nhìn thấy, cũng vẫn như cũ sẽ bị cái này đại khí bàng bạc sơn mạch cho rung động đến. Nhất là theo bọn hắn thực lực đề thăng, chỗ đứng càng cao, càng có thể phát giác được Vạn Thú Sơn mạch mênh mông, không thể nhìn thấy phần cuối. Sư tỷ, ngươi biết cái này Vạn Thú Sơn mạch là thông hướng nơi nào sao? Hàn Vũ không hiểu sinh ra hiếu kỳ, hỏi thăm Trịnh Thi Duyệt. Hắn phát hiện gần như tất cả trước đến tham gia điện thí võ giả đều đi Lạc Sơn quận đến Lương Châu con đường tắt này, tựa hồ đây là duy nhất thông tới Vạn Thú Sơn mạch con đường. Trịnh Thi Duyệt thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, không rõ lắm, Đại Ly Địa Lý Trí bên trong cũng không ghi chép. Đại Ly Địa Lý Trí ghi lại Đại Ly sông núi hình dạng mặt đất, bao dung toàn bộ Đại Ly cảnh giới huống, nhưng cũng không có Vạn Thú Sơn mạch ghi chép. Thật nhiều võ giả a. Diêm Thanh Sơn không quá quan tâm Vạn Thú Sơn mạch, mà là nhìn về phương xa võ giả, cái kia từng đoàn, thật là khiến người hoa mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, đừng nói là Vạn Thú Sơn mạch ngoại vi, chính là mười dặm có hơn địa giới, đều người người nhốn nháo. Có chút võ giả căn bản không biết địa thấp, chạy nhanh như gió, đem hết khả năng tại cái này vắng vẻ chi địa triển lộ tu vi. Không bao lâu, Hàn Vũ ba người đến Vạn Thú Sơn mạch ngoại vi phụ cận một chỗ thành trấn. Thành trấn gọi là Vạn Thú trấn, nguyên bản cư trú chính là thôn dân, nhưng theo chúng võ giả chưa đến, trong nháy mắt biến thành võ giả thành trấn. Vẫn như cũ lộ ra chen chúc, thế là liền có không ít võ giả tại phụ cận hạ trại kết trại, xung làm trụ sở tạm thời. Phạm vi từ thành trấn bắt đầu, hướng về hai bên đặt ra, lại dọc theo đi đến bên trong chi địa, có thể thấy được trước đến võ giả số lượng lớn. Cú may Hàn Vũ ba người không cần cùng những võ giả này nhét chung một chỗ, bọn hắn thân là tham gia điện thí võ giả, cần tiến vào ngoài dãy núi vây. Thông hướng ngoại vi sơn mạch con đường đã sớm bị Trấn Vũ Ti bảo vệ lấy, những thứ này Trấn Vũ Ti võ giả đều là đến từ tất cả phủ thành cùng quận thành, thực lực bản thân có chút không tầm thường. Thêm nữa có hộ long vệ tọa trấn bình thường đạo trích không dám làm càn. Trong sơn đạo, nhân số hơi nhiều, từ bọn hắn xuyên trang phục đến xem, đều là đến từ đại ly các nơi võ giả, đến mức cụ thể đến từ chỗ nào, Hàn Vũ liền không được biết rồi. Ngược lại là thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện cùng cha án Diêm Thanh Sơn cùng Trịnh Thi Duyệt biết không ít, hướng về Hàn Vũ giới thiệu sơ lược. Hàn Vũ đại khái lưu lại ấn tượng liền không còn quan tâm, bởi vì những võ giả này cơ bản đều không phải cựu thị lục phái, lại không tại Chiết Long phủ. Tại trấn Vũ Ti duy trì bên dưới, mọi người phân tán thành nhiều cái đội ngũ, có thứ tự tiến lên. Xếp hàng quy tắc là dựa theo võ quê quán sở thuộc phủ thành, tổng cộng có 9 cái đội ngũ, phân biệt đại biểu khác biệt phủ thành. Hàn Vũ ba người tự nhiên là đi Chiết Long phủ chỗ đội ngũ, không bao lâu liền đến phiên bọn hắn, đăng ký tin tức, thẩm tra thân phận. Một bộ quá trình kết thúc, ba người thông qua hạch nghiệm, sơ bộ thu hoạch được tham gia điện thí tư cách. Nhìn thấy cột mốc đường không có, dựa theo cột mốc đường chỉ dẫn, các ngươi trực tiếp đi Chiết Long phủ đệ tử căn cứ là đủ. Phụ trách nên tiếp Trấn Vũ Ti võ giả báo cho ba người đi hướng chỗ cần đến. Cũng chính là đến lúc này, bọn hắn mới hiểu, nguyên lai điện thí đã phân biệt trận doanh là lấy tất cả phủ triển khai. thuận đường bài chỉ dẫn, ba người tiến về chiếc Long phủ chỗ khu vực. Đi ước chừng nửa canh giờ, bọn hắn liền nhìn thấy phía trước doanh địa, cái kia tựa hồ là Lâm Thời mở ra tới doanh địa, hơi có vẻ thô ráp. Nhưng cân nhắc đến tiếp nhận võ giả, cũng liền không cần thiết chọn ba lấy bốn. Dù sao cho dù là chiếc Long phủ, tham gia điện thí võ giả cũng không phải số ít, thô sơ giản lược đoán chừng, đều có 400-500 người bộ dạng. Trong những người này, đại bộ phận đều là những năm qua tham gia qua phủ thí võ giả, là Hàn Vũ bọn hắn. Mới vào doanh địa, Hàn Vũ ba người liền đưa tới mọi người quan tâm, không ít võ giả đem ánh mắt bắn ra mà đến. Hàn Vũ ánh mắt quét ngang, nhìn thấy không ít người quen. Sư đệ, là Hôn Nguyên Tông. Trịnh Thi Duyệt truyền âm nhắc nhở. Hàn Vũ theo ánh mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy doanh địa phía trước nhất khối kia to lớn khu vực, cắm lên một mặt ngũ sắc cờ. Đây là Hôn Nguyên Tông đặc hữu ngũ sắc tiêu chí, mang ý nghĩa nơi đây thuộc về Hôn Nguyên Tông, phàm là Hôn Nguyên Tông đệ tử đều có thể tới nơi đây tập hợp. Không chỉ là Hôn Nguyên Tông làm như thế, còn có thế lực khác cũng như vậy. Tại Hôn Nguyên Tông bên trái là Thái Thị độc nhất tiêu ký, phía bên phải thì là Phủ Trấn Vũ Ti độc nhất tiêu ký. Ngoài ra còn có lấy quận phân chia rất nhiều cờ xí, đại biểu cho đến từ chiếc Long phủ tất cả quận tất cả thế lực lớn nhỏ. Bất quá những thế lực này hiển nhiên không bằng Hôn Nguyên Tông, Phủ Trấn Vũ Ti cùng Thái Thị cái này tam phương thế lực tới chiếm diện tích khu vực rộng. Bọn họ tam phương cũng là toàn bộ trong doanh địa, thực lực tổng hợp tối cường ba cái thế lực. Liêu ca, Hàn Vũ bên cạnh người kia kêu Trịnh Thi Duyệt, cũng là chúng ta Trấn Vũ Ti người, muốn mời nàng tới sao? Doanh địa phía bên phải, Phủ Trấn Vũ Ti thiên hộ Liêu Phong bên cạnh võ giả thấp giọng hỏi. Hắn cũng biết Hàn Vũ cùng Hôn Nguyên Tông ân đoán, cho nên không có ý định mời Hàn Vũ, chỉ tính toán mời mọc Trịnh Thi Duyệt. Chương 414, lên đường vạn thú sơn mạch, tứ cố vô thân. 2, chương 414, lên đường vạn thú sơn mạch, tứ cố vô thân. 2, dù sao Trịnh Thi Duyệt thực lực rõ như ban ngày, đi tới bọn hắn đội ngũ, cũng có thể tăng thêm mấy phần trợ lực. Không cần, Trịnh Thi Duyệt nếu là nghĩ đến, chính mình sẽ tìm đến chúng ta. Liêu Phong lắc đầu, liếc mắt Hôn Nguyên Tông bên kia, giờ phút này bên kia cũng tụ tập không ít người, mắt lom lom nhìn chằm chằm Hàn Vũ ba người. Như lúc này mời Trịnh Thi Duyệt, không thể nghi ngờ sẽ bị Hôn Nguyên Tông người để mắt tới, được không bù mất. Đương nhiên, chủ yếu nhất là thêm một cái Trịnh Thi Duyệt cùng thiếu một cái Trịnh Thi Duyệt, đối với cái này phiên địa thí, ảnh hưởng không lớn. Chính là tiểu tử này hại chúng ta đãi ngộ giảm mạnh, tổn thất không ít tài nguyên tu luyện. Hôn Nguyên Tông chỗ khu vực, không ít người đều mặt lộ không phục nhìn qua Hàn Vũ, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Trừ những cái kia xuất thân từ Xích Dương Tông đệ tử bên ngoài, đại bộ phận đệ tử đều không để ý Xích Dương Tông chết sống, nhưng bởi vậy tổn hại bọn hắn lợi ích, vậy liền cùng chung mối thù đi lên. Nhất là, tình huống như vậy còn phát sinh ở điện thí phía trước, làm cho không ít nguyên bản định tại trong lúc này mượn tông môn tài nguyên tinh tiến đệ tử đều thất lương cơ. Đối với những thứ này ghét hận ánh mắt, Hàn Vũ làm như không thấy, chuyển hướng Thái Nguyên Hồng bên kia, hướng gật đầu tính toán làm chào hỏi. Thái Nguyên Hồng mỉm cười đáp lại, lại không có tiến lên. Sau người Thái Cầm ngược lại là cất bước muốn hướng về phía trước, nhưng bị Thái Nguyên Hồng ngăn cản, chỉ thấy hắn mịt mờ lắc đầu. Ai? Thái Cầm thấy thế, làm sao không biết Thái Nguyên Hồng kiêng kỵ cái gì, không khỏi thở dài một tiếng. Thái Nguyên Hồng nghe được cái này âm thanh thở dài, khoe miệng khẽ mím môi, cũng không nhiều lời. Ngăn cản Thái Cầm mời Hàn Vũ ba người, trừ lo lắng bởi vậy đắc tội Hôn Nguyên Tông bên ngoài, chủ yếu hơn nguyên nhân là hy vọng nhờ vào đó để cho Hàn Vũ thỏa hiệp, tiếp thu hắn mời chào. Dù sao cho tới bây giờ phiên này rộn đồng, chết nội Long phủ không còn gì khác thế lực nguyện ý tiếp thu Hàn Vũ ba người. Ba người bọn họ liền giống bị toàn bộ chết Long phủ thế lực vứt bỏ, nhìn như còn tại chết Long phủ trong doanh địa, kỳ thực đã sớm bị xa lánh tại bên ngoài. Như vậy dưới tình huống, Hàn Vũ có khả năng dựa vào chỉ có Thái Thị. Chỉ cần Hàn Vũ nhả ra, tiếp thu mời chào, hắn không ngại cùng Hôn Nguyên Tông đụng tới đụng một cái. Thái Nguyên Hồng tình huống bên kia rơi vào trong mắt Diêm Thanh Sơn, không khỏi sắc mặt biến hóa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hàn Vũ ngược lại là sớm có đoán, vỗ nhẹ lên Diêm Thanh Sơn, trò chuyện lấy trấn an. Dịch An, ngươi vị bằng hữu này, tựa hồ tình huống không tốt lắm a. Cách đó không xa một gò núi nhỏ bên trên, hai đạo nhân ảnh đứng lặng, đang quan sát đến chiếc Long phủ doanh địa tình huống bên này. Chính là Phương Man cùng Vân Dịch An. Lấy Phương Man nhãn lực, như thế nào nhìn không ra Hàn Vũ ba người bị toàn bộ doanh địa thế lực khắp nơi cô lập. Lại thêm gần đây liên quan tới Hôn Nguyên Tông nghe đồn, đã đem Hàn Vũ thân phận đoán cái 7-8 phần. Hắn ngược lại là không ngờ đến, đã từng đánh bại Vân Dịch An đối thủ, vậy mà cùng khiến Hôn Nguyên Tông hổ thẹn võ giả là cùng một người. Một chút không ra gì thủ đoạn mà thôi, sẽ không đối với Hàn Vũ tạo thành ảnh hưởng. Vân Dịch An lắc đầu, cường giả sao lại sợ hãi bị cô lập? Dừng một chút, hắn bổ sung câu, hơn nữa, hắn chưa chắc sẽ sợ hãi Hôn Nguyên Tông người. Lời nói đến đây, Vân Dịch An không khỏi nghĩ thoạt đầu phía trước cùng Hàn Vũ giao thủ, loại kia thực lực đã thắng qua hắn thấy qua trong hoàng thành rất nhiều anh tài. Ồ, Phương Man đối với Vân Dịch An như vậy tin tưởng Hàn Vũ thực lực cảm thấy kinh ngạc. Hắn mắt liếc Vân Dịch An, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tuy nói Vân Dịch An không có nói rõ xin nghỉ nguyên nhân, nhưng hắn trên thực tế đã đoán ra, đối phương là đi tìm Hàn Vũ luận võ. Hắn đối với cái này ngược lại cũng không lo lắng, tin tưởng lấy Vân Dịch An bản lĩnh, thắng qua Hàn Vũ dễ như trở bàn tay. Kết quả từ trước mắt tình huống đến xem, Vân Dịch An tựa hồ cũng không ở trên người Hàn Vũ chiếm được tiện nghi. Thậm chí hắn hoài nghi, Vân Dịch An sẽ không phải là thua ở Hàn Vũ đi. Bằng không mà nói, hắn cũng không đến mức có biểu hiện như vậy. Dịch An thực lực, phóng nhãn toàn bộ hộ long vệ, cùng cảnh bên trong có thể thắng được hắn võ giả đều không ra 10 người, nếu không phải bởi vì tự thân cảnh giới không cao, sợ là càng ít. Nếu là quan sát tiến bảng, xem chừng có thể thẳng tiến 30 vị trí đầu, xếp hạng so với Hàn Vũ còn cao, không nghĩ tới vậy mà cũng không phải Hàn Vũ đối thủ. Hắn bị này đồng hương, thật đúng là rất là không đơn giản. Suy nghĩ đến đây, Phương Man nhìn hướng Hàn Vũ ánh mắt đều trở nên nhìn thẳng vào mấy phần. Nhưng ngoài miệng vẫn nói ra, đối đầu Phong Nam Thiên đâu? Phong Nam Thiên, cái tên này để cho Vân Dịch An trầm mặc, hắn tự nhiên biết đây là Hỗn Nguyên Tông từ trước tới nay yêu nghiệt nhất đệ tử, thiên phú và tài hoa tại toàn bộ Đại Ly đều có thể xếp hàng đầu. Chính là kiêu ngạo như hắn, tự nghĩ cho dù là bước vào bán bộ tông sư cảnh, đối đầu những thứ này cựu thị lục phái đứng đầu truyền nhân cùng đệ tử đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng được. Hàn Vũ tuy mạnh, nhưng nghĩ đến hẳn là cũng không phải là đối thủ của hắn a. Nếu là Phong Nam Thiên xuất thủ, Hàn Vũ lại không có người nào khác tương trợ, hắn sợ là vô duyên cái này giới địa thí. Tuy là phỏng đoán, nhưng Vương Man nói đặc biệt khẳng định, lấy Phong Nam Thiên thân phận, chú định sẽ không bỏ qua Hàn Vũ. Thậm chí không cần hắn động thủ, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, có rất nhiều người nghe theo mệnh lệnh nhằm vào Hàn Vũ. Mà lần này địa thí, lại là trước nay chưa từng có hình thức, cạnh tranh so với ngày trước bất cứ lúc nào đều kịch liệt. Hàn Vũ như không người tổ đội, địa thí thất bại xác suất rất lớn. Vân Dịch An không có phản bác, chấp nhận Vương Man lời nói. A, thôi Thiên Tứ, hắn sao lại tới đây? Đột nhiên, Phương Man tiếng kinh ngạc khó tin. Vân Dịch An ngước mắt nhìn lại, hắn chỉ nghe người kỳ danh, chưa từng thấy Thôi Thiên Tứ, nhưng nhận ra quần áo trên người. Hắn là đến tìm Hàn Vũ. Làm nhìn thấy Thôi Thiên Tứ chạy thẳng tới Hàn Vũ đi đến lúc, Vân Dịch An con ngươi nhẹ co lại, lóe ra mấy phần chờ mong. Thôi Thiên Tứ tới đây làm cái gì? Xem bộ dáng là tới gặp Hàn Vũ, sẽ không phải là đến tìm Hàn Vũ tổ đội a? Trong doanh địa, mọi người nghị luận ầm ĩ Thôi Thiên Tứ đến đây mục đích. Kết quả giảm lớn tầm mắt nhìn thấy, Thôi Thiên Tứ bước nhanh hướng đi Hàn Vũ, cho đến đi tới trước mặt bọn hắn, dừng lại. Thi Duyệt, Hàn giám sát sứ, Diêm Tiểu Hữu. Thôi Thiên Tứ chủ động chào hỏi, thái độ có chút nhiệt tình, ba người cười đáp lại. Thôi đại nhân, không nghĩ tới ngươi đúng là Thôi thị tử đệ. Chính Thi Duyệt thần sắc phức tạp. Nhiều năm cùng tồn tại cấp trên, trong nháy mắt liền thành cựu thị bên trong tối cường Thôi thị tử đệ, hơn nữa đứng hàng thiên bảng thứ hai, thật là để cho nàng đủ ngoài ý muốn. Ha ha, Thi Duyệt vẫn là đem ta trở thành trấn vũ ti trấn phủ sứ là đủ. Thôi Thiên Tứ hiếm hoi mở cái nói đùa, chợt nói tới chính sự, hỏi, đúng rồi, các ngươi hiện tại có lẽ còn không có tổ đội a? Hàn Vũ lắc đầu, không có. Với bạn, đợi đến điện thí khảo hạch, các ngươi trực tiếp tới ta đội ngũ. Thôi Thiên Tứ một bộ quả là thế biểu lộ, tùy theo phát ra mời. Lời này lập tức nhấc lên gợn sóng, nghe thấy mọi người xôn xao. Hôn Nguyên Tông bên kia võ giả sau khi nghe, càng là đều biến sắc, không ai từng nghĩ tới Thôi Thiên Tứ sẽ chủ động mời Hàn Vũ tổ đội. Thôi Thiên Tứ cũng không thèm để ý những người này quan điểm, càng không e ngại Hôn Nguyên Tông. Một cái là chín đại thị tộc chí cường, một cái là lục phái hạng chót, một cái là thiên bảng thứ hai, một cái là thiên bảng trước năm có hơn. Vô luận là bối cảnh cùng thế lực, hắn còn gì phải sợ? Chính Thi Duyệt cùng Diêm Thanh Sơn không nói gì, nhìn hướng Hàn Vũ, Hàn Vũ thêm chút do dự về sau, gật đầu đáp ứng, như vậy, vậy liền đa tạ thôi trấn phủ dùng. Chương 415, điện thí ban đầu, võ thánh truyền thừa chi địa, 1, chương 415, điện thí ban đầu, võ thánh truyền thừa chi địa, 1, Thôi thị. Nhìn qua trò chuyện vui vẻ Thôi Thiên Tứ cùng Hàn Vũ ba người, Thái Nguyên Hồng sắc mặt biến hóa. Nhất là khi nghe đến Thôi Thiên Tứ mời Hàn Vũ lúc, trong lòng dâng lên mấy phần cấp thiết cùng hối hận. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là hành quân lặng lẽ. Cùng chín đại thị tộc đứng đầu Thôi thị so sánh, ở chết một góc thái thị thật là không ra gì. Thêm nữa lúc trước thái độ lãnh đạm, chính là mở miệng, Hàn Vũ hiện tại sợ cũng chưa chắc sẽ cân nhắc bọn hắn, ngược lại có loại tự rước lấy nhục cảm giác. Vừa nghĩ tới chính mình muốn mượn Hỗn Nguyên Tông bức bách Hàn Vũ thỏa hiệp, hắn liền không khỏi cảm thấy buồn cười, tối châm biếm chính mình tính lầm. Thôi thị chẳng lẽ muốn cùng chúng ta Hỗn Nguyên Tông đối nghịch hay sao? Hỗn Nguyên Tông chúng đệ tử sắc mặt khó coi, ngữ khí bên trong mang theo khinh phục. Nếu là thế lực khác mời Hàn Vũ tổ đội, bọn hắn còn chưa đủ gây sợ hãi, lại là Thôi thị. Thôi thị là cao quý cựu thị đứng đầu, luận chỉnh thể thế lực mạnh, đủ để sánh vai lục phái đứng đầu Thiên Tuyệt môn. Mà bọn hắn Hỗn Nguyên Tông xếp tại lục phái cuối cùng, so với Thiên Tuyệt môn hiệu số chủ, tự nhiên cũng không sánh bằng Thôi thị. Ta nhớ kỹ Thôi Thiên Tứ mai danh nhận tích đến Lạc Sơn quận trấn Vũ Ti đảm nhiệm trấn phủ sứ, cùng Trịnh Thi Duyệt cùng Hàn Vũ cộng sự, xem ra bọn hắn ở giữa trung đụng không sai. Phương Man thoáng kinh ngạc, nếu không phải như vậy, Thôi Thiên Tứ cũng sẽ không bốc lên đắc tội Hỗn Nguyên Tông nguy hiểm mời Hàn Vũ tổ ba người đội. Vân Dịch An đối với mấy cái này không phải hiểu rất rõ, nhưng gặp Hàn Vũ đáp ứng, không khỏi thay đối phương lau vệt mồ hôi. Có Thôi thị tầng này ra hộ tại, Hàn Vũ tiếp xuống tham gia địa thí, ngược lại là nhẹ nhõm chút. Không chỉ là Thôi Thiên Tứ, còn có Tiểu Hầu gia. Đang cân nhắc, Vân Dịch An bị Phương Man đột nhiên xảy ra lời nói cho kéo về hiện thực. Hắn nghe vậy sửng sốt một chút, chợt ý thức được cái gì, tiếp tục lộ ra ánh mắt, bán ra nơi xa doanh địa. Đã thấy từ doanh địa cửa ra vào đi vào một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Tiểu Hầu gia Triệu Ứng Long. Nhìn hành tẩu phương hướng, tựa hồ là chạy Hàn Vũ chỗ phương hướng đi. Tiểu Hầu gia, phủ trấn Vũ Ti, lấy Liêu Phong cầm đầu mọi người, tại nhìn thấy Triệu Ứng Long nháy mắt, bước nhanh hướng về phía trước, không mình hành lễ. Triệu Ứng Long tùy ý xua tay, sau đó lướt qua Liêu Phong đám người, đi thẳng tới Hàn Vũ trước mặt, quen thuộc chào hỏi, "Hàn Vũ, tìm các ngươi rất lâu rồi." Cái này, sau lưng Liêu Phong đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Hàn Vũ ba người đáp lại, "Tiểu Hầu gia, không cần khách khí." Triệu Ứng Long khẽ cười nói, "Lúc đầu muốn cùng các ngươi cùng nhau chưa đến, kết quả bị vụ án cho trì hoãn ở. Mỏ vàng vụ án liên lụy rất rộng, cho đến hiện tại còn chưa kết thúc, nếu không phải muốn tham dự điện thí, hắn đoán chừng còn phải bận rộn mấy tháng." "Đúng rồi, các ngươi tổ đội không?" "Không có tổ đội lời nói, ta với các ngươi cùng nhau đi." Cùng Hàn Vũ ba người hàn huyên một lát, Triệu Ứng Long tiếp theo mở miệng, "Cùng chúng ta tổ đội." Hàn Vũ sững sờ, chợt đơn giản đem Thôi Thiên Tứ trước đến mời tổ đội sự tình báo cho. Triệu Ứng Long nghe xong đầy không để ý, "Không sao, nhiều người điểm cũng tốt." Liên Triệu Ứng Long đều không ngại, Hàn Vũ ba người đương nhiên đều có thể, rất là thống khoái đáp ứng. Cái này Hàn Vũ đến tột cùng là lai lịch gì? Đầu tiên là Thôi Thiên Tứ, lại là Triệu Ứng Long, đột nhiên đều nhao nhao chủ động mời tổ đội. Trong sân mọi người nghe lấy Triệu Ứng Long cùng Hàn Vũ trò chuyện, trong lòng kinh ngạc sau khi nổi lên từng trận nghi hoặc. Triệu Ứng Long tự nhiên nhìn thấy mọi người phản ứng, cũng nhìn thấy Hôn Nguyên Tông bên kia bất mãn, bất quá cũng không để ý có hắn nâng đỡ, Hôn Nguyên Tông không dám quá mức làm cản. Chúng ta trước tiên tìm một nơi hạ trại đi. Triệu Ứng Long đề nghị. Đỉnh lấy tầm mắt của mọi người, bốn người tùy ý tìm cái vắng vẻ chi địa hạ trại, chỉnh đốn. Ngày mai chính là điện thí, các ngươi hiểu qua điện thí quy tắc sao? Doanh địa bên ngoài, Triệu Ứng Long ngồi ở giản dị trên ghế, nói tới chính sự. Hàn Vũ ba người nhìn nhau, đem chính mình hiểu rõ tình huống toàn bộ nói ra. Đại thể nói với các ngươi không sai biệt lắm, nhưng chi tiết phương diện có chỗ khác biệt, ví dụ như nơi đây cũng không phải là chúng ta chân chính điện thí vị trí. Triệu Ứng Long nghe xong, sửa chữa ba người thu hoạch tin tức. Những tin tức này cực ít đối ngoại lưu truyền, cũng chỉ hắn thân phận đặc thủ, cho nên mới có thể được biết. Đó là chỗ nào? Diêm Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi thăm, cái này đồng dạng là Hàn Vũ cùng Trịnh Thi Duyệt nghi hoặc. Triệu Ứng Long chỉ vào doanh địa phía sau cái nào đó phương hướng, cười nói, chân chính điện thí vị trí, tại 30 dặm có hơn Đoạn Ngai Sơn. Đoạn Ngai Sơn? Hàn Vũ mí mắt nhẹ nhảy. Chẳng biết tại sao, nghe được xưng hô thế này, không hiểu để cho hắn nghĩ đến lúc trước Trịnh Hồi Xuân dẫn hắn đi chỗ đó bách núi. Đi theo ta. Triệu Ứng Long không có giải thích, chào hỏi mấy người đuổi theo, mang theo bọn hắn đi tới bên cạnh núi đỉnh núi, ngón tay phía trước cắm đầy cờ xí một cái ngọn núi, đó chính là Đoạn Ngai Sơn. Hàn Vũ chăm chú nhìn lại, lập tức biến sắc. Triệu Ứng Long trong miệng cái gọi là Đoạn Ngai Sơn, rõ ràng là chỗ kia bách núi. Triệu Ứng Long không có chú ý tới Hàn Vũ biểu tình biến hóa, giới thiệu nói, nơi đó có một chỗ vách núi, bên dưới vách núi tồn tại thế ngoại chi địa. Thế ngoại chi địa? Trịnh Thi Duyệt mặt lộ không hiểu. Triệu Ứng Long giải thích nói, chính là ngăn cách chi địa, không vì người ngoài biết bình thường bị dùng để làm thành truyền thừa chi địa. Theo ta được biết, nơi đây chính là truyền thừa chi địa, bố trí truyền thừa, có thể là một vị nào đó võ thánh. Võ thánh? Hai chữ này phản phất nặng tựa và cân, nện như điên tại ba người nội tâm. Võ thánh lưu lại truyền thừa chi địa. Diêm Thanh Sơn ngữ khí khô khốc, thần sắc ngốc trệ nhìn qua chỗ kia vách núi, tính sợ sau khi tràn ra khát vọng. Đây chính là võ thánh truyền thừa chi địa a. Nếu là có thể lấy được, chẳng phải là mang ý nghĩa bái sư một vị võ thánh. Tuy nói cũng không phải là còn sống võ thánh, nhưng chết đi võ thánh, như thường cao không thể chạm, lưu lại nội tình, chính là liền vô thượng đại tông sư đều hướng về không thôi. Cùng Diêm Thanh Sơn hướng về so sánh, Hàn Vũ cùng Trịnh Thi Duyệt thì càng nhiều là kinh nghi. Hai người kỳ thật đều đi qua Đoạn Ngai Sơn, càng tiếp xúc qua truyền thừa chi địa, chỉ là bọn hắn người nào cũng không biết, nơi này lại có võ thánh truyền thừa. Đúng vậy a, võ thánh lưu lại truyền thừa chi địa. Triệu Ứng Long âm thanh đồng dạng mang theo vài phần sợ hai tháng phục, ánh mắt lộ rõ hy vọng. Thân phận của hắn là tôn quý, nhưng võ thánh thế nhưng là liền phụ thân hắn đều tha thiết ước mơ cảnh giới, hắn sao có thể không quan tâm. Nơi đây đã sớm bị triều đình ghi lại trong danh sách, chỉ là không biết sao, chưa hề công bố qua. Triều đình cũng không có đối nó làm ra bất kỳ động tác, cho đến cái này giới điện thí, mới quyết định đem xem như điện thí khảo hạch địa điểm. Triệu Ứng Long bình phục tâm tình về sau, tiếp tục mở miệng. Hàn Vũ nghe vậy kiềm chế lại lời nói, liền Triệu Ứng Long ngữ khí đều mang nghi hoặc. Hiển nhiên không hề rõ ràng nguyên nhân. Triệu Ứng Long thì tiếp tục nói, cái này giới điện thí quy định, dựa theo leo lên Đoạn Ngai Sơn đỉnh núi trình tự định xếp hạng, chỉ có 100 người đứng đầu đến đỉnh núi võ giả mới xem như thông qua điện thí. Đến mức khôi thủ tranh đoạt thì cùng truyền thừa chi địa có quan hệ, cần võ giả mở ra kết giới, đồng tiến vào trong đó mới có thể trở thành võ trạng nguyên. Dừng một chút, Triệu Ứng Long biết ba người chưa từng nghe qua kết giới, liền mà giải thích, cái gọi là kết giới chính là nội khí, võ hình, võ thế cùng võ đạo chân ý đang phong tạo cực vận dụng, thực lực võ giả càng mạnh, kết giới liền có thể tồn tại càng lâu. Nhưng tương tự cũng sẽ tạo thành bình chướng, ngăn cản những người khác tiến vào, nếu thực lực không đủ thì không cách nào mở ra. Chương 415, điện thí ban đầu, võ thánh truyền thừa chi địa 2, chương 415, điện thí ban đầu, võ thánh truyền thừa chi địa 2, kỳ thật liền tương đương với chấn vũ vương hình người tiến giai bản. Bất quá là đem hình người hóa thành bình chướng, thời gian duy trì tương đối lâu một chút, uy lực tương đối mạnh chút. Từng có rằng có chấn vũ vương hình người võ đạo chân ý kinh nghiệm Hàn Vũ rất dễ dàng liền nghe rõ, Trịnh Thi Duyệt cùng Diêm Thanh Sơn hai người cũng bởi vì riêng phần mình gặp gỡ có chỗ lý giải. Chờ Triệu Ứng Long giới thiệu xong xuôi, Diêm Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi, tiểu hầu gia, kết giới kia bên trong có cái gì? Mặc dù ta không tiến vào qua, cũng không biết bên trong có cái gì, nhưng nghĩ đến tuyệt học cấp chân vũ, chân công, thân pháp sẽ không thiếu, thậm chí nói không chừng còn có thần công. Triệu Ứng Long suy nghĩ một chút, tận khả năng nói lớn chuyện ra, ngoài ra, linh dược, linh đan, linh binh, những thứ này đoán chừng cũng có. Dù là như vậy, những bảo vật này đều nghe thấy Diêm Thanh Sơn hai người tâm thần dập dờn. Bất quá Hàn Vũ lại tâm như chỉ thủy, hắn nhìn qua nơi xa Đoạn Nhai bên trên, khẽ cau mày. Hắn nghĩ tới lúc trước gặp phải, lấy hắn thực lực đều không thể mở ra kết giới, những võ giả khác có thể được sao? Vẫn là nói ra mở kết giới cũng không phải là dựa vào ma lực, mà là có khác hắn pháp. Suy nghĩ đến đây, Hàn Vũ hiếu kỳ hỏi, tiểu hầu gia, kết giới kia nên như thế nào mở ra? Cái này, ta hiện nay cũng không rõ lắm. Triệu Ứng Long lắc đầu. Hàn Vũ thầm nghĩ, xem ra chỉ có đến Đoạn Ngai Sơn mới hiểu. Thời gian kế tiếp, mấy người tại chuyện trò bên trong vượt qua. Cơm tối tại doanh địa giải quyết, vạn thú sơn mạch cái khác không có, chính là dị thú khá nhiều. Từ Diêm Thanh Sơn xuất thủ, bắt được một đầu dị thú hắc dương, rửa sạch về sau, nướng. Những phe khác thế lực võ giả cũng đều là như thế giải quyết cơm tối, đến trạm vào tối, toàn bộ vạn thú sơn mạch ngoại vi, ánh lửa ngút trời, sáng như ban ngày. Nhưng càng nhiều võ giả thì là dựa vào nội khí duy trì. Một đêm đảo mắt đã qua, thời gian đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Trời còn chưa sáng, đông đảo võ giả liền tỉnh lại, cũng không cần rửa mặt, nội khí run run, cho bụi tật tán. Đến bọn hắn tình cảnh như vậy, dù cho không rửa mặt, cũng sẽ không dính dáng tới nửa điểm bụi bặm, nội khí sẽ không lúc không khắc thay bọn hắn loại bỏ vật dơ bẩn. Đông đông đông. Theo kim ô mọc lên ở phương đông, một tràng tiếng trống vang vọng mà lên, đây là tập hợp tiếng trống. Hàn Vũ đám người lần theo tiếng trống đi tới chỗ tập hợp, nơi đây hoàn toàn bị chấn vũ ti khai phát ra đến, biến thành một khối to lớn đất trống. Cả khối đất trống có thể chứa được mấy ngàn tên võ giả, bị phân chia thành 9 cái khu vực, cùng sử dụng cờ xí tiêu chú từng cái phủ thành tên. Tất cả võ giả đều dựa theo cái này 9 cái khu vực vị trí tiến hành phân chia, Hàn Vũ bọn hắn chỗ khu vực là Chiết Long phủ, Thanh Hà phủ, Thái Nguyên phủ, Nam Cương phủ, Bắc Thương phủ, Vân Long phủ, Chiết Long phủ. Hàn Vũ đưa mắt nhìn lại, lần lượt đảo qua tất cả phủ cờ xí, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Thôi Thị chỗ Thanh Hà phủ. Đây cũng là đại ly bên trong cửu phủ, thực lực tối cường phủ, tham gia điện thí võ giả số lượng cũng là nhiều nhất. Nhân số ít nhất không phải Chiết Long phủ, mà là Tây Thủy phủ, nhân số không đủ Chiết Long phủ một nửa, xem chừng cũng liền hơn 200 người bộ dạng. Nhưng cân nhắc đến Tây Thủy chỗ hoang vu chi địa, ngược lại là có thể hiểu được. Lại Tây Thủy phủ chỉ là ít người, thực lực tổng hợp không thể so với Chiết Long phủ kém, bởi vì một trong 6 phái Ngũ Độc giáo chính là ở đây. Dứt bỏ Ngũ Độc giáo đệ tử thực lực không nói, bọn gia hỏa này từng cái am hiểu dùng độc, thật giao thủ, nói không chừng nhân gia dùng độc liền có thể miểu sát địch nhân. Cũng may điện thí cấm chỉ thương tới tính mệnh, vô hình bên trong là chúng võ giả tăng thêm mấy phần bảo đảm. Đó là Thanh Hà Thôi Thị, Thái Nguyên phủ Diệp Thị, Nam Cương phủ Tần Thị. Đó là Thanh Hà phủ Tiên Tuyệt Môn, Thái Nguyên phủ Tinh Nguyệt Cung, Bắc Thương phủ Thất Sát Tông. Triệu Ứng Long hướng Hàn Vũ ba người giới thiệu cựu phủ thế lực khắp nơi, nói là các phương, có thể vào hắn mắt, căn bản là cựu thị lục phái. Tiểu hầu gia, Triệu Vô Song điện hạ không tham gia điện thí sao? Hàn Vũ nghe hơn phân nửa, không nghe thấy Triệu Ứng Long đề cập Triệu Vô Song vị trí chỗ ở, hiếu kỳ hỏi. Bất quá trong lòng ngược lại là mơ hồ có chỗ suy đoán. Quả nhiên Triệu Ứng Long lắc đầu nói, hắn đều tông sư, còn tham gia điện thí, đây không phải là ước hiếp người sao? Tùy ý ngưng đan cảnh võ giả tích lũy như thế nào thâm hậu, thực lực như thế nào so sánh tông sư, chỉ cần chưa đạt tông sư, vậy liền tồn tại chênh lệch. Loại này chênh lệch có lẽ có thể dựa vào đan dược, khí mạch mấy cùng nội khí phẩm chất rất nhiều phương diện san bằng, lại chỉ là biểu tượng, mà không cách nào lao đi bản chất. Võ giả bước vào tông sư, mở khí mạch đồng thời sẽ tiếp thu linh khí tẩy lễ. Như vậy tẩy lễ đối với võ giả mà nói được lợi rất nhiều, là toàn bộ phương diện thủy biến, đây mới là bản chất. Mà tại như vậy thuế biến bên trong, cường giả hàng cường, nội tình càng là thâm hậu, thuế biến hiệu quả liền càng sợ người, cuối cùng thu hoạch thực lực cũng càng mạnh. Giống như Triệu Vô Song bực này có 102 thiên hạ anh tài, một khi đột phá tông sư, thực lực kia sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu để cho hắn trước đến tham gia điện thí, võ trạng nguyên căn bản không có chút nào lo lắng, ngoại trừ hắn bên ngoài, không người có thể được. Hàn Vũ nhẹ gật đầu, cũng không có để ý Triệu Vô Song thân là hoàng tử, chưa hẳn có thể coi trọng võ trạng nguyên thân phận, nếu không cũng sẽ không trước thời hạn đột phá đến tông sư. Triệu Ứng Long làm sao tại Hàn Vũ trong đội ngũ? Hàn Vũ mấy người trò chuyện ở giữa, Tinh Nguyệt cũng có người chú ý tới bên này tình huống. Lời nói này đưa tới Trang Tiểu Vân chú ý, hai người phóng tầm mắt nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy Triệu Ứng Long cùng Hàn Vũ tổ ba người đội. Quá tốt rồi. Trang Tiểu Vân thấy thế trong lòng vui mừng, lúc trước nàng còn lo lắng Trịnh Thi Duyệt tình huống, hiện tại nỗi lòng lo lắng thoáng buông lỏng. Có Triệu Ứng Long tại, ít nhất trên mặt nổi, Hôn Nguyên Tông không dám xuống tay với Trịnh Thi Duyệt. Ôn Thanh Nhã đồng dạng nghe được lời nói, liếc mắt về sau, liền thu hồi ánh mắt. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đội ngũ chạy ra mà đến, cấp tốc bổ khuyết đất chống lỗ hổng. Hiện trường tiếng người huyên náo, âm thanh như nước thủy triều. Nhưng lẫn nhau ở giữa coi như cân đối, đồng thời không có phát sinh náo động, đều tuần hoàn theo điện thí quy tắc, ở tại riêng phần mình khu vực thấp giọng trò chuyện với nhau. Ngược lại là thỉnh thoảng có tranh cãi, là vì chỗ đứng vấn đề, lại rất nhanh liền riêng phần mình ngược bộ. Trấn Vũ Vương đến rồi. Liên như vậy đợi đã lâu, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh hô, trong nháy mắt ép qua tất cả mọi người âm thanh. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh ngay mắt, ngay sau đó liền xôn xao mà lên, tuyên cáo Trấn Vũ Vương đến tin tức. Hàn Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt vượt qua đám người, dừng lại nơi xa. Rất nhanh nhìn thấy Trấn Vũ Vương đội ngũ. Cả chi đội ngũ, trừ Trấn Vũ Vương bên ngoài, còn có Hộ Long vệ thống lĩnh Phương Man, cùng với Vân La công chúa. Ba người cưỡi ngựa cao to, chậm chậm chạy tại phía trước nhất, hướng về đất trống mà đến, đám người tự động nhường ra một con đường, tùy ý đội ngũ thông hành. Yên lặng. Không bao lâu, đội ngũ đến phía trước, Phương Man cùng Trấn Vũ Vương đi đến lâm thời xây dựng đài cao, quan sát toàn trường. Cái này giới điện thí để cho ta cùng Trấn Vũ Vương cộng đồng chủ trì. Phương Man giới thiệu sơ lược thân phận của mình, cùng với chủ trì điện thí nhân tuyển, liền đem thời gian giao cho Trấn Vũ Vương. Trấn Vũ Vương cất bước hướng về phía trước, ho nhẹ một tiếng, tuyên bố điện thí quy tắc, cái này giới điện thí khảo hạch, đem chia làm hai bộ phận. Chương 416, rầm rộ chưa bao giờ có, vạn loại mù sương cạnh tranh tự do, 1, chương 416, rầm rộ chưa bao giờ có, vạn loại mù sương cạnh tranh tự do, 1, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Trấn Vũ Vương âm thanh truyền ra. Thanh âm không lớn, nhưng vận dụng nội khí, đặc biệt băng rội, nhét vào trong tai mọi người. Nghe lấy Trấn Vũ Vương giới thiệu, Hàn Vũ đối với toàn bộ điện thí khảo hạch nội dung có sâu hơn giải. Toàn bộ điện thí khảo hạch, tổng cộng tiến hành 3 ngày, chia làm 2 trận. Trận đầu, như Triệu Ứng Long lời nói, từ đám bọn hắn dưới chân doanh địa lên, cuối cùng dưới chân núi Đoan Ngai. Trong đó cần tranh đoạt điện thí lệnh bài. Điện thí lệnh bài tổng cộng có 100 cái, chỉ có thu hoạch được lệnh bài võ giả mới xem như thông qua điện thí sơ tuyển. Đến mức cái này 100 miếng lệnh bài vị trí, thì tùy ý giải rác tại hai địa phương ở giữa, cần võ giả đi đường trong đó tự mình tìm kiếm. Trận thứ hai chính là Triệu Ứng Long nói đăng lâm đoạn Ngai Sơn, dựa theo đăng đỉnh trình tự tranh đoạt xếp hạng, nhưng không bao gồm khôi thủ tranh đoạt, khôi thủ cần tiến hành ngoài định mức khảo hạch. Mặc dù Trấn Vũ Vương không nói, nhưng xem ra chính là Triệu Ứng Long lời nói mở ra kết giới. Người nào nếu là có thể mở ra kết giới, người nào liền có thể trở thành khôi thủ, thậm chí thu hoạch được bên trong võ thánh truyền thừa. Hàn Vũ chú ý tới, làm Trấn Vũ Vương đề cập khôi thủ lúc, trong sân Cửu Thị Lục Phái bộ phận võ giả đều mặt lộ vẻ xúc động. Hiển nhiên biết tin tức này, không chỉ là Triệu Ứng Long, Cửu Thị Lục Phái bên trong những cái kia đích hệ tử đệ cùng chân truyền có lẽ cũng biết. Ngoài ra chính là điện thí khảo hạch quy củ, điện thí không cấm luận võ cướp đoạt lệnh bài, nhưng mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ giết người. Giải thích xong xuôi điện thí các loại quy củ về sau, Trấn Vũ Vương liếc nhìn Phương Man, gật đầu, liền lời nói xoay chuyển, cao giọng tuyên bố, điện thí bắt đầu. Âm thanh rơi xuống, các phương phun trào, vô số võ giả giống như thủy triều tràn đầy che mà ra, hoặc phóng túng nhảy lên, hoặc thi triển kinh công, hoặc phi nhanh lao nhanh, các hiển bản lĩnh hướng về đoạn Ngai Sơn bước vào. Từ chỗ cao quan sát, rầm rộ chưa bao giờ có, chân khí như mưa, rầm rạp chẳng chỉ khắp nơi đều là dòng người, như trăm tàu tranh lưu, cực kỳ hùng vĩ. Hàn Vũ đám người đứng tại đội ngũ phía sau, yên lặng chờ phía trước võ giả rời đi. Đợi đến dòng người giảm bớt hơn phân nửa, Hàn Vũ đám người lúc này mới chuẩn bị xuất phát. Bọn hắn không thể cùng Thôi Thiên Tứ tổ đội, bởi vì điện thí quy định lộ tuyến, Chiết Long phủ lộ tuyến cùng Thanh Hà phủ lộ tuyến không hề giống nhau. Chiết Long phủ đánh dấu lộ tuyến tại phía tây nhất đỉnh núi, Hàn Vũ bốn người kết bạn tiến về đỉnh núi vị trí. Quá kịch liệt. Vừa mới đến, bốn người liền nghe được phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, không chỉ một chỗ, vẻn hai lắng nghe, tựa hồ phía trước tất cả phương hướng đều có võ giả đang đánh nhau. Chúng ta cũng nắm chặt tìm lệnh bài đi. Triệu Ứng Long thúc giục câu. Lệnh bài nhìn như rất nhiều, kỳ thực bị chia đều trở thành 9 bộ phận, phân đến bọn hắn Chiết Long phủ con đường này lệnh bài cực kỳ có hạn, nói không chừng liền 10 khối đều không có. Mà toàn bộ Chiết Nội Long phủ tham gia điện thí võ giả, chừng 500-600 tên. Võ giả nhiều như thế tranh đoạt 10 khối lệnh bài, chậm một chút, đoán chừng liền bị những người khác cướp đoạt đi. Tốt. Hàn Vũ đám người từ không có ý kiến, bước nhanh, một đường đi xuyên, tìm kiếm lệnh bài. Đi xuyên vài dặm, sửng sốt không tìm được một khối lệnh bài, ngược lại là gặp không ít không công mà lui võ giả. Phía trước có động tĩnh. Tiếp tục tiến lên không bao xa, Hàn Vũ lô thai khẽ nhúc đích, nghe được nhỏ xíu tiếng đánh nhau. Đi qua nhìn một chút. Triệu Ứng Long quyết định thật nhanh, theo sát bên trên Hàn Vũ bộ pháp, Chính Thi Duyệt cùng Diêm Thanh Sơn đi theo. Theo bốn người không ngừng tới gần, tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, không bao lâu, bọn hắn đến, nhìn thấy phía trước đang tại giao thủ hai phe nhân mã. Mà bọn hắn tranh đoạt đối tượng, rõ ràng là một khối lệnh bài. Là địa bảng võ giả, bên trái áo lam người kia gọi là Phùng Quan, đứng hàng địa bảng thứ 28, bên phải thanh sam người kia gọi là Sa Khôn, đứng hàng địa bảng thứ 25. Chính Thi Duyệt kiến thức rộng rãi, nhận ra hai phe nhân mã thân phận. Người nào? Hai phe nhân mã đồng dạng có chỗ phát giác, cùng theo lên chống lại. Làm nhìn thấy là Hàn Vũ một đoàn người lúc, đều là hơi biến sắc mặt, bọn hắn hiển nhiên nhận ra Hàn Vũ nhóm người này thân phận. Tuy nói Hàn Vũ bị Hôn Nguyên Tông nhằm vào, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật phủ thí khôi thủ. Ít nhất tại toàn bộ Chiết Nội Long phủ, đó đều là có tên tuổi, nhất là mới nhất trên địa bảng, Hàn Vũ vẫn đứng hàng đứng đầu bảng. Cái này đủ để chứng minh, Hàn Vũ thực lực mạnh, không nói đến giờ phút này còn có Triệu Ứng Long cùng Trịnh Thi Duyệt tại, hai người này đồng dạng không phải loại lương thiện. Đến mức còn thừa người kia, bọn hắn mặc dù không quen biết, nhưng có thể cùng Hàn Vũ nhóm người này tổ đội, thực lực sẽ kém đi nơi nào. Để cho ta tới đi. Trịnh Thi Duyệt chủ động xin đi, Diêm Thanh Sơn thực lực không đủ, Triệu Ứng Long thân phận tôn quý, để cho Hàn Vũ động thủ có vẻ hơi đại tài tiểu dụng, dứt khoát liền do nàng xuất thủ. Phùng Quan, người ta trước liên thủ đánh lui bọn hắn, sau đó lại tranh đoạt lệnh bài. Gặp bị để mắt tới, Sa Khôn đề nghị cùng Phùng Quan liên thủ. Phùng Quan liếc mắt Sa Khôn, thêm chút do dự về sau, liền đáp ứng. Chính Thi Duyệt mang cho hắn áp lực đồng dạng không nhỏ. Bành bành. Mà ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hai người liên thủ giống như giấy, chỉ chốc lát sau liền bị Chính Thi Duyệt đánh bại. Tấm lệnh bài thứ nhất tới tay. Tiểu Hầu gia, khối này lệnh bài cho ngươi đi. Chính Thi Duyệt dự định đem lệnh bài trước cho Triệu Ứng Long. Triệu Ứng Long xua tay cự tuyệt, không cần, đây là ngươi cướp đoạt, chính ngươi giữ đi, ta sau đó sẽ tự mình xuất thủ. Nghe vậy, Chính Thi Duyệt không còn cưỡng cầu, trước đem lệnh bài nhận lấy. Là Hàn Vũ bọn hắn. Bốn người đang chuẩn bị lên đường xuất phát, cách đó không xa có nghe được động tĩnh rất nhiều võ giả nghe tin chạy đến. Một cái liền nhìn thấy Chính Thi Duyệt lệnh bài trong tay, nhưng bởi vì kiêng kỵ Hàn Vũ đám người thực lực, chậm chạp không có lên phía trước. Bọn hắn cũng không phải là địa bảng võ giả, thực lực bản thân liền xa khôn cũng không bằng, tự nhiên không dám mạo hiểm vào cướp đoạt. Đi, chúng ta đi tìm khác lệnh bài. Có người không muốn cùng Hàn Vũ đám người giằng co, lãng phí thời gian, nắm chặt rời đi. Hàn Vũ thấy thế cũng theo đó lên đường, hướng về chỗ rừng sâu chạy đi. Theo thâm nhập, ngăn cản bọn hắn không chỉ là các phương võ giả, còn có thỉnh thoảng toát ra dị thú. Mà bởi vì lệnh bài trải rộng các nơi, bọn hắn lại không rõ ràng vị trí cụ thể, cho nên chậm trễ không ít thời gian. Tiếp tục như vậy quá tốn thời gian, ta có cái chủ ý. Tìm mấy canh giờ vẫn là không có chút nào thu hoạch về sau, Triệu Ứng Long ngăn cản Hàn Vũ ba người đề nghị. Ý định gì? Diêm Thanh Sơn hỏi thăm. Triệu Ứng Long cười hắc hắc, không bằng chúng ta trực tiếp đi đoạn Ngai Sơn phụ cận, ăn cướp những cái kia thu hoạch được lệnh bài võ giả. Cái này, Chính Thi Duyệt cùng Diêm Thanh Sơn nghe vậy có chút ý động. Hàn Vũ không có ý kiến, hắn kỳ thật sớm đã có ý tưởng như vậy. Dù sao tìm tòi thời gian dài như vậy, đã có thể sơ bộ xác định, ngọn núi này bên trong lệnh bài số lượng cũng không nhiều. Hiển nhiên là triều đình cố ý khống chế lệnh bài số lượng, muốn bọn hắn tiến hành tranh đoạt. Nếu vẫn làm từng bước đi xuống, bọn hắn cuối cùng có thể đều thu thập không đủ 4 cái lệnh bài, chỉ có thể mở ra lối riêng. Quyết định chú ý về sau, Hàn Vũ 4 người từ bỏ ven đường tìm kiếm lệnh bài ý nghĩ, ngược lại tăng thêm tốc độ hướng về đoạn Nhai Sơn tiến đến. Các ngươi nhìn, là Thái Nguyên Hồng bọn hắn. Khoảng cách đoạn Nhai Sơn còn có không đến 10 dặm vị trí lúc, 4 người đột nhiên nghe được cách đó không xa chuyển đến tiếng đánh nhau. Theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này đều nhận ra hai phe nhân mã thân phận, theo thứ tự là Thái Nguyên Hồng một đoàn người cùng Liêu Phong một đoàn người. Chương 416, rầm rộ chưa bao giờ có, vạn loại mù sương cạnh tranh tự do, 2, chương 416, rầm rộ chưa bao giờ có, vạn loại mù sương cạnh tranh tự do, 2, giờ phút này hai phe nhân mã đang lẫn nhau giao phòng, đánh hừng hực khí thế, hết sức kịch liệt, xem ra, tựa hồ cũng tại tranh đoạt lệnh bài. Thái Nguyên Hồng nhóm người này rõ ràng không phải Liêu Phong đám người đối thủ, vô luận là nhân số vẫn là trên thực lực, đều có chỗ không bằng, giao thủ không bao lâu, liền rơi vào hạ phòng. Lệnh bài ở trên người Liêu Phong. Mắt sắc Diêm Thanh Sơn kinh hô một tiếng, đem hết khả năng hiện ra chính mình giá trị, chỉ ra lệnh bài vị trí chỗ ở lời này trong nháy mắt đem ba người ánh mắt hấp dẫn đến trên thân Liêu Phong, quan sát một lát, ba người tất cả đều nhìn thấy Liêu Phong bên hông lệnh bài. Chính Thi Duyệt mặt lộ do dự, trong lúc nhất thời không biết nên không nên xuất thủ, dù sao Liêu Phong là phụ trấn Vũ Ti Thiên Hộ, song phương còn có chút giao tình, khó tránh khỏi có chỗ cố kỵ. Ta tới. Triệu Ứng Long thì không có quá nhiều cố kỵ, để lại một câu nói về sau, đạp không mà đi. Tiểu hầu gia ngươi. Đang cùng Thái Nguyên Hồng kịch chiến Liêu Phong đột nhiên cảm giác được một cỗ hàn ý từ phía sau đánh tới, lập tức ý thức được không ổn, né tránh ra tới. Trốn tránh trước mắt, dư quang thoáng nhìn Triệu Ứng Long thân ảnh, mí mắt đột nhiên nhảy. Triệu Ứng Long chưa từng để ý tới, thay thế Thái Nguyên Hồng vị trí, cùng Liêu Phong giao thủ. Luận thực lực, Liêu Phong cũng liền so với Triệu Ứng Long kém nửa bậc, nhưng trở ngại Triệu Ứng Long thân phận, hắn không dám vận dụng toàn lực. Cho nên dẫn đến giao chiến quá trình bên trong, hắn khắp nơi chịu xiết, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Triệu Ứng Long từ hắn trong tay cướp đi lệnh bài. Đại ca, Hàn Vũ bọn hắn ở bên kia. Lệnh bài bị cướp đi. Song phương chiến đấu đình chỉ, Thái Cầm đi tới Thái Nguyên Hồng bên cạnh, thở dốc nói: "Thời khắc này Thái Cầm, sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn, sắc mặt có chút trắng bệnh, hiển nhiên vừa rồi chiến đấu đối với nàng tiêu hao không nhỏ." Thái Nguyên Hồng cũng giống như thế, khí tức rối loạn, cùng Liêu Phong giao thủ, hắn cũng không chiếm được tiện nghi. Nếu không phải nửa đường giết ra cái Triệu Ứng Long, xem chừng cuối cùng sẽ bị thua, thậm chí toàn quân bị diệt. Hắn liếc nhìn Hàn Vũ đám người, sắc mặt phức tạp, trong lòng hối hận càng lớn, nếu là lúc ấy không bày ra đỡ, tự cho là thông minh, chỉ sợ hiện tại Hàn Vũ đã cùng tổ bọn họ đội. Tội gì như bây giờ như vậy? Dựa vào chính mình đau khổ chống đỡ đội ngũ, hắn há to miệng, nghĩ đến có hay không thỏa hiệp chủ động cùng Hàn Vũ tổ đội, nhưng ấy lòng thật là có chút ngại ngùng mặt mũi. Xoắn xuýt một lát sau, có quyết định, nhưng lại tại hắn ngước mắt nhìn lại lúc, đã thấy Hàn Vũ bốn người đã rời đi. Liêu đại nhân, chúng ta muốn truy sao? Đối diện, có Trấn Vũ Ti võ giả không cam lòng, thật vất vả tìm tới một cái lệnh bài, kết quả bị Hàn Vũ nhóm người này cướp đi. Thế cho nên bọn hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, đương nhiên lãng phí không ít thời gian. Truy cái rắm. Liêu Phong sắc mặt trầm xuống, nghe lời này, tức giận trở về câu. Muốn đuổi theo lời nói hắn hà tất chờ tới bây giờ, sớm tại lúc trước Triệu Ứng Long xuất thủ lúc, liền toàn lực ứng phó. Chỉ khi nào làm như thế, mẹ hắn không ảnh hưởng hắn hoàn lộ. Ngày sau hắn còn có thể tại Trấn Vũ Tí Hốn. Liên đoạt hai cái lệnh bài, phân biệt thuộc về Trịnh Thi Duyệt cùng Triệu Ứng Long, hiện tại chỉ còn lại Hàn Vũ cùng Diêm Thanh Sơn. Diêm Thanh Sơn không quan trọng, dù sao lần này hắn có tự mình hiểu lấy, là tới góp đủ số. Hàn Vũ đồng dạng không quan trọng nếu không cuối cùng cấp Hốn Nguyên Tông. Bốn người tiếp tục đi đường, tới gần đoạn Ngai Sơn, tranh đấu ngược lại ít đi rất nhiều, ven đường càng là gặp phải không ít võ giả. Những võ giả này lại không phải hướng phía trước, mà là trở về, ngôn ngữ trên nét mặt đầy ngập ác khí, điều này khiến cho Hàn Vũ mấy người hiếu kỳ. Không nghĩ tới Hỗn Nguyên Tông cùng chúng ta đánh lấy đồng dạng bản tính, vậy mà trực tiếp tại thông hướng đoạn Nhai Sơn phải qua trên đường, ngay tại chỗ thu lấy lệnh bài. Diêm Thanh Sơn tiến đến tìm hiểu tin tức, hỏi thăm sau báo cho nguyên nhân, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Theo những cái kia võ giả lời nói, phía trước Hỗn Nguyên Tông không ít người, hơn nữa từng cái thực lực cường hãn. Quá tốt rồi. Triệu Ứng Long nghe xong vỗ tay tương đối tốt. Hàn Vũ càng là ánh mắt sáng lên. Chuyện này đối với những người khác mà nói đúng là tin tức xấu, nhưng đối với hắn mà nói lại là tin tức tốt. Mang ý nghĩa hắn cùng Diêm Thanh Sơn lệnh bài lại manh mối, hơn nữa không cần tốn công tốn sức cướp đoạt những võ giả khác lệnh bài. Nhìn xem Hàn Vũ cùng Triệu Ứng Long kích động biểu lộ, Diêm Thanh Sơn cùng Trịnh Thi Duyệt nhìn nhau một cái. Trịnh Thi Duyệt vỗ Diêm Thanh Sơn bả vai, cười an ủi, quen thuộc liền tốt, vô luận là tiểu hầu gia vẫn là ngươi sư thúc, đều không phải người thường. Diêm Thanh Sơn không phản bắt được. Một đoàn người tiếp tục lao tới đoạn Ngai Sơn, theo không ngừng tới gần, quả nhiên nhìn thấy bảy xuống nói chuyện Hỗn Nguyên Tông mọi người. Thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất có hơn 30 người, một người trong đó hắn còn nhận biết, chính là Đỗ Thuần Dương. Nha, Hàn Vũ. Đỗ Thuần Dương nhìn thấy Hàn Vũ, âm dương quái khí mở miệng, ngươi tới vẫn rất sớm. Thấy là Hàn Vũ, gần như tất cả Hỗn Nguyên Tông đệ tử toàn bộ đều căng tới ánh mắt, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Trong đó mấy người đều phun ra lăng liệt khí thế, những người này đại bộ phận đều xuất thân từ Xích Dương Tông, đối với Hàn Vũ bất mãn cũng nhiều nhất. Đỗ Thuần Dương, các ngươi muốn làm cái gì? Triệu Ứng Long nghiêm nghị chất vấn. Đỗ Thuần Dương thái độ đột biến, cười nói, tiểu hầu gia, đây là chúng ta Hỗn Nguyên Tông cùng Hàn Vũ ân oán, còn mời tiểu hầu gia không nên nhúng tay. Chúng ta cũng sẽ không ngăn cản tiểu hầu gia ngài đi đoạn Ngai Sơn, thậm chí tiểu hầu gia nếu là chịu đáp ứng rời đi, ta nguyện ý cho qua, đồng thời đưa ngài một khối lệnh bài. Nghe vậy, Triệu Ứng Long nhíu mày, "Ồ, nói như vậy, các ngươi lệnh bài rất nhiều." Đỗ Thuần Dương không có trả lời, hỏi ngược lại, "Tiểu hầu gia không ngại suy nghĩ một chút?" "Được, vậy liền cho ta một khối lệnh bài đi. Triệu Ứng Long không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Như vậy sảng khoái thái độ, khiến Đỗ Thuần Dương đám người sững sờ, chợt mặt lộ vẻ vui mừng. Đỗ Thuần Dương vẫy vẫy tay, lập tức có người mang tới một khối lệnh bài, hắn đang muốn đem lệnh bài giao cho Triệu Ứng Long, đột nhiên dừng lại, tiểu hầu gia sẽ không phải nghĩ ăn không bộ lệnh bài a. Tuy nói như vậy khả năng rất nhỏ, nhưng không thể không phòng. Bị ngươi phát hiện, nào có thể đoán được. Triệu Ứng Long trực tiếp thừa nhận, chợt nhìn về phía Hàn Vũ, giang tay ra, có vẻ hơi bất đắc dĩ, ngươi đến, vẫn là ta tới. Ta tới đi. Hàn Vũ trở về câu, chủ động hướng về phía trước. Đỗ Thuần Dương thấy thế, cười nạo một tiếng, hắn có thể một mực đối với lúc trước bị Hàn Vũ đánh bại sự tình canh cánh trong lòng đây. Hàn Vũ, ngươi còn tưởng rằng đây là lúc trước phủ thì sao? Đỗ Thuần Dương cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi một người, liền muốn khiêu chiến ta Hỗn Nguyên Tông nhiều như thế tinh nhuệ. Đừng si tâm vọng tưởng, đừng nói là bọn hắn, chính là hiện tại ta, đều sớm đã cùng trước đây khác biệt. Trải qua cái này gần tới chừng 2 tháng tu luyện, hắn thực lực hôm nay đã tăng vọt một mạng lớn. Mà Hàn Vũ cái này 2 tháng đến, không phải tại tra án chính là tại tra án trên đường, tự thân lại không tài nguyên bổ sung, làm sao có thể cùng hắn đánh đồng? Sự thật cũng là như thế, hắn tại tiên bảng xếp hạng mặc dù không bằng Hàn Vũ, nhưng cùng cao hơn hắn võ giả so tài, lại mơ hồ càng hơn một bậc. Đủ để chứng minh, hắn hiện tại đã không thể so Hàn Vũ kém bao nhiêu. Hàn Vũ thờ ơ. Đỗ Thuần Dương thấy thế tức giận, tốt, vậy liền để nguyên đếm thử ta đại nhật võ thế lợi hại. Tiếng nói vừa ra, khí thế của hắn đại biến, thân hóa hồng quang, cấp tốc rút ngắn khoảng cách, nội khí, võ hình cùng võ thế đều xuất hiện. Chúng Hỗn Nguyên Tông đệ tử tính xem kịch vui. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn mí mắt cuộn loạn, ngạc nhiên phát hiện, Đỗ Thuần Dương như rơm rạ bay rất ra ngoài. Chương 417, Thâu Thiên Hóa Nhật, đứng ở thế bất bại, 1, chương 417, Thâu Thiên Hóa Nhật, đứng ở thế bất bại, 1, Đỗ Thuần Dương bại. Nhìn qua bay tứ tung đi ra đạo thân ảnh kia, chúng Hỗn Nguyên Tông đệ tử tất cả đều trố mắt. Đỗ Thuần Dương bại quá nhanh, nhanh đến bọn hắn trọn vẹn qua nửa ngày mới khó khăn lắm phản ứng lại. Ta thua. Đỗ Thuần Dương thương thế không nặng, nhưng bị sỉ nhục không nhỏ, hắn không nghĩ tới, mình tại thực lực tinh tiến dưới tình huống, vẫn như cũ thua ở Hàn Vũ. Hơn nữa bại triệt để như vậy, so với lần trước còn chật vật. Một chiêu, Hàn Vũ chỉ dùng một chiêu, liền đem hắn cho đánh bại, tình huống như vậy, để cho hắn kinh hãi sau khi không thể nào tiếp thu được. Hàn Vũ thực lực, tựa hồ so với lúc trước phủ thí lúc, lại mạnh lên rất nhiều. Triệu Ứng Long nhìn qua Hàn Vũ, trong mắt lộ ra từng tia vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn nhìn ra, vừa rồi giao thủ, Đỗ Thuần Dương thực lực có chút không tầm thường, nhưng mà vẫn là bị Hàn Vũ hời hợt đánh bại. Ý vị này, tiến bộ không chỉ là Đỗ Thuần Dương cùng hắn, Hàn Vũ tiến bộ sợ là càng kinh người hơn. Bảy trận, ngắn ngủi thất thần về sau, chúng Hỗn Nguyên Tông đệ tử lập tức phản ứng lại. Liên Đỗ Thuần Dương bực này chân truyền đều bại bởi Hàn Vũ, dựa vào đơn đả độc đấu đã không cách nào ngăn cản Hàn Vũ, chỉ có bố trí trận pháp. Trận pháp gọi là Hỗn Nguyên trận, chính là tam tài trận tiến giai bản. So với tam tài trận, Hỗn Nguyên Tông hạn chế cực ít, vô luận là bao nhiêu người đều có thể tiến hành bảy trận, từ đó phát huy uy lực mạnh hơn. Nhưng cùng tam tài trận điểm khác biệt là, trận pháp này cần phải có người chủ đạo. Sớm định ra chủ đạo người là Đỗ Thuần Dương, giờ phút này hay là hắn. Đỗ Thuần Dương tại nhìn thấy đồng môn chưa qua hắn cho phép liền bảy trận, sắc mặt tái xanh. Cái này trận pháp hắn nguyên bản đều không có ý định vận dụng, vô luận là Thái thị vẫn là Trấn Vũ Ti đều không đủ tư cách để cho hắn vận dụng trận pháp. Có thể Hàn Vũ mới vừa xuất thủ thay đổi mọi người ý nghĩ, đây không thể nghi ngờ là hung hăng đánh mặt của hắn. Trước mắt lại hoàn mỹ nghĩ nhiều như thế, Đỗ Thuần Dương cắn răng trở lại trận pháp vị trí hệ tâm, bắt đầu chủ đạo trận pháp. Hừ, Hàn Vũ, trận này có thể đem ta chờ thực lực toàn bộ đều hội tụ vào một chỗ, bạo phát đi ra, không thua gì tông sư cảnh viên mãn thực lực võ giả, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao có thể ngăn cản. Đỗ Thuần Dương vẫn bất cam tức nhìn Hàn Vũ, mỗi giờ mỗi khắc không muốn rửa sạch sỉ nhục. Không phải tam tài trận, vậy xem ra chính là Hỗn Nguyên trận. Hàn Vũ đánh ra chúng Hỗn Nguyên Tông đệ tử liệt ra trận pháp, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Hán tử giả Thiên Quân trong miệng dò thăm không ít tin tức, liên quan tới trận pháp phương diện cũng có liên quan đến, trong đó liền có tam tài trận cùng Hỗn Nguyên trận, tự nhiên sẽ hiểu cả hai khác nhau cùng đặc điểm. Hàn Vũ, cẩn thận, đây là Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên trận, có thể chỉnh hợp tất cả bảy trận thực lực võ giả. Triệu Ứng Long đồng dạng nhận ra trận pháp, mở miệng nhắc nhở. Hiếm thấy, ngữ khí của hắn mang theo vài phần cấp bách, hiển nhiên là đối với cái này trận pháp có chút kiêng kỵ. Tiểu hầu gia, Hỗn Nguyên trận pháp rất mạnh. Diêm Thanh Sơn không chút nào che giấu chính mình cô lậu quả văn, do hỏi. Đối với cái này, Triệu Ứng Long cũng không để ý, Hỗn Nguyên Tông trận pháp, không phải Hỗn Nguyên Tông đệ tử, kỳ thật rất khó biết, Diêm Thanh Sơn chưa nghe nói qua môn này trận pháp đúng là bình thường. Hắn trịnh trọng giải thích nói, môn này trận pháp là Hỗn Nguyên Tông hoạch tâm trận pháp, một khi bày trận, trong trận pháp tất cả võ giả đều tương đương với một thể, có khả năng phát huy ra uy lực không thể khinh thường. Nói xong, hắn chuyển hướng trong sân những cái kia Hỗn Nguyên Tông đệ tử, ngữ khí ngưng trọng, cũng chính là nói, giờ phút này cùng Hàn Vũ giao thủ, không còn là một người, mà là cái này hơn 30 tên Hỗn Nguyên Tông đệ tử. Cái gì? Diêm Thanh Sơn nghe rõ, lớn chịu rung động. Chiếu theo Triệu Ứng Long ý tứ, hơn 30 người đồng thời xuất thủ cùng bảy trận xuất thủ là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Cái trước bởi vì lẫn nhau ở giữa nội khí cùng phối hợp vấn đề, tuy nói uy lực vẫn như cũ có chỗ tăng cường, nhưng kém xa cái sau. Cái sau mượn nhờ trận pháp, hỗn hợp hơn 30 tên thực lực võ giả, hóa thành một thể, có khả năng sức mạnh đủ lên, không thể bảo là không cường đại. Vậy sư đệ hắn chẳng phải là nguy hiểm? Trình Thi Duyệt nghe vậy gương mặt xinh đẹp đồng dạng lộ ra sầu lo. Đây cũng là Triệu Ứng Long chỗ lo lắng địa phương. Tình huống trước mắt hoàn toàn khác với lúc trước phủ thí bên trên Hàn Vũ độc chiến quần anh tình huống, khi đó tuy là vây công, lại có trước sau thứ tự. Giờ phút này không chỉ là toàn bộ đều cùng tiến lên, hơn nữa còn là đem mọi người thực lực hóa thành một thể. Cái này đã vượt qua ngưng đan cảnh võ giả nên có thực lực, đạt tới tông sư hàng ngũ. Nhất là cái này hơn 30 tên Hỗn Nguyên Tông đệ tử cảnh giới đều tại ngưng đan cảnh viên mãn, một khi liên thủ, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Sự thật liền như thế, nhóm người này mới vừa bảy trận hoàn thành, chỗ thả ra cố khí tức kia, liền làm hắn cảm thấy kiêng kỵ. Không phải tông sư cảnh viên mãn, mà là xen vào tông sư cảnh cửa sân cùng đại tông sư ở giữa, tương đương với bán bộ đại tông sư võ giả, thực lực thế này, Hàn Vũ có thể ngăn cản sao? Triệu Ứng Long không xác định. Không được, ta đi chi viện sư đệ. Triệu Ứng Long lời nói để cho Trịnh Thi Duyệt càng thêm lo lắng, nàng không cần nghĩ ngợi chuẩn bị đi tương trợ Hàn Vũ. Lại vì lúc đã muộn, Hỗn Nguyên Tông bày trận tốc độ nhanh, ra chiêu tốc độ càng nhanh. Chỉ là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc liền tụ lại trong mọi người khí, hóa thành một mũi tên, xé rách không khí, kích xạ hướng Hàn Vũ. Không tốt. Ba người thấy thế, đều là sắc mặt biến hóa, Trịnh Thi Duyệt cùng Diêm Thanh Sơn càng lớn tiếng nhắc nhở Hàn Vũ né tránh. Né tránh? Đỗ Thuần Dương nghe vậy mệt nhưng, khoảng cách gần như vậy bộc phát bên dưới, Hàn Vũ làm sao có thể né tránh? Hơn nữa coi như hắn né tránh một tiếng này, còn có tiếp theo tiễn, bên dưới tiếp theo tiễn. Chỉ cần trong bọn họ khí không có hao hết, liền không nhiều không hết mũi tên chờ đợi Hàn Vũ. Húng chi bọn hắn sớm đã chuẩn bị đầy đủ đan dược, riêng là tiêu hao đều có thể mãi chết Hàn Vũ. Xuy, nhanh như chớp ở giữa, mũi tên cuốn theo Hỗn Nguyên Tông đệ tử các loại võ hình cùng võ thế, thế như trẻ che xuyên thấu trùng điệp hư không, ép thẳng tới Hàn Vũ mặt. Cảm nhận được cỗ kia đập vào mặt kinh người thể khí, Hàn Vũ thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Hắn cũng bị Đỗ Thuần Dương đám người một tiễn này cho kinh diễm đến, cái này tiễn uy lực không chút nào thua ở Giả Thiên Quân cùng ông Bình Chi hai người liên thủ. Cự kình vô lượng công. Đối mặt bực này uy lực mũi tên, Hàn Vũ không có lựa chọn mạnh kháng, mà là cực điểm thôi phát cự kình vô lượng công. Suy nghĩ rơi xuống trong nháy mắt, trong cơ thể linh khí đột nhiên sôi trào, bàng bạc cự kình linh khí lao nhanh tại khí mạch cùng khí hải ở giữa. Tốc độ lưu chuyển càng lúc càng nhanh làm cho Hàn Vũ toàn bộ thân thể đều bắn ra một cỗ hoảng sợ hấp lực. Mà theo Hàn Vũ tỉ mỉ nhập vi thao khống, cỗ lực hút này sinh ra từng trận huyền diệu, phản phất thái cực lực lượng, có tứ lạng bạt thiên cân uy năng. Đây là Hàn Vũ từ tự thân khí lực tu luyện bên trong lĩnh ngộ được huyền diệu, giờ phút này gia tăng tại cự kình vô lượng công bên trên, lại phát sinh ngang nhau hiệu lực và tác dụng. Trong khoảnh khắc, tác dụng tại mũi tên bên trên chẳng những không có chậm lại tốc độ của nó, ngược lại tăng lên tốc độ kia. Nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì sau một khắc, mũi tên liền sai lầm vị trí cũ, bắt đầu lấy Hàn Vũ làm trung tâm xoay tròn. Chuyện gì xảy ra? Thấy tình cảnh này, Đỗ Thuần Dương đám người ngu ngơ ở, hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì. Theo lý thuyết, cái này mũi tên hẳn là sẽ không có chút nào sai lầm bắn giết Hàn Vũ, vì sao bây giờ không những bắn sai lệnh, còn vây quanh Hàn Vũ đảo quanh?